Chương 41, tỷ muội tương tàn. Chương 41, tỷ muội tương tàn. Mãi đến lúc này, Vân Khê mới kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ của Trần Kha. "A, xin lỗi nhé." Gương mặt xinh đẹp của nàng hơi ửng hồng, như bị điện giật vội vàng buông bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, trắng như tuyết, mềm mại không xương của Trần Kha ra. Trong lòng lại không khỏi dư vị, tay nàng ấy thật đẹp, cũng thật mềm, thật muốn sờ thêm một lát nữa. Trần Kha có phần chậm chạp hay nói đúng hơn là hơi ngốc nghếch, tự nhiên không phát hiện ra vẻ dư vị vô cùng của Vân Khê, cũng như mong ước tốt đẹp trong lòng nàng. Nàng vuốt lại mái tóc hơi rối, nhàn nhạt nói, "Không sao đâu. Ừ mừng, làm quen một chút, ta tên Tống Vân Khê, còn ngươi?" Tống Vân Khê dịu dàng mỉm cười, xinh đẹp và phóng khoáng. Nàng đưa tay phải về phía Trần Kha đang ngẩn người, cười tủm tỉm nói, "A, ngươi tên Tống Vân Khê à?" Trần Kha lúc này mới nhận ra, đưa tay ra, bừng tỉnh nói, "Ta còn tưởng ngươi tên Vân Khê thôi chứ." Cho chuyện đơn giản vài câu, Trần Kha tất nhiên không quên mục đích của mình, nói rõ ý định, "Là An Đoản thấy ngươi mãi không đi học, có chút lo lắng cho ngươi, nên bảo ta đến xem ngươi thế nào." "An Đoản?" Tống Vân Khê đầu tiên là sửng sở, sau đó liền bỗng nhiên hiểu ra, ổ ra là nàng ấy à. Nàng cười ngượng ngùng với Trần Kha, dịu dàng nói, "Thật làm phiền ngươi rồi, còn phải cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta ra. Như ngươi đã thấy, ta vốn định hôm qua mang bí tịch đến trường giao dịch với An Đoản. Ai ngờ, tên Vương Ngũ kia không biết từ đâu nghe được chuyện về cổ tịch gia truyền nhà ta, cứ một mực bắt ta phải bán nó cho lão bản của Phong Hỏa là Sở Doanh Châu. Ta đương nhiên không đồng ý, nhưng vì đánh không lại bọn hắn, lại thêm sợ bọn hắn lấy Vân Đú ra uy hiếp ta, nên..." Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ ấy nấy, rõ ràng là xin lỗi vì mình không thể giữ lời hứa. Nếu không phải thấy lợi quên nghĩa muốn bán cho người trả giá cao hơn, Trần Kha tự nhiên cũng sẽ không tức giận, mà an ủi, "Không sao đâu, ngươi có lý do chính đáng, nàng ấy sẽ không trách ngươi đâu." "Vậy thì tốt rồi." Tống Vân Khê đôi mắt đẹp long lanh, cười rạng rỡ, nói, "Đây cũng không phải nơi để nói chuyện, hay là chúng ta đến nhà gì ta trước đi?" "Hả? Đến nhà người khác?" Trần Kha sững sờ, ngơ ngác hỏi, "Có tiện không?" "Đương nhiên là tiện rồi." Tống Vân Khê giả vờ trấn tĩnh nắm lấy tay Trần Kha, trái tim đập thình thịch, bị cười nói, "Vừa hay quyển cổ tịch kia ta cũng để ở đó, tiện thể giao cho ngươi luôn." "Ồ ồ." Thế là hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa, đẹp đến mức không giống người thường, tay trong tay cùng nhau đi ra khỏi con hẻm, hướng về phía trạm xe. Trên đường đi, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của người qua đường, sức sát thương kinh người. Trong một khu dân cư cũ kỹ, vắng vẻ, Tống Vân Khê dắt Trần Kha, hai người cùng nhau đi đến tầng 2 của một tòa nhà. Tống Vân Khê liền gõ nhẹ vào một cánh cửa. "Ai vậy?" Một giọng nói líu lo, mềm mại vang lên. "Là ta." Tống Vân Khê mỉm cười nói. "Tỷ tỷ à?" Người bên trong vui mừng khôn xiết, vội vàng đẩy cửa ra. Sau đó, một bé gái mặc váy bồng màu trắng, xinh xắn như ngọc, mắt sáng răng trắng, đáng yêu như búp bê, đột nhiên lao vào lòng Tống Vân Khê, giọng nói có chút nức nở, "Tỷ tỷ, ta lo cho tỷ lắm." "Không phải đã nói rồi sao, ta chỉ đến nhà bạn chơi thôi, ngươi lo lắng cái gì?" Tống Vân Khê lưu luyến buông tay Trần Kha ra, ôm lấy cô bé, có chút bất đắc dĩ nói, "Hừ, ta mới không tin lời tỷ đâu." "Đồ nói dối." Tống Vân Khê có chút xấu hổ liếc nhìn Trần Kha, giận dữ nói bậy bạ gì đó, lớn nhỏ không biết. "Ồ, hoa." Thì ra là Tống Vân đu theo ánh mắt của tỷ tỷ mà nhìn thấy Trần Kha đang đứng ngây người, lạnh lùng như tiên nữ. "Tỷ tỷ xinh đẹp quá." Thân hình nhỏ bé của Tống Vân Đu điên cuồng dãy rủa, đợi đến khi Tống Vân Khê không thể không thả nàng xuống, liền đột nhiên nào tới, ôm chặt lấy đôi chân dài thon tròn của Trần Kha được bao bọc trong chiếc quần lửng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đáng thương nói, "Tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ nhất định là tiên nữ phải không?" "Xấu hổ quá." Tống Vân Khê che mặt, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì muội muội của mình. "Hả?" Hoàn hồn sau khi tu hành, Trần Kha từ từ mở hé miệng nhỏ, nhìn vật trang trí không biết từ lúc nào đã treo trên chân mình, nghe những lời trẻ con, líu lo của cô bé, lại có chút không biết nên nói gì. Thừa nhận mình là tiên nữ. Tuy đây là sự thật, nhưng nói như vậy, cũng quá xấu hổ rồi. May mà còn có Tống Vân Khê giải vây cho nàng. Chỉ thấy nàng túm lấy cổ áo của Tống Vân Đu, như xách một con mèo con nhấc bổng cô bé lên, rồi quay sang Trần Kha dịu dàng mỉm cười, giọng nói ngọt ngào, "Kha Kha, mau vào đi, trong nhà không có ai đâu." "Ồ ồ." Thấy vậy, Tống Vân Đu bị xách trên tay tức giận, "Tống Vân Khê ngươi cái đồ nữ nhân xấu xa, thấy tiên nữ tỷ tỷ thích ta nên ghen tị phải không? Còn không mau thả ta xuống." Gương mặt xinh đẹp trắng như tuyết của Tống Vân Khê từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đen, muôn màu muôn vẻ, vô cùng đặc sắc. "Tống Vân Đu." Cũng không để ý Trần Kha đang ở phía trước, Tống Vân Khê giọng nói lạnh như băng, gàn từng chữ, "Ta nói cho ngươi biết, ngươi..." "Xong. Đợi. Rồi." Chương 42, khô khan, vô vị và đơn điệu. Chương 42, khô khan, vô vị và đơn điệu. Cầm một quyển cổ tịch màu xanh nhạt từ trong phòng đi ra. Tống Vân Khê đỏ mặt, cười e thẹn với Trần Kha đang ngồi thẳng lưng bên bàn, nhẹ nhàng nói, "Thật xin lỗi, để ngươi chê cười rồi." "Không sao đâu." Trần Kha thờ ơ nói. "Ừ mừng." Tống Vân Khê khẽ gật đầu, liền đưa quyển cổ tịch trong tay cho Trần Kha, cười tủm tỉm nói, "Chính là quyển này." Trần Kha bèn nhận lấy cổ tịch, đôi mắt long lanh hơi tò mò nhìn về phía bìa sách. Năm chữ truyện cổ kinh Hồng Du Vân Bộ liền hiện ra trước mắt nàng. Cùng lúc đó, giọng nói non nớt, nhẹ nhàng nguyện chuyển của Tống Vân Khê cũng vang lên bên tai nàng. Thì ra nàng đã lấy ghế ngồi bên cạnh Trần Kha, hai người gần như ngồi sát vào nhau, có thể chạm vào đùi đối phương. "Theo lời cha ta nói, quyển cổ tịch này là vật gia truyền từ đời này sang đời khác của nhà ta hơn 1000 năm, là một quyển bí tịch võ công. Đương nhiên, có thật hay không thì cũng không biết được. Nhưng mà, trước khi võ đạo trỗi dậy, cũng chẳng ai coi thứ này ra gì, có thể nói là không đáng một xu. Nếu không phải tổ tiên di vấn tuyệt đối không được làm mất, có lẽ đã sớm bị dùng để kê chân bàn rồi. Ở khoảng cách gần ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trắng non không tì vết của Trần Kha, hít hà hương thơm say đắm lòng người. Tống Vân Khê cố gắng đè nén tâm viên ý mã, tiếp tục nhẹ nhàng nói, ai ngờ sau khi linh khí khôi phục, thứ này lại đột nhiên trở nên có giá trị. Lưu lạc mấy chục năm, cha ta bọn hắn bị tổ vấn ràng buộc, lại thêm không thiếu tiền lắm, nên vẫn không bán nó đi. Vậy tại sao? Đã lật xem qua một lượt cổ tịch, đang định nói thì Trần Kha đột nhiên sững sờ. Bởi vì hệ thống đã lâu không có động tĩnh kể từ sau cuộc thi, lại đột nhiên hiện ra một thông báo. Đinh, phát hiện thân pháp võ kỹ nhất phẩm, Kinh Hồng Du Vân Bộ, xin hỏi có học không? Cần 50 điểm cường hóa, sau khi học sẽ đạt đến cấp bậc nhập môn. Tống Vân Khê nhìn vẻ mặt của nàng, tưởng nàng ngại không dám hỏi, liền cười có chút cay đắng, nói, ta cũng không muốn bán, nhưng thật sự không còn cách nào khác, sau khi cha ta bệnh mất, mụ mụ ta vì chăm sóc chúng ta và gia đình này, đã luôn vất vả làm việc, lao lực thành bệnh. Tháng trước, bà ấy vì vậy mà phải nhập viện, nếu phẫu thuật, cần một khoản chi phí rất lớn. Những lời còn lại, không cần nói nhiều, Trần Kha cũng hiểu rõ. Tâm trí nàng tuy bị thông báo đột ngột hiện ra thu hút toàn bộ, nhưng dù sao đây cũng không phải nơi thích hợp để nàng suy nghĩ những chuyện này. Thế là nàng hỏi, phí phẫu thuật cần bao nhiêu? Nàng cũng muốn an ủi Tống Vân Khê, nhưng tiếc là thực sự không giỏi những việc này, nên thôi không nói nhiều nữa. Với khí chất lạnh lùng này của nàng, an ủi hay không, dường như cũng không có gì khác biệt. Tống Vân Khê buồn bã nói, cộng cả viện phí và chi phí y tế, tổng cộng cần hơn 60 vạn. Hơn 60 vạn, đối với một gia đình chỉ có thể coi là tạm đủ sống, gần như không khác gì một bản án tử hình. Nhưng mà, đối với một bạch phú Mỹ khô khan, vô vị và đơn điệu như Trần Kha mà nói, chút tiền lẻ này thực sự không phải là con số lớn gì. Nàng lấy ví ra, tìm kiếm một lúc trong hơn chục tấm thẻ, mới lấy ra một tấm, đưa cho Tống Vân Khê đang ngơ ngác, giọng trong trẻo nói, trong thẻ này chắc có 1 triệu, mật khẩu là 666.666, ngươi cứ lấy dùng trước đi. Hả? Tống Vân Khê sững sờ, sau đó vội vàng nói, không không không, ta. Trần Kha liền ngắt lời nàng, ngươi không muốn mụ mụ ngươi sớm được phẫu thuật sao? Một câu nói đã hoàn toàn phá vỡ mọi phòng tuyến trong lòng Tống Vân Khê. Đúng vậy, mụ mụ đang nguy kịch, cần gấp tiền phẫu thuật, mình còn phải quan tâm đến chút thể diện sao? Những giọt nước mắt nóng hổi trong veo lập tức trào ra, lan dài trên khuôn mặt trắng như ngọc của Tống Vân Khê. Nàng cũng hít sâu một hơi, đột nhiên muốn quỳ xuống đất, nhưng đã bị Trần Kha nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Ngươi làm gì vậy? Nàng nhíu mày nói. Ta. Tống Vân Khê được thiếu nữ nhẹ nhàng đỡ lấy eo, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia, sự kích động và cảm kích trong lòng gần như không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể ngây ngốc nói, ta chỉ muốn cảm ơn ngươi. Không cần khách sáo như vậy. Tuy là vì nhân phẩm của Tống Vân Khê mà mạnh dạn cho nàng mượn tiền, nhưng Trần Kha cũng không khỏi lo lắng, sợ rằng thiếu nữ tự trọng, tự ái lại hiếu thảo này sẽ vì không chấp nhận được sự chênh lệch giữa hai người mà sinh lòng ghen tị và oán hận. May mà, bây giờ xem ra, nàng quả thực không nhìn lầm người. Lấy bí tịch, đỡ Tống Vân Khê dậy, Trần Kha đang định nói thì liền nghe thấy ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rất mạnh. Không, gần như có thể coi là đập cửa rồi. Chẳng lẽ là những người đó tìm đến đây rồi? Ánh mắt Trần Kha hơi lạnh, liền đứng dậy. Chắc là không phải. Có thể là anh họ ta. Tống Vân Khê vội vàng kéo nàng lại, quay đầu nhìn ra cửa lớn, nhẹ giọng hỏi, ai vậy? Là ta. Mau mở cửa. Ngoài cửa, vang lên giọng nói cực kỳ thiếu kiên nhẫn của một thiếu niên, và một giọng phụ nữ hơi a dua, con bé này, đừng đập cửa nữa, cửa nhà mình mà còn không sót à. Vân Khê à, mau mở cửa, lề mà lề mề làm gì thế? Chương 43, ta thích nhất là kết bạn với nữ hải tử. Chương 43, ta thích nhất là kết bạn với nữ hải tử là gì và anh họ ta? Tống Vân Khê nhẹ nhàng nói một câu, rồi vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, liền bước vào một phụ nữ trung niên hơi lù mập, mặc chiếc váy liền thần căng đến sắp rách, và một thiếu niên có thân hình tương tự, trắng trẻo mập mạp. Con nhóc chết tiệt này, ba ngày ban mặt có phải lại ngủ không, sao mãi không mở cửa? Vừa vào cửa, người phụ nữ còn chưa đặt đồ xuống đã lớn tiếng quát mắng. Ta không biết vì lý do gì, trong mắt Tống Vân Khê lóe lên một tia tức giận, nhưng vẫn không phát tác, chỉ nhẹ giọng nói, ta không có. Lời còn chưa nói xong đã bị thiếu niên lùn mập kia cắt ngang với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, ôi dào còn nói nhảm gì nữa, còn không mau đi nấu cơm, ta sắp chết đói rồi. Vừa la hét vừa đi về phía phòng khách. Tuy nhiên, hắn còn chưa đi được mấy bước đã lập tức sững sờ tại chỗ, ngây ngốc không nhúc nhích. Đi đi chứ, đứng chắn đường làm gì? Người phụ nữ lớn tiếng la hét, giọng điệu lại ôn hòa hơn nhiều. Nàng nàng. Thiếu niên mập lắp bắp chỉ về phía phòng khách. Ai vậy? Người phụ nữ cũng nhìn về phía phòng khách, lập tức sững sờ một chút. Chỉ thấy trong phòng khách, một thiếu nữ lạnh lùng như trăng, xinh đẹp động lòng người, đang nhìn bọn họ với ánh mắt không thiện cảm, khí thế mạnh mẽ, khiến người ta kinh sợ. Người là ai? Sắc mặt người phụ nữ thay đổi, cố nén giận nói. Bà ta nhìn người đoán ý nửa lời người, lại từng làm nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại. Đương nhiên có thể nhìn ra, thiếu nữ trước mắt toàn thân đều là hàng hiệu, khí chất lại cao quý lạnh lùng, tuyệt đối không phải là người dễ trọng, lập tức liền nhận thua, cũng không dám nổi giận. Tống Vân Khê và muội muội nàng ấy sống ở nhà các ngươi à? Trần Kha ánh mắt lạnh như băng, giọng điệu thờ ơ hỏi. Nàng không ở, muội muội nàng gần đây có ở? Người phụ nữ rõ ràng không muốn trả lời, nhưng không biết tại sao, dưới ánh nhìn của đôi mắt trong veo đen trắng rõ ràng kia, trong lòng lại vô cùng chột dạ, không dám có chút giấu giếm hay do dự. Đúng là gặp quỷ rồi, ánh mắt của con nhóc này sao lại đáng sợ như vậy? Bà ta nghĩ. Thấy Trần Kha không lên tiếng, ánh mắt lại càng lúc càng không thiện cảm, dường như có chút tức giận sắp bùng phát. Người phụ nữ dùng mình một cái, lại chủ động khai báo, nhưng gần đây nàng định bán nhà để gom tiền phẫu thuật cho mụ mụ, nên vài ngày nữa sẽ chuyển đến nhà ta ở. Cho nên ngươi coi nàng như nô lệ. Trần Kha lạnh lùng nói. Đương nhiên là không có rồi. Người phụ nữ theo bản năng phản bác, nàng sắp chuyển đến nhà ta rồi, không thể làm tiểu thư được chứ. Bảo nàng làm chút việc nhà thì có quá đáng không? Mẹ! Gã mập bên cạnh bà ta đột nhiên kéo tay bà ta, dâm đắng nói, con không muốn Vân Khê muội muội làm vợ con nữa, con muốn tiên nữ muội muội này làm vợ con. Một lời vừa nói ra, trong phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Tống Vân Khê vốn đang im lặng đứng ở cửa, muốn ngăn cản Trần Kha, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy của nàng, lại thực sự không dám mở miệng, liền đột nhiên bật cười một tiếng, nước mắt không tìm được mà tuôn rơi. Trái tim nàng như bị kim châm đau nhói. Đây chính là người thân duy nhất mà nàng có thể dựa vào sao? Trời đất bao la, vậy mà không có một nơi nào là chốn dung thân của nàng. Từ từ hít một hơi, Trần Kha thở ơ nói, ngươi còn gì để nói không? Cái này, vạn lần không ngờ, lại bị đứa con trai ngốc của mình đâm cho một nhát. Người phụ nữ liền cứng rắn, cười gượng nói, Vân Khê à, dù sao nhà ngươi cũng đã như vậy rồi, cùng con trai ta thân càng thêm thân, cũng không thiệt thòi cho ngươi đâu. Ngươi yên tâm, nhà ta chắc chắn sẽ coi ngươi như con gái ruột. Được rồi, câm miệng đi. Trần Kha đã hoàn toàn không còn hứng thú nghe tiếp. Nàng lạnh lùng liếc nhìn hai người, nhàn nhạt nói một câu, các ngươi tự cầu phúc đi. Liền trực tiếp đi qua hai người, đến trước mặt Tống Vân Khê đang cúi đầu, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói, đi theo ta, đến nhà ta ở. Đi đi theo ngươi sao? Tống Vân Khê ngẩng đầu lên, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như hoa lê đẫm mưa, ngơ ngác nói, ta có thể sao? Đương nhiên là có thể. Trần Kha thầm nghĩ, nếu ngươi là nam thì chắc chắn không thể. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là nữ nhi, ta thích nhất là kết bạn với các thiếu nữ đáng yêu. Nội tâm nàng gieo họ, nhưng trên mặt vẫn là một vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Tống Vân Khê ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng nõn của Trần Kha. Giây phút này, trái tim nàng rung động chưa từng có. Nàng giống như một tiên nữ, cao cao tại thượng, không thể chạm tới, nhưng lại dùng hành động sưởi ấm trái tim đầy vết sẹo, tan nát của nàng, khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không có. Nàng sùng bái nàng, kính trọng nàng, yêu mến nàng, dựa dẫm vào nàng, thậm chí nguyện vì Trần Kha mà hiến dâng cả sinh mệnh của mình, chỉ cầu nàng có thể hạnh phúc cả đời. Nhưng mà, nghĩ đến muội muội, nàng lại do dự không dám mở miệng. Nàng sợ sau khi mở miệng Trần Kha sẽ vì vậy mà bỏ rơi nàng, nhưng nếu bắt nàng bỏ rơi muội muội của mình trong cái hang sói này, thì đó là điều vạn lần không thể. Thấy vẻ mặt của nàng, Trần Kha làm sao không hiểu ý nàng. Song sinh sao? Nàng thầm nghĩ, thật là tuyệt vời quá đi. Tuyệt vời. Mèo mèo mèo. Đương nhiên, trên mặt vẫn là một vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt nói, muội muội của ngươi đương nhiên cũng phải đi cùng rồi. Cái gọi là trước ra khỏi hang sói, sau vào hang cọp có lẽ chính là nói về chuyện này đi. Chương 44, thiên hạ đệ nhất nữ nhi nô. Chương 44, thiên hạ đệ nhất nữ nhi nô. Thật sự có thể sao? Trong đôi mắt đẹp của Tống Vân Khê đột nhiên bừng lên ánh sáng vô hạn, lại ngốc nghếch hỏi. Trần Kha cũng lời trả lời loại câu hỏi hạ thấp trí thông minh này, liền kéo nàng xoay người, định đi đón Tống Vân ưu tiên nữ vợ đường đi mà. Thấy nàng định đi, gã mập lập tức sốt ruột, một tay hất tay mụ mụ ra liền nhào tới, dường như muốn ôm lấy Trần Kha. Bút, dầm. Một cú đá đơn giản, lại khiến gã mập bật lên, trực tiếp bay lên, đâm lật cả bàn ăn trong phòng khách. Nhìn xuống chiếc quần, Trần Kha lại một lần nữa thầm may mắn, may mà hôm nay không mặc váy. Ta liều mạng với ngươi. A. Chứng kiến đứa con trai duy nhất bị đá đến hôn mê tại chỗ, người phụ nữ vẫn luôn cố gắng kiềm chế, dù thấy Trần Kha định đưa Tống Vân Khê đi cũng không dám ngăn cản, lập tức như phát điên lao tới, sau đó cũng bật lên bay đi. Thật là buồn nôn. Lạnh lùng nhìn hai người, Trần Kha nhàn nhạt buông một câu, liền kéo Tống Vân Khê đang ngơ ngác đi vào phòng trong tìm Tống Vân Du. Trên xe taxi, Tống Vân Du ngồi trong lòng Trần Kha, không biết là lần thứ bao nhiêu liễu lo nói, tiên nữ tỷ tỷ, sau này chúng ta thật sự có thể ở nhà tỷ sao? Ờ. Liếc thấy ánh mắt kỳ quái của bác tài xế lén lút nhìn sang, dù Trần Kha mặt dày đến đâu cũng không khỏi một phen xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, cứ gọi ta là Trần Kha là được, sau này đương nhiên có thể ở nhà ta. Tống Vân Khê ánh mắt lạnh như băng nhìn bàn tay của Tống Vân Du đang ôm lấy vòng eo thon thả của Trần Kha, u ám nói, Tống Vân Du, ngươi đã 16 tuổi rồi, có thể đừng suốt ngày giả vờ làm trẻ con nữa được không? Lêu lêu lêu. Tống Vân Du lẹ lưới trêu nàng, khinh thường nói, ngươi hiểu cái gì? Đồ nữ nhân ngu ngốc, ta vốn dĩ đã trông như thế này, còn cần phải giả vờ sao? Biệt thự nhà họ Trần. Đúng giờ cơm tối, Trần Thiên Tinh và Lâm Thanh Tắc đều đã từ công ty trở về. Trần Thiên Tinh ánh mắt dịu dàng nhìn Cố Minh Nhiên ở đối diện bàn ăn, cười nói, không biết con bé Kha Kha đi đâu chơi rồi, Minh Nhiên à, nếu cháu đói thì cứ ăn trước đi, nhé. À, cháu không đói đâu thúc. Cố Minh Nhiên đang thất thần suy nghĩ gì đó liền vội vàng nói, hay là đợi Kha Kha về rồi cùng ăn ạ? Ừm, cũng được. Trần Thiên Tinh cười gật đầu. Là thiên hạ đệ nhất nữ Nino, lời này của Trần Thiên Tinh đương nhiên chỉ có thể nghe cho vui, không thể coi là thật. Cố Minh Nhiên hôm nay nếu thật sự nghe lời ông ta mà ăn trước, chắc chắn sẽ bị ghi một món nợ lớn. Lâm Thanh Tắc làm sao không biết tính nết của chồng mình, liền lườm ông một cái, vui vẻ nói, Kha Kha ngoan của ta thật là có chi khí. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì kinh người, một mạch toàn thắng vào vòng trong, thân là nữ nhi đánh bại vô số nam tử, giành được chức vô địch khu vực. Lao Trần ông không biết đâu, hôm nay Lý Đông Thạch của Tinh Hải tập đoàn và vợ ông ta đến bàn chuyện, đã ngưỡng mộ con gái cưng của chúng ta đến mức nào đâu, ha ha, còn nói muốn để Kha Kha làm quen với con trai út của ông ta, kết bạn. Dầm. Đừng hỏng. Trần Thiên Tinh hét lên một tiếng giận dữ, không khí đột nhiên chìm xuống. Ông ta mặt đầy tức giận nhìn hai người đang ngơ ngác nhìn mình, đột nhiên ho nhẹ một tiếng, ra vẻ như không có chuyện gì nói, nghĩ đến chút chuyện công việc, nên có chút tức giận, xin lỗi, vợ cứ nói tiếp đi. Còn nói gì nữa? Lâm Thanh Tắc lại lườm ông một cái, thử nói, ta cứ chờ xem, cục cưng của ông có thể cả đời không gả đi không? Không gả thì không gả. Trần Thiên Tinh lại tức giận nói, Trần Thiên Tinh ta còn không nuôi nổi một đứa con gái sao? Ông có nói lý không? Lâm Thanh Tắc cũng tức giận nói, ông muốn để Kha Kha cả đời cô đơn một mình sao? Ờ. Thấy vợ nổi giận, Trần Thiên Tinh lập tức xỉu xuống, lông mày cụp xuống, chậm rãi nói, vậy cũng phải tìm một chàng rể ở rể có phẩm hạnh tốt, ta không thể nào gả Kha Kha đi được. Nghe vậy, Cố Minh Nhiên vốn đang sợ hãi run rẩy trong lòng khẽ động, không khỏi thầm gào thét, thúc. Nhìn cháu. Cháu tâm địa lương thiện, còn nguyện ý làm rể ở rể nữa. Hai người đang cãi nhau chuyện gì vậy? Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, Trần Kha với đôi mắt trong veo, khí chất như hoa lan u tĩnh, liền dắt hai tỷ muội Tống Vân Khê và Tống Vân Đu đang cúi đầu, trong lòng vô cùng căng thẳng, từ ngoài cửa bước vào. Ồ, không có gì đâu. Thấy chính chủ, hai người vừa mới vì nàng mà tranh cãi nảy lửa liền đồng thời quay đầu đi, đều có chút chột dạ. Trần Thiên Tinh liếc nhìn vợ một cái, trong lòng hừ hừ, thầm nghĩ bà cũng chẳng tốt hơn tôi là bao. Thế là lại vội vàng nở một nụ cười hiền từ với Trần Kha, ôn hòa nói, không có gì, không có gì đâu. Con gái nhà người ta đều ra mặt mỏng, đặc biệt là Kha Kha nhà họ, trước nay đều không thèm để ý đến bất kỳ nam giới nào. Nếu chuyện này mà nói ra, ai biết con gái cưng có trở mặt với ông không? Không thể nói. Tuyệt đối không thể nói. Thế là khi nhìn thấy Trần Kha nhíu mày, vẻ tò mò trên khuôn mặt xinh đẹp ngày càng đậm, trong lòng ông liền thắt lại, liếc thấy hai tỷ bội đang túi đầu không nói, vội vàng chuyển chủ đề, Kha Kha à, đây là đồng học của con sao? Ồ! Trần Kha quả nhiên chú ý. Nàng nghiêng mắt nhìn hai tỷ muội đang căng thẳng như chim cút, giọng trong trẻo nói, đây là tỷ tỷ Tống Vân Khê, đây là muội muội Tống Vân Lu, đều là bằng hữu của ta. Thế là nàng kể lại câu chuyện đại khái của hai tỷ muội, cũng nói ra cả chuyện mình cho nàng ta mượn tiền để chữa bệnh cho mụ mụ. Chương 45, nung chiều chương 45, nung chiều mãi cho đến khi ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại và rộng rãi, nhìn quanh phòng ngủ sang trọng lớn đến mức khó tin. Tống Vân Khê vẫn cảm thấy như đang ở trong mơ, trong lòng hoang mang, đôi mắt mờ mịt, chỉ sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Lúc ở dưới lầu, phụ mẫu của Trần Kha đối xử với các nàng rất thân thiện, rất hiền hòa, bọn hắn đều là người tốt, giống như Trần Kha vậy. Ngay sau đó, các nàng được sắp xếp vào ở trong căn phòng ngủ sang trọng mà các nàng chưa từng thấy, chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Vậy thì, đợi đến khi giấc mộng này tan vỡ, Trần Kha, người tựa như tiên nữ, xinh đẹp đoan trang, tiên tư hiểu điệu, đã cứu vớt nàng thoát khỏi bể khổ và khiến nàng cam nguyện chết vì người ấy, có phải cũng sẽ lập tức biến mất không? Nàng không sợ mất đi tất cả những thứ này, nhưng lại sợ không thể gặp lại Trần Kha nữa. Vừa nghĩ đến khả năng này, trái tim nàng như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, gần như ngạt thở, tràn đầy tuyệt vọng. Không được, ta phải đi tìm nàng. Ngay lúc Tống Vân Khê đột nhiên đứng dậy, muốn xác nhận đây không phải là mơ. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Thanh Tắc trong bộ váy dài trắng như tuyết, dáng vẻ ung dung hoa quý, phong vận vẫn còn đó bưng một ly sữa nóng, mỉm cười hiền hòa bước vào. A Di. Nàng giật mình trong lòng, ngơ ngác gọi. Trong thư phòng, Trần Thiên Tinh ngồi ngay ngắn trên ghế, đang suy tư điều gì đó. Nhìn thân sắc lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo của hắn, khí chất của một bậc kiêu hùng hiện hiện rõ rệt, đâu còn chút ôn hòa yếu đuối nào như khi đối mặt với vợ con. Reng reng reng. Điện thoại vang lên, Trần Thiên Tinh bắt máy, thản nhiên hỏi, điều tra rõ chưa? Vâng thưa lão bản. Đầu dây bên kia cung kính nói, toàn bộ tài liệu về hai người mà ngài nói và gia tộc của bọn họ, tôi đã gửi vào hòm thư của ngài rồi. Kết luận sơ bộ thì sao? Kết luận sơ bộ là thân thế hai người trong sạch, không có vấn đề gì. Ừm. Trần Thiên Tinh thản nhiên đáp, trong mắt không một gợn sóng, vất vả cho các ngươi rồi. Phục vụ ngài, đâu dám nhận lời cảm ơn, ngài thật làm chúng ta tổn thọ mà. Trần Thiên Tinh đang định mở miệng thì thấy vợ mình bưng một ly sữa nóng, đẩy cửa phòng bước vào, mỉm cười hiền hòa. Hắn liền nói qua loa một câu, vội vàng cúp điện thoại, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, thế nào? Ừm. Lâm Thanh Tắc đưa ly sữa nóng cho hắn, mỉm cười nói, tính cách của hai đứa trẻ đều rất tốt, Kha Kha nhà chúng ta không nhìn lầm người. Ừm, vậy thì tốt. Đối với con mắt nhìn người của vợ mình, Trần Thiên Tinh chắc chắn là vô cùng tin tưởng, không hề nghi ngờ. Hắn cười gật đầu, uống cạn ly sữa nóng, rồi lại chìm vào suy tư, một lúc lâu sau mới cầm ly nói, nàng nói xem, chúng ta có nên toàn lực ủng hộ Kha Kha đi tiếp trên con đường võ đạo không? Sao vậy? Lâm Thanh Tắc ngạc nhiên nói, ngươi không muốn con bé luyện võ sao? Thiên phú của nó tốt như vậy, bên ngoài đều nói nó là người có hy vọng nhất sau Mộ Thanh Đàn được vào giải đấu chuyên nghiệp và tham gia đại hội võ đạo thế giới trong giới nữ. Thiên phú của Kha Kha kinh người là thật. Trần Thiên Tinh gật đầu, cười nói, nhưng với tư cách là một người cha, ta vẫn hy vọng con bé có thể sống nhẹ nhàng một chút, tự tại một chút. Ta không muốn con bé phải gánh vác những thứ nặng nề như vậy. Võ đạo vô tình, lỡ như con bé bị thương trên võ đài, chúng ta phải làm sao? Hơn nữa, LKA mấy chục năm không có một chức vô địch, trong đó có quá nhiều nguyên nhân. Ta không cho rằng Kha Kha vào giải đấu là có thể chắc chắn giành được chức vô địch thế giới. Áp lực đó thật sự quá nặng nề. Ngươi xem ngươi kìa, đã nghĩ đi đâu rồi? Lâm Thanh Tắc liền lườm hắn một cái, nói, người ta lại không nói là nhất định phải có Kha Kha mới có hy vọng đoạt quốc, lời này của ngươi mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm cho người dân cả nước cười rụng răng sao? Theo ta thấy, chuyện này vẫn phải để con gái cưng của ngươi tự quyết định, ngươi nói với ta cũng vô dụng thôi. Hai nha đầu kia cũng khá tốt, ha, để ta bồi dưỡng một chút, sau này có thể làm quản gia hoặc trợ lý cho Kha Kha. Chỉ có thể nói, về sự nuông chiều và bảo bọc đối với Trần Kha, hai vợ chồng này cũng được coi là số một. Trần Kha đã trở về phòng bắt đầu tu hành. Nàng tất nhiên không biết những gì đã xảy ra trong nửa giờ ngắn ngủi vừa rồi, mà chìm đắm trong tu hành. Trước đó nàng đối mặt với cường địch, lâm trận cộng điểm, một hơi đem 37 điểm cường hóa tích lũy được cộng hết vào chỉ số khí huyết. Lúc này chỉ số khí huyết cũng trực tiếp đột phá 126, sức mạnh tuy chưa đo nhưng e là cũng đã đột phá 700, đạt đến một sức mạnh kinh khủng mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Trần Kha không khỏi nghĩ, không biết lúc này nàng có được coi là võ đạo đệ nhất nhân trong giới học sinh trung học toàn quốc không. Tuy nhiên, để danh hiệu nữ trạng nguyên đầu tiên chắc chắn hơn, việc tăng cường chỉ số khí huyết và sức mạnh vẫn không thể lơ là. Dù sao, tuy nàng đang tăng tiến với tốc độ chóng mặt, người khác cũng chưa chắc đã thụt lùi bao nhiêu. Mà điều Trần Kha quan tâm nhất lúc này, thực ra vẫn là thông báo mà hệ thống đột nhiên hiện ra khi nhận được kinh hồng du vân bộ trước đó. Võ kỹ do chính nàng học, từ nhập môn tăng lên tinh thông, cần 100 điểm cường hóa. Ai mà ngờ, thông báo ngày hôm đó nói rất rõ ràng, trực tiếp dùng điểm cường hóa để học kinh hồng du vân bộ, vậy mà chỉ cần 50 điểm cường hóa là có thể trực tiếp một bước lên mây, đạt đến mức giá tinh thông. Một lần qua lại thế này, đã tiết kiệm được 50 điểm cường hóa rồi. Chương 46, Tống Vân Khê dịu dàng hiển thụ. Chương 46, Tống Vân Khê dịu dàng hiển thụ. Vòng loại trực tiếp được sắp xếp sau 3 ngày nữa. 3 ngày này trôi qua trong việc tu luyện ngày qua ngày. Sáng sớm hôm đó, Trần Kha cố ý dậy thật sớm. Nàng trước tiên tắm nước nóng, đỏ mặt thay nội y để lại mặc một bộ võ đạo phục màu trắng có viền thơ vàng, thắt chặt ngay lưng, đường cong nhẹ rõ. Lại buộc mái tóc dài lên, để lộ chiếc cổ thon dài trắng như tuyết. Meo Đoàn Đoàn ngồi xổm bên giường nhìn nàng, rồi giơ hai cái vuốt nhỏ về phía nàng, kêu một tiếng meo non nớt, dường như đang đòi ôm. Sao thế? Trần Kha yêu chiều ôm con mèo nhỏ lên, mỉm cười, ngươi cũng đang cổ vũ cho ta sao? Meo U Đoàn Đoàn tiếp tục kêu giọng non nớt, thân hình mềm mại co lại thành một cục trong lòng bàn tay Trần Kha, rồi rủi vào gò má trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng chạm một cái. Ngươi muốn đi cùng ta sao? Trái tim Trần Kha suýt chút nữa bị thứ nhỏ bé này làm cho tan chảy, không khỏi cất giọng trong trẻo hỏi. Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn nàng, rõ ràng là không hiểu nàng đang nói gì. Trần Kha lắc đầu cười, đặt con mèo lên giường, mang đôi tất trắng và đôi giày thể thao màu trắng đặc chế vào. Trong nháy mắt, một thiếu nữ tràn đầy sức sống mặc đồ trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đẹp đến mức không giống người thường, đã ra lò. Kha Kha, mau xuống ăn cơm nào. Đột nhiên, giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Tống Vân Khê từ ngoài cửa truyền đến. Ồ, ta đến đây. Trần Kha đáp một tiếng, vội vàng đi ra ngoài cửa. Meo U Đoàn Đoàn đang nằm sấp trên giường liền bổ nhào một cái, nhảy lên đùi Trần Kha, ôm chặt lấy đùi nàng, meo meo không ngừng. Đoàn Đoàn ngoan nào. Nàng vội vàng đặt con mèo trở lại. Meo U nó lại nhào lên chân nàng. Trần Kha cúi đầu, nhìn Đoàn Đoàn không ngừng cọ vào chân mình, dáng vẻ quyến luyến, liền khá bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, thôi được, mang ngươi đi vậy. Nàng từ trong tủ quần áo lớn đến đáng sợ lấy ra một chiếc ba lô hai quai màu đen, kéo khóa, vẫy vẫy tay với Đoàn Đoàn. Meo U Đoàn Đoàn meo meo kêu, tung người một cái liền nhảy vào trong, rất ngoan ngoãn ngồi xổm. Ngoan thật. Nàng cười nhẹ xoa đầu nó, kéo khóa lại đeo ba lô lên, vội vàng chạy xuống lầu. Hôm nay là trận đấu loại trực tiếp đầu tiên nàng tham gia, Tống Vân Khê và An Đoán đều không đi học, mà chọn đi cùng nàng đến xem thi đấu. Trần Kha tuy hết lời từ chối, nhưng lại không thể lay chuyển được các nàng, trong lòng có chút cảm động. Vừa xuống xe đi đến cổng võ đạo quán, An Đoán đột nhiên có chút nghi hoặc nhìn ba lô của nàng, khó hiểu hỏi, hôm nay sao ngươi lại đeo ba lô vậy? Đựng quần áo à? Không phải đâu. Chưa đợi nàng trả lời, Tống Vân Khê đi bên phải Trần Kha đã mỉm cười dịu dàng, giọng mềm mại nói, nước uống thể thao, nước lọc, quần áo và thuốc đều đựng trong ba lô của ta rồi, trong ba lô của Kha Kha là Đoàn Đoàn đó. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài màu trơn, tóc dài xóa bay, dung nhan như tranh vẽ, khí chất như hoa lan trong cốc, tựa như một nàng thục nữ thời xưa bước ra từ trong tranh. Chỉ có điều, sau lưng nàng cũng đeo một chiếc ba lô lớn, có chút phá vỡ không khí. Bên trong chứa đầy ắp, nhìn thôi cũng thấy rất nặng. Trần Kha vội vàng cảm ơn, vất vả cho ngươi rồi, để ta đeo một lúc đi. Không sao đâu. Tống Vân Khê đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của Trần Kha đang định nhận lấy ba lô, mí môi, nụ cười ngọt ngào mà dịu dàng, dù sao ta cũng đã từng luyện võ, chút trọng lượng này không là gì cả, cứ để ta giúp ngươi, được không? Nàng chắp hai tay lại, trong đôi mắt long lanh mang theo chút cầu khẩn. Thôi được. Dưới ánh mắt này, Trần Kha còn có thể nói gì nữa? Nàng mơ màng quay đầu lại, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, cưới vợ phải cưới người hiền. Bên kia, An Đoán vẻ mặt cứng đờ nhìn cảnh này, trong lòng liền hát một bài lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, nàng mới lẩm bẩm, ta thật ngốc thật sự, Đoàn Đoàn cũng đến sao? Bi vẫn cũng chỉ là nhất thời, với tư cách là An Tiểu Đoán trăm lần không chùn bước, tràn đầy sức sống, nàng sao có thể trơ mắt nhìn Trần Kha của mình bị người khác cướp đi? Thế là nàng nhanh tay lẹ mắt kéo lấy tay trái của Trần Kha, cười ngọt ngào, sao ngươi lại mang nó đến đây vậy? Tống Vân Khê liếc nhìn nàng một cái, nhưng chỉ mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ cúi đầu, không hề kéo tay phải của Trần Kha như An Đoán tưởng tượng. Đại địch. Trong lòng nàng lập tức cảnh giác lên mức tối đa, đây là tuyệt thế đại địch. Trần Kha đẩy cửa võ đạo quán, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn, nó cứ ôm chặt chân ta không buông, đành phải mang theo thôi. Ồ. An Đoán cười không để lộ cảm xúc, nói, dù sao ngươi cũng sắp phải thi đấu rồi, cứ giao Đoàn Đoàn cho ta trông trước đi. Được thôi. Ba thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời, mỗi người một vẻ vừa bước vào võ đạo quán, cũng lập tức gây ra một trận xôn xao nhỏ, khiến cho khán giả xung quanh đang chờ soát vé đều phải ngoái nhìn. Trần Kha. Đó là Trần Kha. A. Nữ thần Kha Kha của ta. Giây tiếp theo, một tiếng hét chói tai đột nhiên dấy lên sóng lớn ngập trời. Nhìn đám đông đang chạy về phía mình với vẻ mặt ngơ ngác, đầu óc Trần Kha trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ, mình đã nổi tiếng rồi sao? vài phút sau. May mà những khán giả này đều rất lịch sự, sau khi vây quanh Trần Kha xin vài chữ ký, liền tự giác nhường đường cho nàng vào trong quán. Ba người mãi đến khi vào hậu trường vẫn còn có chút kinh hồn bạt vía. Dù sao, cảnh tượng nhiều người cùng lúc la hét chạy tới vẫn rất có sức chấn động. May mà mọi người đều rất có tố chất, cách 2-3 mét đã vây thành một vòng tròn, không tiến thêm nữa, lịch sự đến mức khiến Trần Kha kinh ngạc. Có lẽ đây là một trong những lợi ích lớn khi ở trong thế giới võ đạo. Chương 47, trái ớt nhỏ ngang ngược chương 47, trái ớt nhỏ ngang ngược có thể thấy, mức độ coi trọng của bản tổ chức đối với vòng bảng và vòng loại trực tiếp là hoàn toàn khác nhau. Không chỉ thay đổi địa điểm, sử dụng một võ đạo quán siêu lớn có thể chứa hơn 60.000 người. Đội ngũ bình luận viên, khách mời biểu diễn mở màn, còn mời đến những bình luận viên hàng đầu đang nổi và những siêu sao cực hot. Đương nhiên, thế giới này võ đạo thịnh hành, toàn dân luyện võ. Tuy phần lớn mọi người không có thiên phú đó, nhưng điều này không cản trở họ tham gia, cũng như tình yêu của họ đối với võ đạo. Sức nóng kinh khủng của võ đạo, chỉ riêng bản quyền phát sóng trận chung kết toàn cầu năm ngoái tại Đại Càn Đế quốc được bán đấu giá với mức giá kinh khủng 3 năm 120 tỷ đồng Đại Càn, là đủ thấy rõ. Trong tình hình này, cái gọi là ngôi sao giải trí, thực ra còn kém xa những cường giả võ đạo chinh chiến trên đấu trường chuyên nghiệp. Tự nhiên càng không cần phải nói, một khi có thể đại diện cho khu vực và quốc gia đoạt chức vô địch trong trận chung kết toàn cầu, danh tiếng và sức nóng sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Nói là thần tượng toàn dân, có lẽ cũng không quá lời. Cũng chính vì vậy, ban tổ chức vốn không lo vé sẽ không bán được lại càng nhanh chóng thay đổi địa điểm thi đấu vòng loại trực tiếp. Tại sao? Đương nhiên là vì có Trần Kha. Và, đông người quá trong hậu trường của tuyển thủ. An Đoan ôm Đoàn Đoàn lông xù, qua cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, lập tức không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Trận đấu còn chưa bắt đầu, chỉ thấy võ đạo quán khổng lồ có thể chứa hơn 60.000 khán giả bên ngoài đã ngồi chật kín, chỉ còn vài chỗ trống, có lẽ là do khán giả chưa vào chỗ. Với tình hình này, ngày đầu tiên của vòng loại trực tiếp cháy bé, không phải là chuyện khó. Thu lại ánh mắt, An Đoan xoa đầu Đoàn Đoàn, nghi hoặc hỏi, một cái cúp tiểu phượng hoàng mà cũng có nhiều khán giả đến xem vậy sao? Trước đây nàng chưa bao giờ quan tâm đến giải đấu này, tự nhiên không biết những mùa giải trước đây chưa bao giờ có cảnh tượng hoành tráng như vậy. Tống Bân Khê vốn cũng không quan tâm. Nhưng sáng nay nàng có xem qua một số tài liệu, nghe vậy liền mím môi cười, dịu dàng nói, đây đều là nhờ danh tiếng kinh khủng của Kha Kha đó, cúp tiểu phượng hoàng ở những mùa trước, chưa bao giờ cháy vé, ngay cả thiên nhất võ quán hơn 30.000 người cũng vậy. Ồ, thì ra là vậy. Ừ, bút phép không cần bản nháp, có thể vô liêm sỉ hơn một chút không? Đột nhiên, một giọng nói không hài hòa vang lên từ cửa, lạnh lùng cười. So với lúc vòng bảng mọi người chỉ có thể ngồi ở lối đi, lần này ban tổ chức đã hào phóng hơn nhiều, sắp xếp cho mỗi tuyển thủ một phòng riêng. Cửa phòng không đóng, ngoài Trần Kha đang ngồi ngay ngắn trên ghế nhắm mắt tu hành, hai người An Đoán liền nhìn theo tiếng nói, sắc mặt không vui. Thế là liền thấy một thiếu nữ thân hình cao giáo, dung mạo tinh xảo, để tóc kém, mặc quần jean áo khoác jean, trông như một nam tử, nhưng thực chất trước cổ không có yết hầu đã tiết lộ giới tính, đang khoanh tay trước ngực dựa vào cửa, vẻ mặt khinh thường nhìn các nàng. Người là ai? Có biết nói chuyện không? An Đoán liền tức giận quát, không chút nể tình. Ân đoán với Tống Bân Khê chỉ có thể coi là mâu thuẫn nội bộ. Khi đối mặt với người ngoài, An đại tiểu thư nàng sẽ không đấu đá nội bộ. Ha ha. Người đó cười lạnh một tiếng, chế nhạo, chỉ bằng các ngươi, đồ ngốc ngực to não phẳng, còn chưa có tư cách đối thoại với ta. Nói xong, nàng ta liền nhìn thiếu nữ áo trắng đang nhắm chặt mắt, dường như chìm đắm trong tu luyện với ánh mắt nóng rực, khoe miệng nở một nụ cười, vẻ mặt say sưa nói, quả nhiên còn xinh đẹp hơn trên ống kính. Ha, đủ tư cách vào hậu cung của ta, làm nữ nhân của ta không? Làm chính phòng của ta. Ngươi có bệnh à? Nghe những lời này, Tống Vân Khê chỉ có vẻ mặt không vui, nhưng không lên tiếng, tính cách dịu dàng hiền thục của nàng cũng quyết định nàng không thể làm ra chuyện tùy tiện mắng người. Nhưng với tư cách là một trái ớt nhỏ nóng tính chỉ giả vờ ngoan ngoan đáng yêu trước mặt Trần Kha, An Đoan đối mặt với một tình địch nữa, lại còn kiêu ngạo như vậy, sao có thể nhịn được, lập tức tức giận nói, trong đầu ngươi chứa nước tẩy buồn cầu hạ. Chưa rửa sạch đã ra ngoài. Trông nam không ra nam, nữ không ra nữ chắc trong lòng tự ti lắm nhỉ. Chẳng trách lại là một kẻ biến thái. Ngươi có gan nói lại lần nữa không? Dường như bị chọc vào chỗ đau, sắc mặt người đó lập tức âm trầm, lạnh lùng nói. Nói thì nói, An Đoan không hề sợ hãi, liền nói lại một lần nữa với tốc độ cực nhanh. Người tìm chết. Thiếu nữ giả trai nổi giận đùng đùng, thân hình lóe lên, đã xuất hiện trước mặt An Đoan, một cái tát hung hăng bay về phía khuôn mặt xinh như hoa trắng như tuyết của nàng. Nhìn lực đạo này cùng với vẻ ghen tị trong mắt nàng ta, e là có ý định nhân cơ hội hủy dung. Tốc độ của nàng ta quá nhanh, nhanh đến mức An Đoan hoàn toàn không phản ứng kịp. Trong con ngươi trong veo của An Đoan, bàn tay thu kịch đó không ngừng phóng đại, trong lòng kinh hãi tột độ, nhưng hoàn toàn không có sức né tránh. Xong rồi trong lúc nguy cấp, An Đoan thậm chí còn có thời gian để nghĩ. Lần này mà bị hủy dung, mình còn làm sao bẻ con Kha Kha yêu dấu của ta được nữa. Hu 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 tiện nghi cho con nhỏ họ Tống kia rồi thật sự là dở khóc dở cười. Hừ. Đột nhiên, cùng với một tiếng hừ lạnh, nhiệt độ vốn ấm áp như mùa xuân trong phòng này liền giảm xuống nhanh chóng, lạnh leo thấu xương. Trần Kha vốn đang chìm đắm trong tu luyện cuối cùng cũng bị đánh thức. Nàng một bước bước ra, đã vượt qua khoảng cách mấy mét, xuất hiện trước mặt An Đoán, một tay bắt lấy cái tát đang lao xuống vun vút, lạnh lùng nói, ngươi là cái thá gì? Chương 48, tình tiết bất ngờ trước trận đấu chương 48, tình tiết bất ngờ trước trận đấu bung ta ra. Thiếu nữ giả trai kéo một cái không thoát, không khỏi gầm nhẹ. Ồ, Trần Kha không núp đích, mặc cho nàng ta điên cuồng dãy rủa, chỉ lạnh lùng nói cho ta biết, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng nói chuyện với nàng ấy như vậy sao? Đừng tưởng ngươi là nữ nhân ta đã nhắm trúng, ta sẽ không xử lý ngươi. cảm nhận cánh tay phải bị bóp đau đớn vô cùng, gần như mất đi cảm giác, nàng ta phẫn nộ điên cuồng nói, "Buông ta ra." Trần Kha cười lạnh một tiếng, liền ngầm tăng thêm lực, dùng sức mạnh lớn hơn để đáp lại lời nàng ta. A, trong khoảnh khắc, dưới lực lượng khổng lồ đó, thiếu nữ giả trai đau đến không muốn sống vậy mà lại hét thảm lên. Nàng ta không nhịn được nữa, tay trái rảnh rỗi nắm chặt thành quyền, hung hăng đấm về phía bụng phẳng của Trần Kha. Chỉ là, nàng ta nhanh, Trần Kha lại càng nhanh hơn. Gần như ngay lúc năm đấm đó vừa ra, Trần Kha đã một tay bắt lấy bàn tay thô kệch hoàn toàn không giống của nữ nhân đó, trong nháy mắt tăng sức mạnh đến cực hạn, bóp đến mức xương cốt của nàng ta kêu răng rác. Quỳ xuống. "Xin lỗi." Nàng lạnh lùng vô cùng, không chứa chút tình cảm nào nói. "Đừng hòng." Thiếu nữ giả trai mặt đỏ bừng, dữ tợn đáng sợ, từ kẽ răng nặn ra hai chữ này. Cuộc cãi vã và đánh nhau trong phòng cũng đã thu hút tất cả các tuyển thủ gần đó đến. Bọn hắn tụ tập ở cửa, cẩn thận nhìn cảnh tượng căng thẳng trong phòng, không khỏi thì thầm bàn tán, đó không phải là Trần Kha và Tô Hà sao? Sao bọn họ lại đánh nhau vậy? Ha ha, còn phải nói sao, chắc chắn là con mụ Tô Hà này lại cậy thế bắt nạt người. Thôi đi, chúng ta có nên giúp Kha nữ thần không? Nghe nói Tô Hà đó cũng rất mạnh, dù sao cũng là quán quân khu C, là một trong hai nữ quán quân duy nhất đó. Quên đi, ngươi không thấy bên trong cần ngươi giúp sao? Tô Hà này cậy thực lực mạnh đã bắt nạt không ít nữ sinh, lần này còn muốn đến bắt nạt Trần Kha. Ha ha, đúng phải thứ dữ rồi. Kha kha. An Đoan đã tỉnh lại từ sự kinh hãi ngây người ban đầu, tuy vẫn còn kinh hồn bạc vía, nhưng nhìn đám đông vây xem bên ngoài, nàng suy nghĩ một chút, vẫn lại gần nhỏ giọng nói, hay là thôi đi, dù sao nàng ta cũng không chiếm được chút lợi lộc nào. Trong lòng lại không khỏi cảm thấy ngọt ngào, xem ra Kha Kha vẫn rất quan tâm đến nàng. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo vừa rồi của nàng, thật là ngời ngời, giống như một nữ hoàng băng giá. Không sao, ngươi cứ xem là được. Hai tay vững vàng trấn áp Tô Hà vẫn đang dãy rủa, Trần Kha vô cùng ung dung, thậm chí còn có thể rảnh rỗi quay mắt nhìn An Đoan, giọng nói dịu dàng. Cơ hội tốt. Tô Hà đau đến mức ý thức gần như mơ hồ, không hổ là một trong hai nữ quán quân khu vực duy nhất. Trong khoảnh khắc, nàng ta vẫn nhạy bén nắm bắt được cơ hội tốt duy nhất này. Dáng vẻ như điên như dại dùng đầu mình làm vũ khí, hung hăng đập về phía đầu Trần Kha. Nhìn vẻ hận thù sâu sắc, thần sắc dữ tợn của nàng ta, mọi người không hề nghi ngờ, cú này e là sẽ gây ra tổn thương không nhỏ cho Trần Kha. Cẩn thận. Lập tức có người không nhịn được mà nhắc nhở. Tuy nhiên, Trần Kha tâm tư cẩn mật, làm sao có thể để lộ ra một sơ hở lớn như vậy cho nàng ta. Gần như ngay lúc nàng ta sắp thành công, Trần Kha đột ngột buông tay phải, sương băng nồng đậm lập tức bao bọc lấy tay phải, nhanh như chớp, một chưởng vỗ vào cái đầu đang lao tới của nàng ta. Chưởng này dùng lực không lớn, thậm chí còn không đau lắm. Nhưng luồng chân khí băng xương hùng hậu đó lại lập tức tràn vào đầu Tô Hà, khiến nàng ta thần sắc ngưng trệ, cả người không tìm được mà run rẩy. Trần Kha liếc nàng ta một cái, lại bóp một tiếng vỗ vào vai Tô Hà. Tô Hà thần sắc cứng đờ, phịch một tiếng quỳ xuống đất. "Xin lỗi." Trần Kha lạnh mặt nói. "Xin lỗi. Xin lỗi." Tô Hà không chút do dự, lặp lại một cách máy móc. "Được rồi, cút đi." Trần Kha lại lạnh nhạt ra lệnh. "Được, ta đi ngay." Tô Hà đang định nói, trong đầu lại lóe lên một tia sáng, kinh hãi nói, "Ta đã làm gì vậy?" Trong khoảnh khắc, những việc đã làm lúc mất trí, tất cả đều quay trở lại trong cái đầu bị đông cứng của nàng ta. Sắc mặt Tô Hà từ xanh chuyển sang tím, cuối cùng lại đen kịt. Nàng ta vừa rồi đã làm những gì? Thật mất mặt. Quỳ xuống xin lỗi. Hi hi hi, ngoài cửa phòng, đột nhiên vang lên một tràng cười khúc khích. Tô Hà không cần quay đầu lại cũng biết chắc chắn là những người đó đang chế nhạo việc nàng ta vừa làm. Sự tức giận gần như lập tức làm nổ tung đầu óc Tô Hà. Ngay lúc nàng ta định điên cuồng bộc phát quyết một trận sống mãi với Trần Kha, một bàn tay to lớn đột ngột đặt lên vai nàng ta, vững vàng đè nàng ta tại chỗ. Tên tạp nàng ta đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống người khác lập tức cứng đờ trên mặt. "Sư sư phụ cùng ta trở về." Nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện nhìn chằm chằm nàng ta, thản nhiên nói. Nhưng ta Tô Hà theo bản năng nhìn Trần Kha đang đứng tại chỗ với vẻ mặt lạnh nhạt, nghiến chặt răng bạc, thận ý dâng trào. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng ta mất mặt lớn như vậy. Mối thù này không báo, nàng ta còn mặt mũi nào nữa? "Cùng ta trở về." Nam tử áo xanh nhấn mạnh giọng, mày nhíu chặt. Người quen thuộc hắn đều biết, đây là dấu hiệu hắn tức giận. Tại sao lại tức giận? Vì nàng mà mất mặt hắn, hay vì nàng không nghe lời? Tô Hà không dám nghĩ nhiều, cũng không dám trái lệnh sư phụ, túi đầu nói, "Vâng, sư phụ." Nàng lại quay sang nhìn Trần Kha một cái, giọng điệu lạnh lẽo nói, "Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện, lát nữa thi đấu đừng gặp phải ta." Kẻ kiêu ngạo tự đại như nàng, dĩ nhiên không cho rằng vừa rồi Trần Kha có thể khống chế được mình là vì Trần Kha mạnh hơn. Đó chỉ là vì nàng vừa rồi đã sơ suất khinh địch mà thôi. Lần nữa, nàng nhất định phải cho Trần Kha biết tay, phải trả lại nỗi nhục nhã và đau đớn vừa phải chịu gấp trăm nghìn lần. Chương 49, vòng đấu loại bắt đầu. Chương 49, vòng đấu loại bắt đầu. Ha ha. Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Kha lại ung dung không sợ, niệm ai đáp trả, bại tướng dưới tay, cũng xứng nói chuyện dũng cảm sao? Ngươi! Tô Hà nổi giận đùng đùng. Đủ rồi. Thanh sam nam tử quát lên một tiếng, dọa Tô Hà giật nảy mình, không dám hôn sự nữa, có thể thấy được uy thế của người này. Một lời quát bảo Tô Hà im lặng. Thanh sam nam tử mới nhìn về phía Trần Kha đang có vẻ mặt lạnh lùng và thanh tú. Trên gương mặt tuấn lãng nho nhã thoáng hiện một nụ cười, ôn tồn nói, "Tại hạ Triệu Thanh Khỏa, đây là đồ nhi của ta Tô Hà, tại hạ ngày thường thiếu dạy dỗ, khiến nha đầu này có chút tùy hứng, làm cô nương chê cười rồi." "Không sao." Trần Kha vẻ mặt bình tĩnh, thầm nghĩ dù sao ta cũng không chịu thiệt. "Vậy thì tốt, chuyện hôm nay, ta thay mặt nàng xin lỗi, mong mấy vị cô nương đừng để trong lòng." Nói rồi, hắn liền hơi cúi người hành lễ. Phong thái như vậy, cộng với khí chất nho nhã phong khoáng và gương mặt tuấn lãng, khiến mọi người đều gật đầu, ấn tượng khá tốt. Là một trong những nhân vật chính của sự việc, cũng là đối tượng xin lỗi chính của thanh sam nam tử. Trần Kha hơi nhíu mày, khẽ ừ một tiếng coi như đáp lại. Không biết tại sao, nàng lại luôn cảm thấy khi đối mặt với gã này, giống như đang đối mặt với một con rắn độc âm hiểm đang trực chờ tấn công, trong lòng hơi thắt lại. Chẳng lẽ là quá căng thẳng? Thiếu nữ nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều. Nếu thật sự là kẻ địch, nàng tự có cách đối phó. Một trận sóng gió sắp bùng nổ, đã nhanh chóng tan biến dưới sự can thiệp của Triệu Thánh Quả. Trên loa phát thanh đã bắt đầu đọc lời chúc khai mạc. Trận đấu sắp bắt đầu, khán giả cũng lần lượt trở về phòng nghỉ của mình. Tống Vân Khê vội vàng lấy ra một chai nước uống thể thao, vẻ mặt dịu dàng đưa cho Trần Kha, nhẹ giọng nói, "Kha Kha uống chút nước nghỉ ngơi đi, chắc ngươi sắp lên sàn rồi. Ngươi không bị thương chứ?"
"Không sao."
Trần Kha nhận lấy chai nước uống vài ngụm, vuốt lại tóc mái, sửa sang lại quần áo, khẽ nói, "Ta đi đây, các ngươi cứ ra phía trước chờ đi, ta sợ con ngốc kia nhân lúc ta không có ở đây lại đến tìm các ngươi."
"Được."
Hai người dịu dàng đáp.
"Ừm, xem ta mang chức vô địch về đây."
Trần Kha gật đầu, ánh mắt sáng ngời bước ra khỏi phòng, đi về phía lối đi dành cho tuyển thủ. "Không tầm thường đâu." Cầm lịch thi đấu xem qua, Nguyên Ma Hà một tiếng, cười nói với đồng nghiệp, "Trận đầu tiên này chính là trận chiến Tiên Vương sân rồi."
"Đúng vậy."
Đồng nghiệp Chu Thanh là một nam tử thư sinh đeo kính, cũng là cộng sự đắc lực của Nguyên Ma trong giải đấu LCA. Hắn cũng cười nói, ban tổ chức rất nể mặt, vừa ở vào đã là tuyển thủ và trận đấu được mọi người mong chờ nhất.
"Nguyên Ma, tốt,
chúng ta không nói nhảm nữa, giao hình ảnh cho võ đài." Vừa dứt lời, màn hình phòng lấy dễ ảm chuyển cảnh, gương mặt xinh đẹp của Trần Kha với đôi môi hơi mím, đôi mắt trong veo long lanh, lập tức xuất hiện trước mắt tất cả khán giả.
"Tới rồi, tới rồi, ta tuyên bố, đại hội liếm màn hình lần thứ nhất sắp bắt đầu. Không liếm sạch đường hòng đi."
"Hô hô, sau bao ngày, kỳ lân tí của lão phu đã không thể khống chế được nữa rồi. Vợ ta hình như lại xinh đẹp hơn rồi.
Lầu trên tỉnh lại đi, lại không nóng tay hả?"
"Chậc chậc, ta mà có nhan sắc thần tiên này, còn đi luyện võ làm gì?
Mệt không chứ, câu dẫn 18 anh nhà giàu đẹp trai không tâm sao?
Cho nên ngươi không có nhan sắc này 666 đâm trúng tim đen rồi, lão huynh." Cùng với những biểu hiện xuất sắc của Trần Kha trong các trận đấu mấy ngày qua, độ nổi tiếng của nàng trên các trang web video bảy bộ và các diễn đàn võ đạo lớn đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Mặc dù gần đây sau khi ổn định lại, vẫn còn kém xa so với độ hot kinh khủng khi Chu Hoa Hoa gây chuyện ăn vạ Mộ Thanh Đàn, làm bùng nổ bảng xếp hạng tìm kiếm. Nhưng trạm fan hâm mộ chính thức của nàng đã vượt qua 20 vạn thành viên trả phí, đủ để coi là danh tiếng vang dội. Thế là Trần Kha không khỏi trầm tư, không biết suy đoán của nàng rốt cuộc có chính xác không. Tâm pháp tầng thứ 2 của Tiên Hoàng Niết Bàn Kinh liệu có phải là khi danh vọng đạt đến giai đoạn tiếp theo sẽ mở khóa và thưởng cho nàng không? Đối thủ trong trận đầu tiên của vòng đấu loại là một thiếu niên áo đen, không hề yếu. Hắn cũng là á quân của bảng B, chủ tu chân pháp, giá trị khí huyết nghe nói đã vượt qua 115. Lúc này, hắn đang nhìn Trần Kha đang lơ đãng với ánh mắt nóng rực, mỉm cười nói, "Đồng học Trần Kha, xin hỏi ta có thể gọi ngươi như vậy không?"
"Trần Kha."
Trong tất cả các trận đấu đã tham gia cho đến nay, gần như mọi đối thủ đều tìm cách bắt chuyện với nàng. Mặc dù đã quen, nhưng Trần Kha vẫn cảm thấy phiền không chịu nổi, thậm chí còn bực bội vì sao lại có cái chế độ đối thoại trước trận đấu này. Một ngày nào đó nắm quyền trong tay, nàng nhất định phải phế bỏ cái quy định vớ vẩn này. Còn bây giờ thì chỉ có thể giả vờ lạnh lùng thôi. Thế là khung cảnh trên sân có chút kỳ quặc.
"Đồng học Trần Kha, ta tên là Cố Nguyên, không biết ta có vinh hạnh được kết bạn với ngươi không? Ngươi có thích mèo không? Hôm nay hình như ta thấy ngươi mang theo một con mèo đến. Thật ra nhà ta cũng có nuôi một con đấy. Ngươi có thích ăn món gì không?"
Trần Kha khẽ nhắm mắt, hoàn toàn cắt lời.
Khó khăn lắm mới đợi đến khi thời gian đếm ngược kết thúc.
Bạch Y thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng, khí huyết bỗng nhiên bùng nổ. Nàng áp sát tới, đôi chân dài thon thả được bao bọc trong chiếc quần võ đạo bó sát, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, hung hăng đá về phía mặt của Cố Nguyên.
Chương 50, tung hoành vô địch chương 50, tung hoành vô địch Nguyên Ma, tốt.
Trận đấu bắt đầu.
Chu Thanh, Trần Kha trực tiếp ra tay trước.
Xem cú đá bay này, ôi, tốc độ thật đáng sợ.
Cố Nguyên tuy đã xem các trận đấu của Trần Kha, sớm đã dự liệu được tốc độ kinh người của nàng. Nhưng lúc này thực sự đối mặt, vẫn không khỏi kinh hãi, suýt chút nữa không phản ứng kịp.
Bút.
Không kịp né tránh, hắn chỉ kịp giơ tay lên che trước người, một luồng kim quang trên bề mặt cơ thể thoáng qua rồi biến mất. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, làn da vốn trắng non mịn màng của Cố Nguyên lập tức sưng phù lên.
Nguyên Ma vừa chạm đã tách ra, tuyển thủ Cố Nguyên phản ứng cũng rất nhanh nhẹn.
Chu Thanh, nhưng chiêu này hắn đỡ rất miễn cưỡng.
Nguyên Ma, không không không, cái gọi là nhất cổ tác khí, tái nhi suy.
Đòn tấn công sấm sét mở màn này của tuyển thủ Trần Kha không thành công, e rằng tiếp theo sẽ rơi vào thế bị động.
Chu Thanh, tôi không nghĩ vậy.
Nguyên Ma, ồ,
sao lại nói thế?
Chu Thanh, tôi cảm thấy tuyển thủ Cố Nguyên có thể sẽ sớm thất bại.
Nguyên Ma, điều đó chắc chắn không thể.
Tôi nghe nói khả năng phòng ngự của tuyển thủ Cố Nguyên rất xuất sắc.
Cố Nguyên vẻ mặt hơi nghiêm lại, nhìn lớp xương băng mở nhạt trên vết xương đỏ ở cánh tay phải, không dám lơ là nữa.
Mặc dù không nghe được lời của các bình luận viên, nhưng nếu thật sự bị thiếu nữ xinh đẹp trước mặt đánh bại chỉ trong 3 quyền 2 cước, thì thật là mất mặt chết đi được, hắn còn mặt mũi nào mà theo đuổi người ta nữa.
Bút.
Trần Kha mượn lực xoay người, lại tung ra một quyền, tốc độ nhanh đến cực điểm.
Cố Nguyên hoàn toàn không thể thoát thân, chỉ có thể đưa tay trái ra miễn cưỡng che chắn.
Quyền trường giao nhau, kinh khí cuồng dã, trên khuôn mặt trắng nõn của hắn, lập tức thoáng qua một vệt đỏ ửng và đau đớn.
Khoảng cách giữa ta và nàng lớn đến vậy sao?
Cố Nguyên bất lực nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy mình trong thế công hung mãnh của Trần Kha, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, hoàn toàn không có sức phản công.
Mới chỉ 3-2 chiêu mà thôi,
hắn đã không còn sức chống cự, chỗ bị thương vừa lạnh vừa nóng, đau đớn vô cùng. Đây còn là sau khi hắn đã tu luyện võ kỹ phòng ngự bát phẩm kim cang đoán thể quyết, bề mặt cơ thể đã trải qua mấy lần tôi luyện. Dù sao đi nữa, hắn cũng là một thiên tài siêu cấp có giá trị khí huyết 115, ứng cử viên sáng giá cho chức trạng nguyên, thế này cũng quá mất giá rồi. Ý nghĩ vừa lóe lên, nắm đấm trắng như ngọc của Trần Kha lập tức xuyên qua phòng ngự của hắn, đấm thẳng vào mặt hắn. Kim cang đoán thể quyết của hắn còn chưa luyện đến mặt. A! Một tiếng hét thảm thiết, cùng với vô số máu mũi phun ra, Cấu Nguyên bay ngược ra ngoài, ngã xuống tấm đệm mềm dưới võ đài. Chu Thanh, tuyệt vời! Tuyển thủ Trần Kha một đòn hạ gục đối thủ, kết thúc trận đấu trong vòng 3 chiêu. Viên Ma, anh thấy sao? Nguyên Ma nhìn hắn, cười ha hả, tôi đương nhiên là dùng mắt để xem rồi. Trên võ đài, Trần Kha lách mình né những giọt máu trong không trung, ngạo nghệ đứng một mình, đôi tóc ngựa khẽ vùng, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ coi như đã xả được một hơi bất tức. Gã này, thật là phiền phức. Trần Kha thắng. Trọng tài không chút do dự, lớn tiếng tuyên bố chiến thắng của Trần Kha. Dù ông hoàn toàn không ngờ rằng, Trần Kha lại có thể thắng một cách thuận lợi như vậy, gần như là quét ngang đối thủ. Ồ! Trong khoảnh khắc, cả võ quán vang lên những tiếng hoan hô cổ vũ như trời long đất lở. Cả 6 vạn người cùng nhau hô vang, thanh thế thật kinh khủng biết bao. Trần Kha hơi ngẩng đầu, tắm mình dưới ánh đèn sân khấu, khí thế hùng vĩ, rực rỡ chói lòa. Bóng hình xinh đẹp tuyệt trần, cao giáo mảnh mai ấy, giống như một con phượng hoàng kiêu hãnh nhất, cao quý, tao nhã và quyến rũ. Con đường tung hoành vô địch của nàng, khiến vô số người yêu võ đạo dường như lại thấy một ngôi sao lấp lánh xuất hiện trên bầu trời. Mấy vòng đấu trôi qua vội vã. Trần Kha đầu tiên là mạnh mẽ đánh bại Cố Nguyên. Sau đó trong trận 16 vào 8 lại một quyền đánh lui đối thủ. Tiếp theo trận 8 vào 4 cũng kết thúc nhanh chóng trong vòng 5 hiệp, thể hiện rõ tư thế vô địch. Trong chốc lát, khán giả trong sân vận động sôi sục, từ lúc nàng lên sàn đến khi kết thúc, những tiếng reo hò cổ vũ gần như không ngớt, khiến phần lớn các tuyển thủ khác ghen tị không thôi. Mà giá trị nhân khí của phòng lễ dễ ám chính thức cũng tăng vọt dưới sự đổ vào của các loại quà tặng và lượng lớn khán giả mới, đạt thẳng đến hơn 40 triệu giá trị nhân khí. Con số kinh khủng như vậy, tuy còn kém xa giải đấu chuyên nghiệp LCA, nhưng cũng đã vượt qua không ít giải đấu cúp lớn toàn quốc, khiến ban tổ chức vui đến mức mày mắt dính vào nhau. Rất nhanh, trận đấu 4 vào 2 bắt đầu. Trần Kha từng bước ung dung đi lên võ đài. Nhìn đối thủ đối diện có mái tóc ngắn, đeo khuyên núi, dung mạo tinh xảo, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn, thậm chí lần đầu tiên lộ ra nụ cười mỉa mai như cười như không. Rất tốt. Tô Hà kích động đến mức cơ thể run rẩy. Nàng nhìn chằm chằm Trần Kha với ánh mắt lạnh lẽo sát khí đằng đằng, lạnh lùng nói, ta sẽ khiến ngươi ngay cả chức gá quân cũng không lấy được. Chỉ bằng ngươi sao? Trần Kha cười nhạt, thản nhiên nói, bại tướng dưới tay cũng xứng nói những lời này. Tô Hà ánh mắt âm u, cũng không tức giận, chỉ nhìn từ trên xuống dưới thân hình gợi cảm, dung nhan xinh đẹp, cùng đôi mắt trong veo như sao của Trần Kha, gật đầu nói, thật là xinh đẹp. Thế nào, ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta, ta sẽ nhường chức vô địch này cho ngươi, được không? Trần Kha liền tỏ vẻ vô tội nhìn trọng tài. Trọng tài, ông lạnh mặt, lớn tiếng nói, tuyển thủ Tô Hà, xin chú ý lời nói của mình, nếu còn có những lời lẽ tương tự, sẽ trực tiếp tuyên bố tư cách của ngươi bị hủy bỏ. Được. Tô Hà vẻ mặt lập tức trở nên âm u. Chương 51, lần này thật sự vô địch rồi. Chương 51, lần này thật sự vô địch rồi. Cuối cùng cũng đợi đến lúc trận đấu bắt đầu. Tô Hà mặt đầy phấn khích, quát lên một tiếng rồi lao về phía Trần Kha. Nàng trụ ngón tay làm kiếm, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng đen đậm đặc, tỏa ra khí tức chết chóc, nhanh chóng lao đến trước mặt Trần Kha, chọc thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của nàng. Chẳng phải là có một khuôn mặt đẹp sao? Hủy nó đi, xem ngươi còn đắc ý thế nào. Tô Hà nhanh như sấm sét, nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, trong mắt lóe lên vẻ kích động nồng đậm, dường như đã thấy được cảnh tượng Trần Kha bị hủy dung. Tuy nhiên, Trần Kha chỉ khẽ xoay người, giống như một con bướm đang múa lượn, nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công này. Với thực lực kinh khủng hiện tại của nàng, đối phó với những người có giá trị khí huyết chưa đến 120 này, quả thực quá dễ dàng. Liên tiếp thắng 3 trận đấu loại, điểm cường hóa mà Trần Kha nhận được đã vượt qua 60. Xét đến việc sau này sẽ còn có không ít điểm cường hóa, Trần Kha cũng không vội học kinh hồng du vân bộ. 60 điểm cường hóa này, nàng đều cộng hết vào giá trị khí huyết. Giá trị khí huyết của nàng hiện tại đã cao tới 134. Đây thực sự là một con số cực kỳ kinh khủng, đã gần đạt đến tiêu chuẩn khảo hạch của võ giả cường bát phẩm. Võ giả cường bát phẩm, đó là khái niệm gì? Đó là mục tiêu xa vời mà nhiều sinh viên năm nhất, năm hai chỉ có thể mơ ước. Vậy mà, giờ đây trên người một thiếu nữ lớp 12 đã dễ dàng thực hiện được. Có lẽ sau khi giành được chức vô địch, nàng có thể tiện đường đến hiệp hội võ đạo, lấy chứng nhận thực lực cường bát phẩm. Trong đầu quay cuồng với những suy nghĩ như vậy, nhưng động tác của Trần Kha lại không hề chậm. Nàng nhẹ nhàng lướt đến sau lưng Tô Hà, một trường vô gia, khiến Tô Hà suýt nữa ngã sấp mặt. Bây giờ nàng ở trong nhóm thanh thiếu niên, hoàn toàn giống như người lớn bắt nạt trẻ con, tung hoành năng dọc, khó có đối thủ. Không tiếp. Nghe thấy tiếng cười nhạo của khán giả, Tô Hà mặt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng. Một cú lộn người, khí huyết của nàng dâng trào, mượn lực đứng dậy, lại một cú đá bay hung hăng đá tới. Quá chậm. Trần Kha khẽ lắc đầu. Đòn tấn công mà Tô Hà tự cho là nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, trong mắt nàng lại không khác gì chuyển động chậm. Nàng tiện tay nắm lấy chiếc chân dài đang xé gió lao tới, rồi thuận thế xoay người. Chẳng lẽ? Vô số khán giả sáng mắt lên. Quả nhiên, sau khi Trần Kha xoay người, kinh khí quanh thân bùng nổ 5 phần sức mạnh, nắm lấy chiếc chân đó, eo khẽ động, một cú quật qua bay, không phụ sự mong đợi của mọi người mà ném mạnh Tô Hà xuống đất. Dầm. Dù thể chất của võ giả vượt xa người thường, sau một tiếng vang trầm đục, Tô Hà bị ném đến thất điên bắt đảo, hoa mắt chóng mặt. Dưới sống mũi cao thẳng, hai dòng máu tươi hào hào tuôn ra. Ồ ồ ồ ồ. Hàng vạn khán giả đồng loạt đứng dậy, gào thét với vẻ mặt phấn khích của nhiệt. Rõ ràng, so với những màn giao đấu nhẹ nhàng, điểm tĩnh của hai bên, thì những cảnh tượng máu lửa, cuồng bạo và dã man như thế này mới có thể khiến người ta sôi máu hơn. Đặc biệt là khi người thực hiện chiêu này lại là một thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng như tiên, cao quý và tao nhã, thì càng không cần phải nói, cảnh tượng đó gây chấn động đến mức nào. Trên võ đài, lại một lần nữa xả giận thay An Đoán. Nhìn Tô Hà rõ ràng bị thương không nhẹ, ý thức mơ hồ, Trần Kha nhíu mày, ý định muốn tung thêm một đòn nữa cũng lập tức tan biến, không khỏi tự lẩm bẩm, đừng có ném chết thật đấy. Nghĩ vậy, nàng liền tiện tay ném đi, giống như bất giác. Nếu không phải cái miệng của ả này quá thối, thực sự chọc giận Trần Kha, nàng cũng chưa chắc đã ra tay ác như vậy. Chỉ có thể nói, không làm thì sẽ không chết. Trần Kha thắng. Trọng tài nhìn Tô Hà vẫn còn đang choáng váng, mí mắt giật giật, cũng không do dự, lớn tiếng tuyên bố chiến thắng của Trần Kha. Chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ chờ đợi trận đấu cuối cùng, Trần Kha không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng, trong lòng có chút vui mừng. Vốn tưởng trận này cũng được thưởng 20 điểm cường hóa, không ngờ lại là 30 điểm. Vậy thì chức vô địch thì sao? Trần Kha chớp mắt, không khỏi nhìn về phía một thiếu niên áo trắng đang đi ra từ lối đi của tuyển thủ ở phía bên kia, giống như đang nhìn một cục điểm cường hóa di động. Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, thiếu niên kia đột nhiên dùng mình một cái, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trận đấu đã kết thúc, hai bình luận viên vẫn còn nhìn nhau ngơ ngác. Nguyên Ma, anh nói sao? Chu Thanh lắc đầu, cười nói, tôi chỉ có thể nói, cảnh tượng này thật sự đẹp như tranh. Nguyên Ma liền chỉ vào hắn, anh cẩn thận tuyển thủ Tô Hà kháng nghị đấy nhé. Thửm. Đẹp như tranh chỗ nào? Được rồi, lỗi của tôi, lỗi của tôi. Không nên nói như vậy. Nguyên Ma liền cười, tôi được, chỉ có thể nói cảnh tượng như vậy, quả thực rất có sức tác động. 233, Trần Tiểu Tiên tử hóa thân thành Trần Tiểu Man, hỏi các ngươi có sợ không? A nữ thần của tôi, của tôi đi, tôi chịu đòn giỏi lắm. Phong cách thay đổi đột ngột quá, lần đầu tiên thấy Kha Kha ra tay nặng như vậy. Người trong ngành tiết lộ, nghe nói hai tuyển thủ đã có xung đột ở hậu trường, nên trận này là trận đơn đoán. Chả trách ra tay ác thế phụt, Phan Náo Tản cũng tin à. Rõ ràng là thần tượng của các người nổi tiếng rồi nên nghĩ có thể tùy tiện làm người khác bị thương, ra tay không biết nặng nhẹ gì cả. Ngươi nói cái gì thế? Thi đấu võ đạo còn phân biệt nặng nhẹ à? Giấy sinh tử của giải đấu chuyên nghiệp biết không? Không quan tâm đến sự náo nhiệt trên thanh bình luận. Trần Kha không động thanh sắc tiếp tục cộng điểm, rất nhanh, giá trị khí huyết đã lên đến 137. Hai. Thiếu nữ có chút phiền muộn thở dài một hơi, lần này thật sự vô địch rồi. Chương 52, thực lực tăng vọt. Chương 52, thực lực tăng vọt. Cả hai đều giữ im lặng, 3 phút đối thoại cũng nhanh chóng kết thúc. Trần Kha liền liếc nhìn đối phương với ánh mắt nhàn nhạt, bày ra thế thủ. Đối diện tên là Lưu Dương, cũng mới 18 tuổi, nghe nói giá trị khí huyết đã đạt 121. Tuổi này, thực lực này, gọi hắn là kỳ tài ngút trời, ứng cử viên sáng giá cho chức trạng nguyên, quả thực không phải là nói quá. Hắn cũng được coi là một trong hai người duy nhất trong nhóm thanh thiếu niên của giải đấu lần này vượt qua 120 giá trị khí huyết. Chỉ tiếc là, hắn gặp phải Trần Kha. Đối mặt với thế phòng thủ có vẻ lỏng lẻo, đầy sơ hở của Trần Kha, Lưu Dương cũng bày ra thế thủ, ánh mắt nghiêm trọng. Bút. Đối mặt chưa đầy 3 giây, Lưu Dương, người biết rõ thực lực của Trần Kha kinh khủng đến mức nào, cũng không dám chậm trễ chút nào, vừa ở vào trận đã bùng nổ thực lực mạnh nhất. Thân hình hắn như chim én, trong nháy mắt đã lướt đến bên phải Trần Kha. Một cú chặt tay, xé toạc không khí, mang theo chân khí nồng đậm chém về phía cổ Trần Kha. Trần Kha phản ứng cực nhanh, thân hình thuận thế nghiêng về phía trước, né tránh đòn tấn công này. Một đòn không thành, Lưu Dương trở tay tung một quyền, lôi quang rực rỡ bám trên tay, đuổi theo tấm lưng xinh đẹp của Trần Kha. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cảm nhận được luồng gió lạnh sau lưng, Trần Kha nhướng mày, âm thầm vận công pháp. Bút một tiếng, sau lưng nàng đột nhiên hiện ra một tấm kim băng. Ầm. Sau một tiếng nổ lớn, Trần Kha thản nhiên xoay người, chụm ngón tay làm kiếm, đầu ngón tay đột nhiên bộc phát ra một luồng chân khí lam băng, vút một tiếng bắn về phía Lưu Dương đang không kịp trở tay. Chân khí rời khỏi cơ thể, hắn không khỏi kinh hãi thất sắc, trong lúc nguy cấp chỉ kịp đưa hai tay lên che trước ngực. Ầm. Kiếm khí băng xương dài khoảng một ngón tay nổ tung trước ngực hắn. Lưu Dương hừ một tiếng, lùi lại mấy chục bước đến mép võ đài. Nhìn lại cánh tay của mình, đã sớm ra chóc thịt bong, máu tươi đầm địa, có mấy vết thương dữ tợn, máu tươi gần như vùng vãi khắp nơi. Vẫn chưa đủ. Trần Kha nhíu mày, liền giơ ngón tay trắng non như ngọc lên, đang định bổ sung thêm một đạo kiếm khí, hất tên này xuống võ đài. Cảm thấy có gì đó không ổn, Lưu Dương hít một hơi khí lạnh, lập tức cao giọng nói, ta nhận thua. Tiên tử tha mạng. Toàn trường im phăng phắc. Khoảng 3 giây sau, đột nhiên bùng nổ một làn sóng dữ dội, tiếng ồn ào gần như bao trùm toàn bộ võ đạo quán. Trời ơi, ta không nhìn lầm chứ? Chân khí ngoại phóng. Hít. Nàng đã tôi luyện hoàn toàn bộ khí huyết, bắt đầu ngưng tụ khí hải rồi. Vậy chẳng phải nói nàng đã là võ đạo thất phẩm rồi sao? Sao có thể? Nàng mới bao nhiêu tuổi? Sự chấn động và ồn ào của khán giả, cơn đau nhói từ vết thương. Đối với Lưu Dương vội vàng đầu hàng nói năng lộn xộn, thực sự là khoảnh khắc nhắc nhở hắn rốt cuộc đã gặp phải một đối thủ kinh khủng đến mức nào. Hắn mặc cho đội ngũ y tế xông lên võ đài chữa trị vết thương cho mình. Nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đang chắp tay sau lưng, áo bay phấp phới với ánh mắt cực kỳ phức tạp, khó khăn mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ đã đột phá võ đạo thất phẩm rồi sao? Chưa. Trần Kha vẫn lạnh lùng như cũ, nhàn nhạt nói, nàng biết rõ sau khi mình thi triển kiếm khí ngoại phóng, tại sao những người này lại kinh ngạc như vậy? Bởi vì trong thế giới này, chỉ có khi ở bát phẩm tôi luyện hoàn toàn toàn bộ khí huyết, đạt đến 160 giá trị khí huyết viên mãn, mới có thể bắt đầu thử ngưng kết khí hải, chính thức bước vào thất trọng thiên, thực sự trở thành một võ giả chính thức. Và chỉ khi đạt đến võ đạo thất phẩm, những loại thần thông võ kỹ không thể tưởng tượng, chưa từng thấy, mới có thể bắt đầu xuất hiện. Mà kiếm khí ngoại phóng, chân khí cương phong hộ thể, chính là thủ đoạn, hay nói cách khác là thần thông phổ biến nhất của thất trọng thiên. Nghe Trần Kha trả lời như vậy, Lưu Dương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi. Hắn 18 tuổi đột phá cường cửu phẩm, đạt 121 giá trị khí huyết, đã được gọi là thiên tài trăm năm khó gặp. Trần Kha 16 tuổi mà đột phá thất trọng thiên, thì gọi là gì? Siêu cấp yêu nghiệt nghìn năm khó gặp sao? Mặc dù Trần Kha mắt sáng răng trắng, dung nhan như tranh vẽ, là một thiếu nữ xinh đẹp hiếm thấy, nhưng bị một nữ nhân giẫm dưới chân như vậy, vẫn khiến hắn lòng nặng trĩu, có chút khó chấp nhận. Võ đạo, đó nên là sự lãng mạn của đàn ông mới phải. Hắn đang tự an ủi mình như vậy, thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trần Kha lại vang lên. Nhưng cũng sắp rồi. Sắp rồi. Lưu Dương vẻ mặt cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay bị băng bó thành hai cái giò heo, không khỏi ngơ ngác nói, sắp rồi là sắp đến mức nào? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Trần Kha liếc hắn một cái, lạnh lùng ném lại câu này, rồi quay đầu, bước đi nhẹ nhàng. Tìm. Chúc mừng ký chủ chiến thắng trận chung kết. Phần thưởng, 50 điểm cường hóa. Tìm. Chúc mừng ký chủ giành được chức vô địch. Phần thưởng, 100 điểm cường hóa. Tìm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiểu toàn thắng đoạt cút. Phần thưởng, 100 điểm cường hóa. Xích huyết đan một bình. Tìm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiểu danh tiếng vang dội. Phần thưởng, tiên hoàng niết bàn kinh tầng thứ 2. Vừa mở hệ thống, đã nghe thấy một tràng tiếng tìm tìm loạn xạ. Chỉ trong vài giây, đã có tới 250 điểm cường hóa vào tài khoản, bằng mấy chục ngày khổ tu của nàng. Xem ra, cái cút tiểu phượng hoàng này, đến quả không sai. Trần Kha ánh mắt trong veo, trong lòng thầm nói, thất trọng thiên sao? Hình như cũng không có gì khó khăn cả. Lời còn chưa dứt, nàng chọn cộng điểm. Giá trị khí huyết thành công đạt tới 160. Mà lúc này, hiện trường cùng với các dòng bình luận cũng đã hoàn toàn bùng nổ. Mẹ ơi, trận này lại là nữ kiếm tiên sao? Ngầu quá đi mất, cái quỷ gì vậy? 16 tuổi đã là thất trọng thiên. Ta và nàng thật sự đang ở cùng một thế giới sao? Không thể nào, lần trước giá trị khí huyết của nàng không phải mới lộ ra là 122 thôi sao? Mới bao lâu chứ? Đúng vậy. Nàng có nghịch thiên đến đâu thì cũng chưa tới một tuần mà. Thật sự có thiên tài khủng bố như vậy sao? Lại còn là nữ, nữ thì sao? Ăn hết gạo nhà ngươi à? He he, võ đạo chính là thế giới của đàn ông, ngươi không thừa nhận cũng không được, nàng chắc chắn không thể nào là thất trọng thiên. Ta nói thẳng ở đây, nhớ kỹ ID của ta, không đúng ta lời dễ ảm ăn phân. Lại tới lửa ăn lửa uống à? Chuyện chắc chắn 100% còn cần ngươi nói sao? Lượn đi, chương 53, đồ vô sỉ. Chương 53, đồ vô sỉ. Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhanh, tin tức về việc Trần Kha rốt cuộc có bước vào thất trọng thiên hay không đã nhanh chóng trở nên nóng hổi trên các diễn đàn lớn và Weibo, độ hot tăng lên không ngừng. Kha của ta tài năng thiên bẩm, bước vào thất trọng thiên có gì khó khăn đâu? Ngươi tưởng nàng có thể so sánh với đám tài năng tầm thường các ngươi đến võ đạo cửu phẩm cũng chật vật sao? He he, phan náo tàn lượt đi. Có náo chút đi được không? Không biết thất trọng thiên là khái niệm gì thì làm ơn đi tra kỳ ẩn đủ được không? Đừng tới đây làm trò cười cho thiên hạ, bôi đen thần tượng của ngươi. Mới nổi được mấy ngày mà đã có nhiều fan náo tàn thế này. Không lẽ thật sự có người tin sau lưng Trần Kha không có ai chống lưng sao? Nghe nói cha nàng là phú hộ hàng đầu ở một nơi nào đó, doanh nghiệp có thể lọt vào top 500 của đại cản, ai hiểu thì tự hiểu nhé. Có nào chút đi, đừng thấy thiên tài là lại thuyết âm như được không? Người có thiên phú này, cha ngươi là ăn mày thì ngươi cũng nổi được thôi, hiểu chưa? Mang theo suy nghĩ bảo vệ thần tượng, fan của Trần Kha nhanh chóng xuất động, chiến đấu với đủ loại người chất vấn trên mạng. Thế nhưng trong bối cảnh hiện tại, khi công chúng đều hoài nghi Trần Kha có thật sự là võ đạo thất trọng hay không? Trần Kha vừa mới nổi danh, số lượng fan so với lượng người qua đường đông đảo vẫn còn quá ít ỏi, bị nhấn chìm trong biển người không tạo nên chút gợn sóng nào. Độ hot dần dần lên men, nhận thức của quần chúng cũng dần dần thống nhất. Dù sao trong lịch sử võ đạo mấy chục năm của Đại Càn Đế quốc, vẫn chưa từng xuất hiện một siêu thiên tài mới 16 tuổi đã đột phá võ đạo thất trọng thiên. Vì vậy, cũng không thể trách mọi người đều cho rằng điều này là không thể. Cùng lúc đó, tại Giang Châu, Hiệp hội võ đạo thành phố, Trần Kha mái tóc dài tùy ý xóa ra, mặc một chiếc áo thun màu vàng ống, quần thể thao dài bó sát màu đen, giày thể thao trắng, thần thái ung dung đẩy cửa bước vào trong Hiệp hội võ đạo. Theo sau nàng, Tống Vân Khê trong chiếc váy dài màu trắng dịu dàng xinh đẹp đang đeo một chiếc cặp sách lớn, ôm Đoàn Tử cũng đi vào. Còn An Đoán, vì có việc nên đã về nhà trước. Chào hai vị tiểu thư. Nhìn thấy hai người họ, cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân bên cạnh cửa liền hơi cúi người, thần thái dịu dàng, lịch sự nói, xin hỏi ngài có cần gì không ạ? Trần Kha đang quan sát xung quanh liền nhìn nàng, thản nhiên nói, ta cần định phẩm võ đạo. Vâng ạ, tiểu thư. Nụ cười trên mặt cô gái lễ tân càng thêm dịu dàng, lấy ra một tờ đơn hỏi, xin hỏi là một vị hay hai vị ạ? Một vị. Xin hỏi tuổi của ngài. 16. Xin hỏi tên của ngài. Trần Kha. Vâng ạ. Cô gái xinh đẹp mở ra, sao cảm thấy cái tên này có chút quen hay. Thôi kệ, chắc là đã nghe ở đâu đó rồi. Nàng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi, xin hỏi ngài muốn tham gia khảo hạch định phẩm lực cửu phẩm phải không ạ? Nói rồi, nàng thuận tay viết xuống hai chữ cửu phẩm, chỉ chờ xác nhận là mạnh hay yếu. Tuổi này, chẳng lẽ còn có thể là bát phẩm sao? Liếc nhìn tờ đơn, Trần Kha nhàn nhạt nói, nhược thất phẩm. Nhược cửu phẩm ạ. Vâng, giọng nói dịu dàng êm thai đột nhiên ngưng bặt. Cô gái Lê Tân trợn mắt há mồm nhìn Trần Kha, khó khăn nói, ngài có thể nói lại lần nữa không ạ? Trần Kha gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi không nghe nhầm, nhược thất phẩm. Bầu không khí dường như có chút ngưng động. Một lát sau, trên Weibo, một tài khoản V chính thức tên là Hiệp hội võ đạo thành phố Giang Châu đã đăng một bài viết, ngay lập tức làm bùng nổ cả mạng internet. Chấn động. 10 phút trước, thiên tài võ đạo thiếu nữ Trần Kha tiểu thư đã đến hiệp hội của chúng ta, muốn tham gia khảo hạch định phẩm võ đạo thất phẩm, liệu thiên tài thiếu nữ có thể tạo nên lịch sử? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Ngón tay cái cư dân mạng. Người nghiêm túc đó. Tài khoản chính thức. Mẹ ơi, ngươi không đùa đấy chứ? 16 tuổi võ đạo thất trọng. Ngươi có phải là hợp tác với nàng ta để tạo sở căng đan không vậy? Ói, thật sự vì tạo sở căng đan mà không từ thủ đoạn à? Đây là cái hot sẽ ở thứ mấy rồi? Không phải mấy người lầu trên tự tin như vậy, thật sự không sợ lát nữa người ta đăng giấy chứng nhận vào mặt các ngươi à? Ngươi nghĩ bở à? He he, Trần Kha nhà ngươi hôm nay mà lấy được giấy chứng nhận ra vào mặt ta, ta lấy dễ ảm ăn bàn phím trên lầy bộ luôn nhé. 666 tính ta một suất. Không lâu sau, bình luận viên võ đạo nổi tiếng, bình luận viên chính thức của giải đấu Lý Tài đã đăng một bài bài bù, thiên tài. Hay hot girl mạng. Một ngày 6 hot sẽ up, rốt cuộc là vì cái gì? Đem hành vi liên tục lên bảng hot sẽ up hôm nay của Trần Kha ra phân tích một lượt. Bài viết tuy có vẻ khách quan, nhưng thực chất lại chỉ trích Trần Kha là một đóa bạch liên hoa vì muốn nổi tiếng mà không từ thủ đoạn, không biết dùng cách gì để thi triển chân khí ngoại phóng, rồi muốn lừa gạt chỉ số thông minh của toàn dân. Một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng. Bài viết này vừa ra, bình luận viên nổi tiếng Nguyên Ma, người đã có xu hướng trở thành fan náo tản của Trần Kha, liền vào cuộc, đang ấy bố nói, cô bé người ta chưa từng nói mình là võ đạo thất trọng tiên đúng không? Không biết các ngươi ở đây kích động cái gì? Ai đó à, dù gì ngươi cũng là tiền bối võ đạo, kẻ phèm người ta còn muốn đạp người ta một cái, thật sự không cần mặt mũi nữa à? Lý Tài nhanh chóng đáp lại, ngươi nói ai không cần mặt mũi? Nguyên Ma không chút sợ hãi, trực tiếp đối đầu, ai hỏi ta, thì chính là người đó thôi. Cuộc khẩu chiến giữa hai bình luận viên nổi tiếng cũng khiến đám đông hóng chuyện vô cùng thích thú. Lý Tài kịch chiến mấy hiệp, cuối cùng vì Tài ăn nói không bằng mà rơi vào thế yếu, không khỏi tức giận đang nguyện bù, tạo sở căng đàn còn không nhận à? Ta nói thẳng ở đây, nếu nàng ta có thể lấy ra giấy chứng nhận võ đạo thất phẩm, ta lấy dễ ảm ăn bàn phím. Chương 54, đúng là chẳng có chút khó khăn nào. Chương 54, đúng là chẳng có chút khó khăn nào. Kha kha. Ngay khi Trần Kha đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ nhân viên chuẩn bị máy móc, Tống Vân Khê bên cạnh đột nhiên xa sờ mặt, đưa qua một chiếc điện thoại, nhẹ giọng nói, ngươi xem đi. Hửm. Trần Kha có chút nghi hoặc mở mắt, nhìn nàng rồi nhận lấy điện thoại. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bài đăng mới nhất của Lý Tài đòi lấy dễ ảm ăn bàn phím. Ừm, hắn đang nói ta sao? Ngón tay trắng non của thiếu nữ nhẹ nhàng lướt, kéo lên xem mấy bài lấy bổ khẩu chiến giữa hắn và Nguyên Ma, khóe miệng nết lên một nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy. Tống Vân Khê chau mày, vẻ mặt không vui nói, không biết người này bị điên gì, cứ khăng khăng nói ngươi tạo sở căng đan, thật giống một con heo không có não. Không sao. Xem qua một lượt, Trần Kha không ngờ việc mình đồng ý cho hiệp hội võ đạo đăng bài lấy bổ đó lại gây ra sóng gió lớn như vậy. Nàng mỉm cười lắc đầu, nhìn nhân viên đang vẫy tay ra hiệu máy móc đã sẵn sàng, nhàn nhạt nói, đợi một lát nữa, hắn sẽ biết mình ngu ngốc đến mức nào. Trần Kha tiểu thư, mời. Tổng phụ trách của hiệp hội đi tới, mỉm cười nói. Thấy Trần Kha vẻ mặt thản nhiên đi tới bên máy kiểm tra khí huyết, các nhân viên trong đại sảnh đang giả vờ bận rộn cũng đều dừng lại, đồng loạt nhìn về phía đó. Này, các ngươi nói xem, nàng ta rốt cuộc có phải muốn tạo sở căng đan không? Ta nghĩ là vậy, lần trước giá trị khí huyết của nàng không phải là 122 sao? Nhanh như vậy đã tôi luyện hoàn toàn khí huyết, thuận tiện còn ngưng tụ khí hải. Ta thật không tin có yêu nghiệt như vậy. Được rồi, nói nhảm làm gì, không phải sắp thấy được rồi sao? Khi thiếu nữ vận chuyển toàn thân khí huyết, đưa tay ấn lên máy. 3 giây sau, giọng nói máy móc trầm thấp vang lên, giá trị khí huyết 160. Đã hoàn thành toàn bộ tôi luyện. Toàn trường im lặng đến đáng sợ. Mấy người vừa lên tiếng nghi ngờ đều đỏ bừng mặt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tổng phụ trách của hiệp hội võ thuật lại như uống say, mặt mày đỏ bừng, phấn khích tột độ nói, "Trần Kha tiểu thư mời." 2 phút sau, tổng phụ trách cao giọng nói, "Lực một quyền 1066 kg." Đặt tiêu chuẩn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. 5 phút sau, khi thiếu nữ truyền luồng chân khí cuối cùng vào quả cầu pha lê trước mặt, một vệt sáng màu xanh thẳm tuyệt đẹp đột nhiên bừng lên trong đại sảnh, chiếu rọi lên những khuôn mặt khoa trương với đủ loại biểu cảm của mọi người, vô cùng lộng lẫy. Tổng phụ trách ngồi xổm bên cạnh quả cầu pha lê, vẻ mặt đã không thể dùng từ phấn khích đơn giản để hình dung. Hắn nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê đang tỏa sáng rực rỡ, mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm địa, trong mắt tràn ngập sự phấn khích khi sắp được chứng kiến lịch sử, cùng với cảm giác thành tựu khi mình được tham gia vào một sự kiện kinh thiên động địa như vậy. Hít sâu một hơi, hắn đứng dậy đối mặt với hơn 10 nhân viên trong đại sảnh, gần như điên cuồng hét lên, kiểm tra chất khí, hoàn toàn đạt chuẩn. Ta tuyên bố, Trần Kha tiểu thư đã thành công vượt qua khảo hạch định phẩm võ đạo thất phẩm. Nàng chính là thất phẩm võ giả trẻ tuổi và xinh đẹp nhất trong lịch sử Đại Càn Đế quốc của chúng ta. Ầm. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, trong phòng kiểm tra không lớn lắm, đột nhiên vang lên một tràng pháo tay như sấm. 16 tuổi võ đạo thất phẩm, thật là khủng khiếp. Phải biết rằng, người giữ kỷ lục trước đó cũng mới 20 tuổi đột phá võ đạo thất phẩm, mà người đó chính là Long Vương Hà Khinh Ngôn lừng danh trong câu lạc bộ hào môn Lở Cờ A Long Vương hôm nay. Nhị phẩm cường giả, phong hiệu tông sư, 3 lần vô địch Lở Cờ A. Kỷ lục khủng khiếp bị phủ đuổi hơn 10 năm. Hôm nay lại bị một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mắt sáng răng trắng, kiểu mị như hoa rút ngắn đi 4 năm. Tất cả mọi người, bất kể trước khi khảo hạch có tin tưởng Trần Kha hay không, lúc này đều vỗ tay điên cuồng, vô cùng phấn khích, ánh mắt nhìn về phía bóng hình xinh đẹp lạnh lùng kia không xa, tràn đầy sự kính sợ và sùng bái. Bọn hắn đều biết rõ, mình đã may mắn được chứng kiến sự ra đời của một thiên tiêu tuyệt đại, cũng có thể là đã nhìn thấy một vị võ đạo tông sư tương lai. Có được thiên phú khủng khiếp trước nay chưa từng có như vậy, chỉ cần không chết yểu giữa đường, bọn hắn tin rằng Trần Kha chắc chắn sẽ trở thành nữ võ đạo tông sư đầu tiên trong lịch sử võ đạo. Chưa nói đến việc bọn hắn tham gia lần khảo hạch này chắc chắn sẽ được hiệp hội phát các loại phần thưởng. Chỉ riêng cảm giác vinh dự được chứng kiến lịch sử, chứng kiến sự ra đời của thiên tiêu, cũng đủ khiến bọn hắn kích động rất lâu. Tổng phụ trách đang định nói tiếp thì thấy một cấp dưới đột nhiên xông vào từ bên ngoài, lớn tiếng nói: "Hội trưởng, không hay rồi." "Sao vậy?" Hắn giật mình kinh hãi. Người này trước tiên lén nhìn Trần Kha kiểu diễm như hoa đang đứng chắp tay bên cạnh phụ trách, rồi mới nuốt nước bọt, thở hổn hển nói: bên ngoài đã bị phóng viên bao vây rồi." "Phóng viên?" Tổng phụ trách mở ra, rồi lập tức hiểu ra, lớn tiếng nói: "Người phụ trách lấy bổ chính thức đâu?" "Tôi đây hội trưởng." Một cô gái nhỏ nhắn đeo kính vội vàng nhảy ra từ trong đám đông. Tổng phụ trách liền cười định nọt nhìn Trần Kha, cung kính nói: "Ngài xem, có nên lập tức đăng tin ngài định phẩm thành công qua hội bộ chính thức của chúng ta không ạ?" Nghe vậy, Trần Kha trong đôi mắt trong veo liền khẽ gợn lên một tia cười. Nàng nhìn Tống Vân Khê bên cạnh đang kích động đến mức mặt hồng rực, nắm chặt nắm tay nhỏ trắng như tuyết, dường như chỉ muốn hát hò nhảy múa để chúc mừng cho nàng, mỉm cười nói: "Ngươi xem rồi làm đi. Võ đạo thất phẩm, ngưng tụ khí hải." "Ừ, đúng là chẳng có chút khó khăn nào." Trần Kha thản nhiên nói: "Võ trạng nguyên toàn quốc, ta tới đây." Chương 55, Mộ Thanh đàn má đỏ hây hây. Chương 55, Mộ Thanh đàn má đỏ hây hây. Nếu như trước đó tin tức hiệp hội võ đạo Giang Châu công bố Trần Kha đến định phẩm chỉ là một cơn bão, thì tin tức mà nó công bố lại nửa giờ sau đó đã hoàn toàn gây ra một trận động đất kinh thiên động địa trong giới võ đạo, sau đó lan ra toàn mạng. Hiệp hội võ đạo thành phố Giang Châu, ngay 3 phút trước, thiên tài thiếu nữ Trần Kha đã thuận lợi vượt qua 3 bài kiểm tra của võ đạo thất phẩm, thuận lợi trở thành võ giả thất phẩm đầu tiên dưới 20 tuổi kể từ khi chi hội của chúng ta thành lập. Dưới đây là hình ảnh tất cả thành tích của nàng. Chúng ta hãy cùng gửi những lời chúc chân thành nhất cho sự ra đời của vị thiên tiêu tuyệt đại này. Vỗ tay vỗ tay vỗ tay. Hình ảnh vô số người đang mong chờ trước điện thoại, không ngừng làm mới bảy bộ chỉ để đợi một tin tức, đều bị chấn động đến 7 phần hồn đĩa, 8 phần khó tin. Chuyện gì vậy? Ngươi đang đùa chúng ta à? Tin chúng ta đợi là tin này sao? Hầu như tất cả mọi người đều khó có thể tin, và đại đa số đều không muốn nhìn thấy tin tức này. Dù sao, nhìn một siêu thiên tài xuất thế, tỏa sáng vạn trượng, luôn không thú vị bằng việc nhìn nàng rơi xuống vực sâu vạn trượng, không phải sao? Thực tế, ngay cả Nguyên Ma, người luôn có thái độ rõ ràng ủng hộ Trần Kha, cũng hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này. Và khi hắn nhìn thấy bài Weibo mới nhất của Hiệp hội Võ đạo Giang Châu, cùng với mấy tấm ảnh đó, Nguyên Ma một tay cầm ly nước, vẻ mặt mờ mịt, một lúc lâu sau, mới mỉm cười dưới ánh mắt lo lắng của vợ, nói: "Đối với giới võ đạo mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, không phải sao?" Chậc chậc, sắp có kịch hay để xem rồi. Đúng vậy, kịch hay sắp diễn ra rồi. Vô số cư dân mạng ngay lập tức quên đi việc mình bị màn định phẩm này của Trần Kha và mặt đau điếng, đổ xô đến bài Weibo của bình luận viên nổi tiếng nửa giờ trước. Ăn bàn phím đâu? Gửi số phòng lấy dễ ảm đi. Đúng vậy, không lẽ định bịt nợ à? Chậc chậc, kẻ phèm gặp chuyện rồi phải không? Lão già nhà ngươi sao không chịu yên phận một chút đi? Không phải là coi thường nữ võ giả sao? He he, kết quả không ngờ Kha Kha nhà chúng ta lại là thiên tài võ đạo ngàn năm có một đúng không? Nỡ người ra chưa lão cậu? Báo ứng đến nhanh thật. Và mặt nhanh như vậy đúng là cười chết ta rồi. Trên đường về nhà, Khúc Khích Tống Vân Khê che miệng nhỏ, không ngừng phát ra tiếng cười trong trẻo vui hay, làm chiếc cặp sách lớn rung lên bần bật. Đoan Đoan từ trong khóa kéo cặp sách thò cái đầu nhỏ ra, kêu một tiếng meo vẻ mặt mờ mịt, người phụ nữ này điên rồi sao, làm phiền giấc ngủ của bản đại vương. Kha Kha ngươi mau xem. Tống Vân Khê ghé sát vào bên cạnh Trần Kha, gần như sắp chen vào lòng nàng, cười hì hì nói: "Tên xấu xa này bị mắng thầm rồi. Sắp 20 bạn bình luận rồi, thật hà giận." Ưm nửa ôm lấy thiếu nữ thân hình mềm mại, thương thơm thoang thoảng, Trần Kha chỉ liếc một cái, cũng không nghĩ nhiều, liền cười nhẹ: "Cảnh tượng như vậy, không phải đã sớm có thể đoán được rồi sao? Sao vậy trên đường đi, hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, vóc dáng nóng bỏng ôm nhau, tự nhiên thu hút vô số ánh nhìn. May mà Trần Kha đã sớm đeo kính râm, che đi hơn nửa khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết, chỉ để lộ đôi môi hồng phấn và chiếc cằm tinh xảo. Nếu không, e là sẽ khiến cả con phố này bạo động." Nàng cười rạng rỡ nhìn thiếu nữ, trong trẻo nói: "Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin với ta?" "Người ta đương nhiên có lòng tin với ngươi rồi." Tống Vân Khê dường như cười đến mất hết sức lực, vẻ mặt lười biếng làm nũng dựa vào lòng Trần Kha, giọng nói mềm mại: "Chỉ là không ngờ lại thuận lợi như vậy thôi." "Ê, sao vậy?" Tống Vân Khê trước tiên mở ra, rồi vui mừng khôn xiết: "Kha Kha, ngươi mau xem mau xem." Mộ Thanh đàn băng vương trả lời hắn rồi. "Ồ." Nghe thấy cái tên quen thuộc này, trong đôi mắt sao đen trắng phân minh của Trần Kha liền lóe lên một tia phức tạp, nàng có chút kinh ngạc nhìn màn hình, hỏi: "Để ta xem, nàng nói gì?" Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, câu trả lời của Mộ Thanh đàn đã được đẩy lên trên cùng, số lượt thích vượt qua 2 vạn. Mộ Thanh đàn thật sự rất thích cô bé Kha Kha này, không biết nàng có muốn đến băng thần câu lạc bộ không nhỉ? À còn nữa, nhớ thực hiện lời hứa nhé, bình luận được nhiều lượt thích bên dưới, trời đất, xem ta phát hiện ra gì này. Bắt được một băng vương hoang dã. Ha ha ha, ta biết ngay băng vương điện hạ chắc chắn thích Kha Kha nhà chúng ta mà. Nói ra thì hai người họ thật sự rất giống nhau, đều thanh lãnh như tiền, trong như trăng sáng, không ghép cặp đúng là đáng tiếc a a a. Băng vương ta yêu nhất thích nữ thần Kha ta yêu nhất, đời này không còn gì hối tiếc. Lý lao sư mau tỉnh lại, băng vương đến rồi, cái bẫy bồ này ngươi còn dám xóa không? Hỏi Lý Tài có dám xóa không? E là không dám. Lúc này, tại một biệt thự sang trọng ở khu Giang Ninh, Đế Kinh, một người đàn ông trung niên lùn béo bụng bia nhìn chằm chằm vào câu nói của Mộ Thanh Đản trên màn hình điện thoại, không khỏi đỏ bừng mặt, tức giận gầm lên: "Mộ Thanh Đản, lão tử rốt cuộc đắc tội ngươi ở đâu? Ngươi phải ghê tởm ta như vậy?" "Ta Băng Thần Tông." Trong một cung điện cổ kính, Mộ Thanh Đản mặc một chiếc váy cung đình màu xanh da trời, đôi mắt trong veo long lanh, yêu kiều như hoa, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Điện hạ." Một thiếu nữ tò mò hỏi: "Tại sao ngài lại cứ giúp cô bé đó như vậy ạ?" "Không vì sao cả." Nụ cười trong mắt Mộ Thanh Đản càng sâu hơn, không biết nghĩ đến điều gì, trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng đột nhiên ửng lên một vệt hồng. Dừng một chút, nàng mới ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: "Đợi ta lừa được nàng đến Băng Thần Tông, ngươi sẽ biết ta muốn làm gì thôi." Chương 56, 99 luồng khí xoáy. Chương 56, 99 luồng khí xoáy. Về đến nhà, mọi ồn ào trên mạng đều bị bỏ lại sau lưng. Trần Kha biết rất rõ, đừng nhìn mình bây giờ đang nổi như cồn, được vạn người ngưỡng mộ, dường như ai gặp cũng yêu. Nhưng đằng sau những đóa hoa này lại ẩn giấu vô số gai nhọn. Nếu như nàng có bất kỳ dấu hiệu nào sắp rơi xuống vực sâu, những người hôm nay ca ngợi, sùng bái nàng, dường như không có nàng thì không sống nổi, ngay lập tức có thể thay đổi bộ mặt, hung hăng đạp lên mình vài cái. Và điều nàng cần làm chính là tiếp tục mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh hơn, tỏa sáng vạn trượng, cho đến khi bước lên đỉnh cao võ đạo thiên hạ vô địch, trở thành một đời võ đạo nữ đế. Còn hiện tại, cũng chỉ là hoàn thành một mục tiêu nhỏ, tích lũy nền tảng để bay cao, phải nỗ lực cho mục tiêu tiếp theo. Võ đạo nữ đế sao ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm ba lọ xích huyết đan trong tay, khóe miệng khẽ nhếch, thầm nói: "Mục tiêu khá thú vị đấy chứ. Vốn nghĩ tham gia thi đấu để giành được xích huyết đan, đẩy nhanh tốc độ tôi luyện khí huyết. Không ngờ, ngay cả nàng cũng đã đánh giá thấp tốc độ tu hành khủng bố của mình." Kết thúc trận đấu, liền trực tiếp đột phá giá trị khí huyết 160, trực tiếp ngưng tụ khí hải, trở thành một võ giả chính thức. Như vậy, ba lọ xích huyết đan quý giá này, đối với nàng mà nói cũng mất đi tác dụng. May mà còn có 2 tỷ bội An Đoán và Tống Bất Khê, cũng không bổ phí. Thu hoạch thực sự của nàng, phải kể đến đống điểm cường hóa lớn kia và 2 tầng của công pháp tiên giai. À đúng rồi, còn có một món pháp khí được thưởng sau khi giành chức vô địch, và 1 triệu nguyên tiền thưởng. 1 triệu dù sao cũng có thể mua được rất nhiều linh dược quý giá, không lấy thì phí. À đúng rồi, còn có cuốn kinh Hồng Du Vân Bộ đó nữa. Trần Kha chau mày, mở bảng hệ thống ra, hệ thống võ đạo tông sư tốc chủ, Trần Kha tuổi, 16 nhan sắc, 99 thực lực, võ đạo thất phẩm giá trị khí huyết 160 đã tôi luyện hoàn tất khí hải khí xoáy, 0.99 tỷ lệ 0.11 điểm cường hóa võ kỹ, Lạc Hoa trưởng võ kỹ thất phẩm nhập môn 98.100 Vân Thiên kiếm pháp võ kỹ lục phẩm tinh thông 135.200 Thiên nhất băng diễm võ kỹ không phẩm giai giá trị cắn nuốt 0.10 điểm cường hóa, 52 khí xoáy 0.99. Trần Kha nhíu mày suy tư, khí xoáy này chắc là đại diện cho tiêu chuẩn để thăng cấp cảnh giới này nhỉ? Đạt được 99 luồng khí xoáy là có thể thăng cấp lên võ đạo lục trọng thiên. Còn có nhan sắc, tại sao cũng tăng thêm 1 điểm? Liên tưởng đến lời của bà mẹ trên danh nghĩa sau khi tu hành tiên hoàng niết bàn kinh, Trần Kha liền có chút hiểu ra, xem ra công pháp này còn có thể tăng cường khí chất. Điểm cường hóa vừa đủ, Trần Kha cũng không do dự nữa, trực tiếp học kinh Hồng Du Vân Bộ. Rất nhanh, bên dưới mục võ kỹ liền có thêm 1 dòng, kinh Hồng Du Vân Bộ thân pháp khinh công nhập 1.0.100 chống tầm tinh xảo, suy nghĩ một chút, liền lại đem 2 điểm còn lại cộng vào thôi, vẫn là không cộng nữa. Dù sao mấy ngày nay cũng không có trận đấu nào. Trần Kha trầm ngâm nói, cộng vào võ kỹ sắp đột phá cũng là lãng phí, vẫn là để lại ngưng tụ khí xoáy đi. Khẽ nhắm mắt, trong đầu hiện ra tâm pháp tầng thứ 2 của Tiên Hoàng Niết Bàn Kinh. Trần Kha liền chìm vào tu luyện, linh khí quanh thân gần như hình thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng tràn vào khí hải của nàng. Trường Trung học số 1 thành phố. 2 tuần, thoáng chốc đã qua. Cùng với việc Trần Kha giành chức vô địch quốc tiểu phượng hoàng và lại được Mộ Thanh Đản khen ngợi và ủng hộ trên mạng, nàng ở trường học cho đến hơn nửa Giang Châu, gần như đều đã trở thành ngôi sao siêu nổi tiếng. Gần như mỗi ngày đều có học sinh trường khác chạy đến trường số 1, chỉ để được nhìn thấy Trần Kha. Ha ha ha. Giờ ra chơi, An Văn ôm điện thoại đột nhiên cười lớn một trận. Trần Kha có chút nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu hỏi, sao vậy? Cười vui thế? Chính là cái tên bình luận viên gì đó cá cược đòi ăn bàn phím đó. An Văn cười đến nghiêng ngả, vô cùng vui vẻ, trời mới biết trong lòng nàng ghét cay ghét đắng gã này đến mức nào. Tên là Lý gì đó phải không? Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết của Trần Kha hiện lên một tia nghi hoặc. Đối với loại người này, trí nhớ của nàng trước nay không sâu, nếu không phải An Văn đột nhiên nhắc tới, nàng cũng không nhớ ra còn có người này. Có thể nhớ được họ của hắn, thực ra cũng là vì hắn đã nhắm vào mình trên người bộ mà thôi. Đúng vậy, chính là hắn. An Đoán cười lau nước mắt khỏe mi, vui vẻ nói, Kha Kha ngươi không biết đâu, 2 tuần nay gã này bị chửi thảm đến mức nào đâu. Hắn không lấy dễ ảm ăn bàn phím à? Trần Kha kinh ngạc hỏi. Băng Vương đã lên tiếng rồi, cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám không ăn. Vậy là sao? Lần này Trần Kha thật sự hoang mang, đã lấy dễ ảm ăn rồi, tại sao vẫn bị chửi chứ? An Đoán bật cười thành tiếng, một lúc lâu sau mới ôm bụng, khó khăn nói, đúng vậy, vốn dĩ mọi chuyện đã qua rồi, kết quả là lao già này chê mình tìm đường chết chưa đủ, mấy hôm trước đi bình luận một trận đấu cút, ở trong phòng nghỉ chửi Băng Vương Mộ Thanh Đản, bị fan người ta đi ngang qua ghi âm lại, nghe nói còn bị người ta vào đánh cho một trận tơi bời, ha ha ha. Trần Kha mặt mày kinh ngạc, há hốc miệng. Hồi lâu sau, nàng mới lắc đầu, thản nhiên nói, vậy thì đúng là tự làm bậy không thể sống, không ai cứu nổi hắn nữa rồi. Đúng đó, Mộ Thanh Đản có thực lực và địa vị thế nào, trong lòng hắn không biết tự lượng sức mình sao? Vị trí bình luận viên của hắn chắc chắn không giữ được nữa rồi. An Đoán vui vẻ cầm điện thoại nói, đúng rồi. Nàng đột nhiên như nhớ ra điều gì, nhìn Trần Kha nói, đại diện của mấy trường đại học kia theo đuổi ngươi nhiều ngày như vậy rồi, Kha Kha, ngươi đã nghĩ kỹ sẽ vào đại học nào chưa?
Đương nhiên là nghĩ kỹ rồi.
Trần Kha lấy điện thoại ra, vẻ mặt điềm tĩnh nói, nhưng ta sẽ không vào thẳng đại học, bọn hắn tìm ta cũng vô dụng, mọi chuyện cứ đợi sau khi thi võ xong rồi nói.
Lúc này, Tống Vân Khê đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, nhìn hai người nói nhỏ, Kha Kha, Loan Loan, các ngươi nghe nói gì chưa?
Hai người nhìn nhau, nghe nói gì?
Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của thiếu nữ có chút phấn khích không thể kìm nén, Mộ Thanh Đàn sắp đến trường chúng ta đó, chương 57, tứ đại tông sư.
Chương 57, tứ đại tông sư.
Mộ Thanh Đàn.
Bang Vương.
An Đoán rõ ràng giật mình, kinh ngạc nói, nàng đến trường chúng ta làm gì?
Trần Kha khẽ nhíu mày, trong lòng cũng dấy lên nghi hoặc tương tự.
Cương giả đỉnh cao sắp bước chân vào võ đạo nhất phẩm như Mộ Thanh Đàn, đặt ở toàn bộ Đại Càn Đế quốc, đó cũng là tồn tại có địa vị cao quý đến mức hoàng đế đương triều gặp mặt cũng phải hành lễ chào hỏi.
Một tồn tại cường hành như vậy, sao lại đến Giang Châu?
Thậm chí là trường trung học số 1 thành phố.
Giang Châu tuy phồn hoa, trường trung học số 1 cũng không tệ. Nhưng Trần Kha lại không cho rằng bọn họ có thể diện lớn đến vậy.
Không biết nữa.
Tống Vân Khê lắc đầu, nói, ta cũng chỉ nghe người khác nói thôi, bọn hắn nói đã thấy rất nhiều siêu xe đầu ở phía sau trường, trên xe có logo của Băng Thần Tông và câu lạc bộ Băng Thần.
Ôi, Trần Kha như có điều suy nghĩ gật đầu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào là vì ta mà đến.
Lúc này, hiệu trưởng trường trung học số 1, Tô Quan Hải, người đức cao vọng trọng, đã gần 50 tuổi. Ngây người nhìn các vị thái to mặt lớn ngồi đầy trong phòng họp, trong lòng cũng hiếm khi cảm thấy căng thẳng.
Bên tay trái là một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu xanh băng đang ngồi ngay ngắn. Nàng da trắng hơn tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt trong veo lười biếng mà bình thản, chiếc váy dài hơi ôm sát tôn lên vóc dáng gợi cảm hoàn hảo, chân đi một đôi giày cao gót màu trắng, cao quý tao nhã, khí chất lạnh lùng tiêu xa. Nàng chính là Mộ Thanh Đàn, cường giả đỉnh cao võ đạo nhị phẩm, thiên hậu nổi tiếng có fan hâm mộ trên toàn thế giới, võ đạo tông sư có phong hào băng vương.
Còn bên tay phải là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ rực, dung mạo thanh tú, hai hàng lông mày kiếm đỏ tươi như lửa. Nếu nhìn về phía hắn, lại có cảm giác như đang nhìn một biển lửa hừng hực, khiến người ta tim đập thình thịch.
Đây là Viêm Quân Chu Viêm, tồn tại đỉnh cao võ đạo nhị phẩm, cao thủ số 1 của câu lạc bộ Đại Nhật.
Xa hơn một chút, là một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen, da trắng bệnh.
Kia là Ma sư Triệu Vô Cực, tồn tại cường hành võ đạo tam phẩm, tuyển thủ chủ lực của câu lạc bộ Thiên Ma Nhất Tâm.
Xa hơn nữa, lại là một gã khổng lồ cao hơn 2 mét, thân hình cường tráng như trâu, rõ ràng là một kẻ không quản được miệng.
Kia là Man Tôn Như Khôn, tông sư tam phẩm mới nổi gần đây, vừa gia nhập câu lạc bộ nhà giàu Minh Hải không lâu, chưa chính thức ra mắt trên sàn đấu.
Ngoài bốn vị tông sư có phong hào và tên tuổi này ra, những cường giả khác từ võ đạo tam phẩm trở xuống, ngũ phẩm trở lên cũng nhiều không đếm xuể, gần như lấp đầy cả phòng họp. Có thể nói, ngoài một vài câu lạc bộ và trường đại học lớn ra, gần như tất cả đều đã cử đại diện của mình đến đây hôm nay.
Trường trung học số 1 thành phố, vốn được coi là một trong những trường đại học hàng đầu của tỉnh, cũng là lần đầu tiên đón tiếp một khung cảnh hoành tráng như vậy.
Còn vì sao những người này đều đổ xô đến đây vào hôm nay?
Tô Quan Hải không biết, cũng không muốn hỏi.
Vị hiệu trưởng già lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cường giả võ đạo như vậy cũng khẽ thả lỏng tâm trạng căng thẳng, đẩy vào kính, mỉm cười nói, "Chư vị thượng sư, trăm công nghìn việc vẫn đến trường của ta, không biết có việc gì quý hóa."
Không khí trong phòng họp có chút kỳ quái.
Mọi người nhìn nhau, giữ im lặng không ai chịu lên tiếng trước.
Tùy tùng phía sau cũng đều phóng ra ánh mắt sắc bén, dường như muốn ép lui đối thủ, độc chiếm mục tiêu.
Hồi lâu sau, Bang Vương Mộ Thanh Đàn mới thản nhiên cười, phá vỡ sự im lặng, giọng nói trong trẻo, người ngay không nói lời út mở, "Chuyến này bản tọa đến chỉ vì Trần Kha của quý trưởng."
Tuyệt sắc lệ nhân khẽ cười nhìn Tô Quan Hải, nhẹ giọng nói, không biết Tô hiệu trưởng có thể sắp xếp cho bản tọa gặp riêng đồng học Trần Kha một lần được không?
Tông sư có phong hào địa vị cỡ nào?
Tô Quan Hải tuy đức cao vọng trọng, có chút danh tiếng trong giới giáo dục Giang Châu, nhưng trước mặt Băng Vương lừng danh cũng không dám làm cao.
Ông cười cười, đang định mở lời thì bị giọng nói lạnh lùng thờ ơ của Viêm Quân Chu Viêm đột ngột cắt ngang.
Mộ Thanh Đàn, ngươi vì trấn thủ giới bên mà để trưởng công chúa điện hạ hạ lệnh phong tỏa Giang Châu, không cho chúng ta đến đây đã là đủ vô sỉ rồi.
Đến đây rồi, ngươi còn muốn một tay che trời sao?
Trong đôi mắt dài hẹp của Chu Viêm đột nhiên bùng lên một ngọn lửa bằng rực, lạnh lùng nói, ở đây không có trưởng công chúa chống lưng cho ngươi đâu.
Ồ,
nghe vậy, Mộ Thanh Đàn lại khẽ cười, đầy hứng thú nói, nếu ta phải đi trấn thủ giới bên 2 tuần, vậy để công bằng, trong 2 tuần đó các ngươi đương nhiên cũng không được tiếp xúc trước với đồng học Trần Kha, đây chẳng phải là chuyện rất công bằng sao?
Còn ở đây, cho dù ý nồng không có mặt, một đám gà đất chó sành như các ngươi thì làm gì được ta?
Hỗn sược.
Ầm.
Một lời vừa dứt, phòng họp vốn đang yên tĩnh lặng im lập tức bùng nổ bốn luồng uy áp kinh khủng bàng bạc vô song, để ép gần trăm người có mặt trong lòng kinh hãi, tất cả đều không thở nổi, gần như sắp phải nằm rạp xuống đất.
Bọn hắn biết rõ, đây thực ra đã là cuộc so tài mà tứ đại tông sư đã thu liễm 9 phần thực lực.
Vậy mà chỉ như vậy thôi cũng đã khiến tất cả mọi người không thể chống cự.
Bằng mắt thường có thể thấy, cả phòng họp đều bị bốn màu chân khí bao phủ: xanh băng, vàng kim, đen, vàng.
Một chọi ba, chân khí màu xanh băng bàng bạc vậy mà lại có thể chiếm thế thượng phong, để ép ba luồng chân khí còn lại vào một góc nhỏ, không thể chống cự.
Chu Viêm mặt đỏ bừng, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn nữ tử váy xanh đang ngồi đối diện với vẻ mặt lười biếng và thoải mái, trong lòng giật nảy mình, nữ nhân này lại mạnh lên rồi sao?
Chương 58, mục tiêu vĩ đại của Trần Bạch Lộ.
Chương 58, mục tiêu vĩ đại của Trần Bạch Lộ.
Tuy nhiên, Mộ Thanh Đàn dù có thể chiếm thế thượng phong, một chọi ba, nhưng đối phương dù sao cũng là ba vị tông sư có phong hào, muốn một đòn đánh bại cả ba người vẫn còn khá khó khăn.
Hai bên giằng co vài phút, Mộ Thanh Đàn cuối cùng cũng thu hồi chân khí, đôi mắt đẹp trong veo như cười như không lướt qua mấy người, thản nhiên nói, đồng học Trần Kha là người chứ không phải đồ vật, cạnh tranh tự do không sao cả, nhưng nếu ai muốn dựa vào nhà lớn thế mạnh để uy hiếp nàng, Hừ Băng Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong trẻo nói, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác. Dưới bốn vị tông sư, tất cả mọi người đều dùng mình một cái, vội vàng cung kính nói, lệnh của điện hạ, chúng ta xin ghi lòng đặt dạ. Ừm. Mộ Thanh Đàn thản nhiên đáp một tiếng, rồi đứng dậy, nhẹ giọng ra lệnh cho người bên cạnh, đi cùng ta gặp Trần Kha. Rồi lại mỉm cười nhìn Tô Quan Hải vừa được nàng che chở, không hề hấn gì, nói, vậy phiền Tô hiệu trưởng dẫn đường. Không phiền, không phiền. Tô Quan Hải lén liếc nhìn Viêm Quân Chu Viêm và những người khác đang mặt mày âm trầm khó coi, cũng không dám từ chối, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. A, một nữ lang gợi cả mặc bộ vest công sở màu đen, đeo kính bọc vàng, vóc dáng bút lửa, dung mạo tinh tế sau lưng Mộ Thanh Đàn liền ghé vào tai nàng, nói nhỏ, điện hạ, hay là để ta đi mời đồng học Trần Kha đến gặp ngài. Theo nàng thấy, thân phận của chủ nhân nhà mình tôn quý biết bao, cần gì phải hạ mình đi gặp một thiếu nữ cao trung chứ? Cho dù thiên phú của nàng có kinh khủng đến đâu, thiên phú chưa được hiện thực hóa thì có giá trị bao nhiêu? Không cần. Mộ Thanh Đàn bước đi nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nói, ta đi xem nàng một chút, cũng không sao. Trong phòng họp, sau lưng Chu Biêm, một tùy tùng liếc nhìn bóng lưng Mộ Thanh Đàn và những người khác rời đi, vội vàng lại gần Chu Biêm, cẩn thận nói, điện hạ, chúng ta hừ hít sâu một hơi, nuốt cơn tức giận vào bụng, vẻ mặt âm trầm của Chu Biêm trở lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, chúng ta cũng đi. Hay là thuộc hạ đi bắt con nhóc đó đến gặp ngài? Ngu xuẩn. Chu Biêm nổi giận, trong mắt lửa vàng bùng lên, ngươi không nghe hiểu lời của mụ đàn bà đó sao? Một thiên tài siêu cấp có tiềm năng trở thành Trạng Nguyên lại nổi tiếng cả nước, đâu phải ngươi muốn bắt là bắt được. Chu Biêm cố nén cơn giận đang trực trào, nếu không phải ở đây đông người, hắn thật sự muốn một mũi lửa thiêu chết tên ngu xuẩn này. Hắn đột ngột đứng dậy, đi trước, một đám tùy tùng đội vàng theo sau, chỉ để lại tên tùy tùng sợ đến ngây người gần như ngã quỵ xuống đất, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Trong lớp học, đang là tiết ngữ văn, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn, Trần Bạch Lộ yên lặng ngồi trên ghế, nhìn đám học sinh đang đọc thẩm bài khóa bên dưới, không biết đã là lần thứ bao nhiêu lại nhìn về phía khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ ở gần cửa sổ bên phải. Con bé này thật sự rất đẹp, nhìn mãi không chán, cô không khỏi thầm cảm thán. Thiếu nữ hôm nay mặc một chiếc áo thun đen tuyền bó eo, tôn lên hoàn hảo những đường cong đầy đặn và vòng eo thon thả gợi cảm. Thêm vào đó là chiếc quần chín phân bó sát màu đen tuyền ôm trọn đôi chân dài miên man, khiến đôi chân càng thêm thon dài. Một thân đồ đen càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc, không tì vết của thiếu nữ. Nhìn từ xa, giống như một bút mê tuyết, khiến người ta mê mẩn. Trần Bạch Lộ chú ý đến thiếu nữ tuyệt mỹ cùng họ với mình này không phải một hai ngày. Ngay từ khi mới nhận lớp này vào năm lớp 11, cô đã rất yêu thích thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng như tiên, dung nhan như họa, tự trọng tự yêu, nỗ lực chăm chỉ, chưa bao giờ để ý đến bất kỳ lời tỏ tình nào. Tức là, lúc đó nàng tuy chăm chỉ, thiên phú cũng không tệ, nhưng tu vi võ đạo của nàng trong lớp cũng chỉ có thể loanh quanh ở top 3. Hạng nhất của lớp thỉnh thoảng có hy vọng, top 5 toàn khối cũng có khả năng. Nhưng hạng nhất toàn khối đối với nàng lại là điều không có hy vọng. Tự nhiên càng không cần phải nói đến những mục tiêu xa vời như Trạng Nguyên thi võ. Lúc đó, cô cũng cho rằng phụ nữ muốn có thành tựu trên con đường võ đạo, độ khó cuối cùng vẫn cao hơn nam giới rất nhiều. Chỉ cần nhìn vào việc mấy chục năm qua chỉ có một mình Mộ Thanh Đàn tạo dựng được tên tuổi ở LKA là đủ thấy. Vậy mà cho dù là Mộ Thanh Đàn, 7 năm sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, mấy lần vào đến bán kết, chung kết, nhưng chưa một lần thành công nâng cút. Ngay khi Trần Bạch Lộ dần tuyệt vọng, cho rằng ý định tìm một cô gái có thiên phú cao tuyệt, tài tình xuất chúng để kế thừa, phục hưng tông môn của mình hoàn toàn không có hy vọng. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì kinh người. Trần Kha, người đã thể hiện hết thiên phú kinh diễm của mình, mới 16 tuổi đã đột phá đến võ đạo thất trọng thiên. Lại một lần nữa thắp sáng trái tim u ám tuyệt vọng của cô. Cô nhìn Trần Kha, ánh mắt nóng rực, như thể đang nhìn một bảo vật hiếm có. Trần lão sư. Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Tô Quan Hải đã đánh thức cô khỏi ảo mộng đẹp đẽ. Trần Bạch Lộ nhìn theo tiếng nói, liền thấy vị hiệu trưởng già tóc bạc trắng ngoài cửa đang mỉm cười vây tay với cô. Lại có chuyện gì? Hành động của Tô Quan Hải lần trước dung túng cho phóng viên phỏng vấn buổi kiểm tra mô phỏng, không nghi ngờ gì đã để lại cho Trần Bạch Lộ một ấn tượng rất xấu. Cô nhíu chặt mày, suy nghĩ một chút, vẫn đi ra ngoài. Chuyện gì? Vừa ra khỏi cửa, cô liền hỏi với vẻ mặt lạnh lùng, không chút khách khí. Ha ha ha. Nhìn nữ giáo viên xinh đẹp có lai lịch bí ẩn, bối cảnh cực mạnh này, Tô Quan Hải cười ha hả, cũng không tức giận, cố ý hạ giọng nói vài câu. Ai ngờ, cái gì? Băng Vương, Viêm Vân, Ma Sư, Man Tôn đều đến tìm Trần Kha. Giọng nói của Trần Bạch Lộ như hét qua loa, hoàn toàn khiến Tô Quan Hải chết lặng, há hốc miệng, cũng khiến cả hành lang trở nên tĩnh lặng. Chương 59, tranh đoạt Trần Kha. Chương 59, tranh đoạt Trần Kha. Trong lớp học, sau khi Trần Kha với vẻ mặt bình tĩnh đi theo Trần Bạch Lộ và Tô Quan Hải rời đi, lớp học vốn dĩ còn có thể giữ im lặng dưới uy áp của hiệu trưởng già và Trần Bạch Lộ liền nổ tung. Này này này, ngươi nghe thấy không? Lao tử có đi đâu? Trời đất ơi, Băng Vương Mộ Thanh Đàn đó, nữ thần trong ngộng của ta. Hu hu hu, muốn đi gặp nàng quá, hu hu hu, Viêm Quân cũng là nam thần của ta. A a a, ta điên mất thôi, ta ghen tị với Trần Kha quá. Các ngươi nói xem, mấy vị thái to mặt lớn này đều đến tìm Trần Kha là muốn làm gì? Cái này còn phải nói, ta cũng không biết. Ta đoán có lẽ là muốn chiêu mộ Trần Kha vào câu lạc bộ, đi đánh giải chuyên nghiệp. Không thể nào. Yêu cầu tối thiểu của giải chuyên nghiệp là ngũ trọng thiên mà. Ngươi nghĩ với thiên phú của Trần Kha, võ đạo ngũ trọng thiên cần bao lâu? Lời này vừa nói ra, cả lớp im bặt, mọi người đều im lặng. Vương Đông Thần lạnh lùng nhìn cảnh này, trong lòng lại như đang dỉ máu. Trần Kha. Trần Kha hắn không chút biểu cảm, trong lòng lại lẩm bẩm, chỉ cảm thấy thiếu nữ trong trẻo như nước, xinh xắn động lòng người kia dường như sắp phi thăng, bỏ xa hắn một khoảng cách xa xôi đến tuyệt vọng. Nếu nói Trần Kha trước kia hắn còn có tự tin xứng với nàng, thì sau này, hắn muốn nói một câu với Trần Kha e rằng cũng rất khó, càng không dám hy vọng ôm nàng vào lòng. Vương Đông Thần nghĩ trong lòng bạn niệm cho tàn, chỉ cảm thấy thế giới một màu xám xịt. Bên ngoài một văn phòng trên cùng tầng lầu, đối mặt với những lời dặn dò không ngớt của Tô Quan Hải trên đường đi, Trần Kha tuy vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng lại hơi căng thẳng. Dù sao, cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với nhiều nhân vật lớn như vậy, mà còn đều là vì nàng mà đến. Hít sâu một hơi, nhìn cánh cửa có thể quyết định vận mệnh tiếp theo của mình. Trần Kha liếc nhìn Tô Quan Hải đang nói không ngớt, lại nhìn Trần Bạch Lộ vẻ mặt lạnh lùng không nói một lời, gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi dứt khoát đẩy cửa, vẻ mặt kiên định bước vào. Căn phòng dường như là phòng họp, đặt một chiếc bàn họp hình bầu dục. Ngoài dự đoán là, người trong phòng lại không nhiều lắm, khoảng mười mấy người, người ngồi lại càng chỉ có bốn. Trần Kha ngẩn ra, liền hiểu ra đây hẳn là tứ đại tông sư mà Tô Quan Hải đã nói. Ánh mắt trong veo thông thấu của Trần Kha liền vô thức nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ mặc váy xanh ngồi ở vị trí đầu tiên gần cửa nhất. Là nữ giới duy nhất trong bốn người, nàng hiểu, đây hẳn là vị băng vương Mộ Thanh Đàn mà nàng rất có cảm tình. Nữ tử mày như núi xa, mắt tựa nước thu, dung nhan tinh tế, vóc dáng yêu kiều, một bộ váy dài màu xanh băng, khí chất như hoa lan trong cốc vắng, trong lành dễ chịu, thanh tân thấu tận tâm can. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra vẻ kinh diễm trong mắt đối phương. Băng vương Mộ Thanh Đàn, quả nhiên rất xinh đẹp. Thiếu nữ không khỏi thầm nghĩ, giống người ta. Trong phòng họp, không khí nặng nề. Tuy những người cử đại diện không đủ tầm đã bị bọn hắn chấn áp trước, không thể tranh giành thiên tài ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn còn ba đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ khác, khiến người ta phiền muộn. Trong bầu không khí kỳ quái này, ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân khẽ khẽ. Đến rồi. Tất cả mọi người đều phân chấn, đã chuẩn bị sẵn sàng để chứng kiến thiếu nữ xinh đẹp tập hợp cả dung mạo khuynh thành và thiên phú yêu nghiệt vào một thân, trong lòng vô cùng mong đợi. Cửa mở, một thiếu nữ mặc đồ đen thanh tú tuyệt trần, khoan thai bước vào. Không có dị tượng trời long đất lở nào, nhưng dung mạo tuyệt mỹ khiến người ta gặp một lần khó quên của thiếu nữ vẫn mang lại cho những người trong phòng họp một sự chấn động lớn. Ở thời đại này, bất kể là ảnh hay video, thực ra đều có thể chỉnh sửa. Cho nên trước khi gặp mặt, trong số những người có mặt, cũng không thiếu người âm thầm nghi ngờ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của Trần Kha có thật hay không, và có bao nhiêu phần là giả. Vậy mà giờ đây gặp được người thật, bọn hắn kinh diễm xong mới hiểu ra, hóa ra người thật còn đẹp hơn trong ảnh một chút. Ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Trần Kha đang nhìn mình, Mộ Thanh Đàn không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ, quả nhiên là một tiểu tiên nữ rất xinh đẹp, giống hệt ta nàng đang định dịu dàng mở lời. Thì nghe Viêm Quân Chu Viêm có chút không đợi được nói, "Trần Kha, không biết ngươi có bằng lòng gia nhập câu lạc bộ đại nhật của chúng ta không?" Trần Kha suýt nữa không tìm được mà bật cười, chớp chớp mắt, trong lòng không khỏi tự nhủ, "Câu lạc bộ đại nhật? Đây là cái tên quái quỷ gì vậy?" Có lẽ coi sự im lặng của Trần Kha là do dự. Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy Trần Kha lần đầu tiên, trong lòng Chu Viêm đã có cảm tình, liền nhếch mép, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, tiếp tục nói, "Với thiên phú của ngươi, chỉ cần bằng lòng gia nhập chúng ta, sẽ lập tức nhận được đãi ngộ của đội viên cốt lõi, nền tảng xây dựng đội để bồi dưỡng ngươi. Tài nguyên khổng lồ, thần công võ kỹ nhất phẩm, các loại pháp khí, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, chỉ cần là thứ ngươi muốn, tất cả đều sẽ dâng lên cho ngươi. Lương một năm thấp nhất cũng là 10 triệu, đợi ngươi chính thức ra sân, tăng gấp mấy lần cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất, chúng ta còn có thể để ngươi bái nhập Tiên Dương Tông, trở thành đệ tử chân truyền tu hành Chấn Tông thần công. Thế nào? Chương 60, ngôi vị thiên ma thánh nữ. Chương 60, ngôi vị thiên ma thánh nữ. Thử. Chưa đợi Trần Kha đang im lặng có phản ứng gì, ma sư Triệu Vô Cực một thân hắc bào, toàn thân bao bọc bởi một lớp xương đen nhàn nhạt, trông có vẻ tà khí lẫm liệt, liền cười khẩy một tiếng, giọng nói trầm thấp, chỉ có chút đồ bỏ đi này mà cũng muốn lừa gạt người ta, Chu Viêm, thật sự coi đại nhật các ngươi là nhà giàu rồi sao? Sắc mặt Viêm Quân lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Triệu Vô Cực lại không hề sợ hãi, nhìn về phía Trần Kha, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia nóng rực không dễ nhận ra, trầm giọng nói, tiểu cô nương, bản tọa không nói nhiều, đến thiên ma nhất tâm của ta, phúc lợi đãi ngộ tùy ngươi ra giá, thiên tài địa bảo tùy ngươi hưởng dụng. Hơn nữa câu lạc bộ có đủ tự tin để ngươi đột phá võ đạo ngũ phẩm trong vòng 3 năm, ra sân thi đấu với tư cách đội viên cốt lõi. Chắc ngươi cũng rõ thực lực của Thiên Ma tông ta, ta có thể hứa, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ta có thể nhận ngươi làm đệ tử quan môn, toàn lực bồi dưỡng. Trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ đưa ngươi lên ngôi vị Thiên Ma tông thánh nữ. Lời này vừa nói ra, phòng họp không lớn cũng lập tức trở nên im lặng. Ngoài Mộ Thanh Đàn ra, những người còn lại đều hướng ánh mắt không thể tin nổi về phía Triệu Vô Cực, rõ ràng không ngờ vị này lại có thể đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy. Ngôi vị Thiên Ma tông thánh nữ, đó đã được coi là tầng lớp cao của tông môn, nhân vật cốt lõi. Triệu Vô Cực ngươi nói cho cùng cũng chỉ là một địa chủ. Xét về địa vị, thật sự chưa chắc đã cao hơn thánh nữ, càng không cần nói đến mức độ tôn quý còn có phần không bằng. Ngươi dựa vào đâu mà lấy cái này ra hứa cho người khác? Có lẽ Chu Viêm liền cười lạnh nói, đầu óc ngươi có vấn đề hả? Ngôi vị thiên ma thánh nữ cũng là thứ ngươi có thể quyết định sao? Ý kinh bỉ trong lời nói hiện rõ một một. Những người khác tuy không nói gì, nhưng cũng đều có cùng ý nghĩ. Ha ha. Triệu Vô Cực cũng không nổi giận, thờ ơ nói, bản tọa có làm được hay không, ngươi cứ chờ xem là được. Trong lời nói toát ra sự tự tin nồng đậm, như thể Trần Kha đã là vật trong túi của hắn. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, trong lòng cười lạnh. Ha ha ha, lúc này, Ma Tôn Như Khôn cường tráng như một ngọn núi nhỏ, bắp chân còn to hơn cả vòng eo thon của Trần Kha liền gãi gãi thai, cười hì hì, tiếng nói như sấm rền, "Kha nha đầu, ta miệng lưỡi bụng bề, cũng không biết nói gì, nếu có nói sai, ngươi cũng đừng để ý, muốn mắng thì cứ mắng, ha ha." Hắn cười sảng khoái, liếc nhìn Mộ Thanh Đàn đang không chút biểu cảm, lòng như băng thanh, tiếp tục nói, "Ta cũng rõ, lần này ta đến, phần lớn là chạy theo cho có, cũng không cạnh tranh lại vị kia. Nhưng mà, đã đến rồi, điều kiện mà hội trưởng nói với ta, ta cũng phải nói cho ngươi nghe, để khỏi về bị mắng." Hội trưởng nói, "Một, sau khi ngươi gia nhập, lương một năm từ 40 triệu trở lên, cụ thể bao nhiêu có thể thương lượng, có phí ký hợp 20 triệu đồng, ký là đưa ngay. Khi có thể ra sân, bất kể lương bao nhiêu, đều tăng gấp đôi. Hai, câu lạc bộ sẽ xây cho ngươi một phòng tụ linh chuyên dụng, chỉ một mình ngươi sử dụng." Ba giọng nói như sấm của Ngưu Khôn vẫn đang từ từ vang vọng. Nhưng trong phòng họp, ngoài Mộ Thanh Đàn ra, ánh mắt của gần như tất cả mọi người đều trở nên kỳ quái, không ít người hơi thở dồn dập, mắt đỏ ngầu. Điều kiện này gần như đã vượt qua rất nhiều tuyển thủ chính thức có thể ra sân thi đấu, thậm chí còn không thua kém gì những tuyển thủ trụ cột của các câu lạc bộ nhỏ. Huống hồ là thứ tiêu tốn tài nguyên cực lớn như phòng tụ linh, ngay cả nhiều cường giả ngũ phẩm cũng không có tư cách sở hữu một phòng riêng, chỉ có thể dùng ké của các tuyển thủ ngôi sao trong câu lạc bộ, chịu đủ mọi sắc mặt. Chỉ cần nhìn sắc mặt âm trầm đến cực điểm của Chu Viêm và Triệu Vô Cực, cùng với ánh mắt ghen tị và nóng rực của mấy người, là có thể thấy được điều kiện mà Ngưu Khôn nói ra, rốt cuộc kinh khủng và có sức hấp dẫn đến mức nào trong số các đại diện do bốn câu lạc bộ hào môn từ tới. Tuy Man Tôn Ngưu Khôn yếu nhất, nhưng Minh Hải câu lạc bộ đúng là không hổ danh đội mạnh ba lần bạc quốc, hào môn từ thời thượng cổ. Khí độ này, sự hào phóng này, không ít người thầm nghĩ, đã hoàn toàn không thể kìm nén được nỗi chua xót sâu trong lòng khi nhìn về phía thiếu nữ áo đen xinh đẹp như tiên, dáng người thon thả ở cửa, cứ như đang nhìn một siêu mỏ vàng. Chỉ là một võ giả thất phẩm thôi, thật sự đáng giá như vậy sao? Có người điên cuồng gào thét trong lòng. Xin lỗi, võ đạo thất phẩm mới 16 tuổi, chính là đáng giá như vậy đấy. Có người mặt không cảm xúc nói. Rất rõ ràng. Tuy miệng nói khiêm tốn rằng mình chỉ đến cho đủ tụ. Nhưng trên thực tế, khi nhìn sắc mặt khác nhau của mọi người, Ngưu Khôn, người tự cho rằng mình có hy vọng lớn, trong lòng vẫn vô cùng đắc ý, khỏe miệng hơi nhếch lên. Tuy nhiên, khi hắn tự hào về sự hào phóng của câu lạc bộ, trong lòng cũng có chút chua xót. Đãi ngộ thế này, lúc hắn còn ở võ đạo ngũ phẩm, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói xong điều kiện, hắn bất giác nhìn về phía thiếu nữ lạnh lùng xinh đẹp không một chỗ chê ở đối diện, trong lòng suy tư, e rằng chỉ có người kết hợp giữa siêu thiên tài và mỹ nhân cực phẩm như Trần Kha mới nhận được sự tranh giành và đãi ngộ thế này thôi nhỉ. Một nữ tuyển thủ vừa biết đánh lại vừa xinh đẹp, độ nổi tiếng sẽ khủng khiếp đến mức nào? Trong giải đấu LCA hiện nay, Băng Thần câu lạc bộ với bảng xếp hạng thu nhập chiếm giữ vị trí đầu bảng gần 5 năm, tổng thu nhập gần như đè bẹp từ hạng 2 đến hạng 5 cộng lại, chắc hẳn sẽ có tiếng nói nhất trong chuyện này. Chương 61, đây thật sự là Mộ Thanh Đàn sao? Chương 61, đây thật sự là Mộ Thanh Đàn sao? Đãi ngộ của ba vị tông sư đều đã nói xong. Ánh mắt của mọi người trong phòng nhìn Trần Kha cũng giống như đang nhìn một món bảo vật vô giá. Bọn hắn biết rõ, thiếu nữ xinh đẹp trước mắt chỉ cần khẽ động ngón tay, ký tên lên hợp đồng, nàng sẽ lập tức trở thành một nữ tỷ phú tay trắng làm nên trẻ tuổi nhất, thậm chí có thể bỏ đi chữ nữ. Thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp như tiên tỷ phú chật chật, thật sự nghĩ tôi đã thấy thèm nhỏ dãi, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, đàn ông cả nước chẳng phải sẽ phát điên sao? Nghĩ vậy, mọi người liền đưa mắt nhìn về phía Băng Vương Mộ Thanh Đàn, người từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản. Vị mỹ nhân lạnh lùng này vừa rồi còn ra oai, một mình áp đảo quần hùng, tỏ rõ Trần Kha là của riêng nàng, không ai có thể tranh giành. Sao đến đây rồi lại cứ im lặng mãi thế? Chẳng lẽ Băng Thần câu lạc bộ không chịu chi tiền? Cũng không thể nào. Trong bối cảnh gần đây có tin đồn Băng Vương Mộ Thanh Đàn sắp giải nghệ, chỉ cần ban quản lý của Băng Thần đầu óc không có vấn đề thì tuyệt đối không thể bỏ qua Trần Kha được. Ngay khi mọi người nhìn nhau, vẻ mặt kỳ quái, Mộ Thanh Đàn, người vẫn luôn im lặng, điềm tĩnh, liền mỉm cười đứng dậy, đi đến bên cạnh Trần Kha, động tác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Tiền bối, người thấy hương thơm thoang thoảng phả vào mặt, Trần Kha khẽ mở miệng, có chút kinh ngạc và mở mịt nhìn Mộ Thanh Đàn. Mộ Thanh Đàn vỗ nhẹ tay Trần Kha, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều dịu dàng. Không thấy nàng có động tác gì, trong bàn tay phải trắng nõn mềm mại của nàng đột nhiên hiện ra một chiếc nhẫn tinh xảo màu xanh da trời. Chiếc nhẫn toàn thân màu xanh lam thuần khiết, chế tác tinh xảo, hoa văn đẹp mắt, phía trên cùng còn khắc một con phượng hoàng băng sống động như thật. Mộ Thanh Đàn liền nhìn bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói trong trẻo, "Kha Kha, à ta có thể gọi ngươi là Kha Kha không?" "Đương nhiên là được ạ." Trần Kha càng thêm mở mịt, vẻ mặt ngây ngô nói. Trước mặt vị ngự tỷ xinh đẹp thanh lãnh thoát tục, dịu dàng như nước này, nhìn ánh mắt cưng chiều ấm áp của nàng, nghe những lời nói hết mực dịu dàng của nàng, cảm nhận động tác nhẹ nhàng nguyện chuyển của nàng, Trần Kha đầu góc quay cuồng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, đây thật sự là mỹ nhân lạnh lùng, thanh cao kiêu ngạo, không bao giờ hòa nhã với ai trong truyền thuyết sao? Nếu nàng để ý đến ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của mỹ nữ mặc bộ vest công sở gợi cảm phía sau Mộ Thanh Đàn, có lẽ sẽ còn mở mịt hơn nữa. "Ừm." Mộ Thanh Đàn mỉm cười rạng rỡ, đeo chiếc nhẫn tinh xảo tuyệt luân, sương băng nhàn nhạt lượn lờ quanh ngón tay thon dài trắng nõn của Trần Kha, dịu dàng nói, "Đây là băng thần giới, pháp khí ngũ phẩm, chỉ cần ngươi dùng tâm thần thúc dục là có thể phóng ra một đạo băng hoàng pháp tướng tấn công kẻ địch, tương đương với một đòn toàn lực của võ đạo ngũ phẩm. Ngoài ra, nó còn có tác dụng tụ linh, tương đương với một tụ linh trận phiên bản cấp thấp. Đây là pháp khí ta dùng lúc còn trẻ, bây giờ ta tặng lại cho ngươi, coi như quà gặp mặt, hy vọng ngươi sẽ thích." Cảm nhận bàn tay mát lạnh mềm mại của mỹ nhân yêu kiều này đang mân mê tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của Trần Kha đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói, "Ta không." tiền bối, thứ quý giá như vậy ưng. Mộ Thanh Đàn dịu dàng cười, bàn tay trắng như tuyết nhẹ nhàng che đôi môi hồng của Trần Kha, cảm nhận xúc cảm tuyệt vời đó, trong mắt lóe lên một tia cờ ý, kha kha, trong khoảng thời gian vừa qua, vì Chu Hoa Hoa kia, những người hâm mộ của ta cũng đã làm một số chuyện sai trái, khiến ta luôn cảm thấy rất áy náy. Chiếc nhẫn này, coi như là lời xin lỗi của ta đối với ngươi, đừng từ chối nhé, được không? Nhưng mà, Trần Kha mở miệng nói, tiền bối rõ ràng đã giúp ta rất nhiều rồi, sao ta có thể nhận quà của ngài nữa? Không hiểu vì sao, khi đối mặt với vị mỹ nhân lạnh lùng này, Trần Kha luôn cảm thấy mình như thật sự trở thành một đứa trẻ được cưng chiều, trong lòng ấm áp và tràn đầy sự ỷ lại. Mộ Thanh Đàn liền cười tủm tỉm nói, những chuyện đó là việc ta có thể làm được, sao có thể coi là ân tình chứ? Cứ nghe lời ta, nhận lấy nó đi, được không Kha Kha? Nghe giọng điệu dịu dàng ngọt ngào mà mình gần như chưa bao giờ nghe thấy từ chủ nhân, tông chủ các hạ của mình. Mỹ nữ mặc vest công sở đeo kính gọng vàng liền đẩy vào kính, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt, mình đang mơ sao? Mỹ nhân dịu dàng như nước, hiền thục chu đáo này, thật sự là tông chủ đại nhân của cô ấy sao? Thật là đau đầu. Thấy thiếu nữ cuối cùng cũng không từ chối nữa, Mộ Thanh Đàn liền hài lòng gật đầu, cười nói, "Kha kha, băng thần câu lạc bộ bằng lòng cung cấp cho ngươi mức lương cơ bản 100 triệu mỗi năm, tiền thưởng tính riêng, cùng với 66.666.000 tiền ký hợp đồng. Một phòng tụ linh cá nhân chuyên dụng với cấu hình đỉnh cao. Trợ lý công việc, trợ lý sinh hoạt, đội hậu cần, đội y tế và các trang bị chuyên dụng khác. Tất cả tài nguyên, võ kỹ, công pháp khí đều được cung cấp không giới hạn, nếu không có sẵn, ta có thể đích thân tìm về cho ngươi. Địa vị trong câu lạc bộ ngang bằng với ta. Vị trí thiếu tông chủ của băng thần tông." Và nàng đột nhiên nắm lấy hai tay thiếu nữ, ánh mắt dịu dàng nói, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không? Một sự im lặng chết chóc, tất cả mọi người đều chết lặng, gần như không thể tin vào tai mình. Dù là kẻ ngông cuồng như ma sư Triệu Vô Cực cũng phải kinh ngạc đến mức hai mắt mở to, miệng hơi há ra. Những điều kiện phía trước đã vô cùng khủng bố, nhưng chỉ những điều đó thực ra vẫn chưa đủ để khiến ba vị tông sư đều phải kinh hãi. Tác dụng lớn nhất thực ra lại là hai câu cuối cùng, đặc biệt là Mộ Thanh Đàn, người từ khi tu luyện đến nay chưa từng nhận một đệ tử nào, từ chối vô số lời đề nghị của quan lại quyền quý, hoàng thân quốc thích, võ đạo tông sư, coi thường vô số thiên tài trong thiên hạ, khiến người đời đều cho rằng vị trí tông chủ đời tiếp theo của băng thần tông sẽ rơi vào tay chi nhánh khác. Vậy mà lại nhận đệ tử. Đây thật sự là Mộ Thanh Đàn sao? Chương 62, gươm tuất vỏ bọc chương 62, gươm tuất vỏ bọc, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không? Giọng nói trong trẻo thanh mỹ của mỹ nhân lạnh lùng vẫn còn vang vọng trong đầu Trần Kha. Nàng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng chiều cao đã đến 1m7, vừa vặn có thể nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng như nước của Mộ Thanh Đàn. Trong đó, nàng nhìn thấy sự dịu dàng, cương triều, quan tâm, yêu thương và một loạt cảm xúc khác. Sau khi xuyên không, Trần Kha cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt như vậy từ cha mẹ trên danh nghĩa của mình. Tại sao nàng lại đối tốt với mình như vậy? Ngơ ngác nhìn Mộ Thanh Đàn với nụ cười hiền dịu, trong lòng Trần Kha càng thêm mờ mịt. Có chút không hiểu được suy nghĩ của vị cường giả đỉnh cao võ đạo nhị phẩm, người được mệnh danh là nữ tông sư số 1 đại căn này. Vậy thì con nên đồng ý không? Đôi mắt sáng như sao của Trần Kha nhanh chóng lướt một vòng trong phòng, im lặng không nói. Đánh giải đấu chuyên nghiệp tuy có chút mới mẻ, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến mục tiêu của Trần Kha, cũng không phải là không được. Mà muốn nhanh chóng trỗi dậy, bối cảnh và tài nguyên hùng hậu là không thể thiếu, vậy thì bốn câu lạc bộ hào môn có thể ưu tiên vào phòng học này, tự nhiên cũng là ưu tiên hàng đầu của nàng. Đại Nhật câu lạc bộ đãi ngộ thấp nhất, Chu Viêm người này trông có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất lại cao cao tại thượng. Thiên Ma Nhất Tâm thì càng không cần phải nói, Trần Kha nhìn ánh mắt của ma sư Triệu Vô Cực, liền cảm thấy gã này không phải người tốt lành gì. Minh Hải câu lạc bộ, hào môn ba lần bạc cút, nội tình sâu dày, đãi ngộ và thành ý cũng rất tốt. Mấy ngày trước Trần Kha đã tra cứu qua đãi ngộ của tuyển thủ chuyên nghiệp, biết rõ đãi ngộ mà Minh Hải đưa ra ở LCA đã là vô cùng thành ý, hơn nữa vị man tôn này cũng để lại cho nàng ấn tượng rất tốt. Tức là, nếu không có nàng ở đây, có lẽ mình sẽ chọn Minh Hải câu lạc bộ. Còn những câu lạc bộ nhỏ bên ngoài chỉ có thể đợi đợt thứ hai vào, cũng không cần hy vọng gì nhiều, khả năng cao là muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ, xem có thể lừa Trần Kha đi không. Dòng suy nghĩ hỗn loạn, Trần Kha trong nháy mắt đã đưa ra quyết định, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết lộ ra vẻ kiên định. Trong phòng họp im lặng, mọi người vẻ mặt khác nhau, nhưng vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của nàng cũng đồng thời chấn động tinh thần, siêu thiên tài này, mỏ vàng này, sắp quyết định thuộc về ai rồi sao? Đây có lẽ là sự kiện nóng hổi thu hút sự chú ý nhất năm nay ngoài kỳ thi võ rồi nhỉ. Vừa nghĩ đến kỳ thi võ, mọi người trong phòng mới kinh hãi giật mình, đột nhiên nhớ ra, vị thiếu nữ xinh đẹp trông có vẻ trong sáng dịu dàng này, thực ra vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Trạng Nguyên kỳ thi võ năm nay. Hít. Tiếng hít khí lạnh liên tiếp vang lên. Trần Kha tự nhiên không biết suy nghĩ của mọi người. Đôi mắt trong veo của nàng nhìn chằm chằm Mộ Thanh Đàn, người đang nở nụ cười nhàn nhạt trên mặt, trông có vẻ lười biếng ôn hòa, nhưng thực chất lại có chút căng thẳng, gật đầu, giọng trong trẻo nói, ta đồng ý. Trong phòng vẫn im lặng, mọi người dường như chưa phản ứng kịp. Tốt. Đột nhiên, giọng nói trong trẻo có phần kích động của Mộ Thanh Đàn, đột nhiên phá vỡ sự im lặng kỳ quái này. Nàng đưa tay ra, ôm Trần Kha đang định túi người hành lễ vào lòng, cố gắng kìm nén sự vui mừng trong lòng, dịu dàng nói, con ngoan, đồ đệ ngoan của ta. Ưng. Trần Kha khẽ rên một tiếng, hô hấp khó khăn. Chúc mừng điện hạ thu được đồ đệ giỏi. Lúc này, mấy người hầu cận do mỹ nữ đeo kính gọng vàng dẫn đầu, cũng lập tức phản ứng lại, vẻ mặt cung kính chúc mừng. "Ừm, cảm ơn mọi người." Tiểu Mạn nhanh chóng truyền tin về câu lạc bộ và tông môn, ngoài ra, tất cả mọi người đều được thưởng 3 tháng lương để ăn mừng. Trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Băng Vương điện hạ, nở ra một nụ cười vui mừng, chậm rãi ra lệnh. Vâng, điện hạ. Nữ lang gợi cảm tên tiểu mạn nội vàng túi người đáp. Khi đứng dậy, nhìn hai tuyệt sắc đang ôm nhau thân mật, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác ghen tị. Ha ha ha, chúc mừng điện hạ thu được đồ đệ giỏi. Không được chọn, Man Tôn Như Khôn vì đã có chuẩn bị nên cũng không tức giận, ngược lại còn đứng dậy cười lớn chúc mừng. Đối phương dù sao cũng là tông sư, lại thêm tính cách cũng không tệ. Mộ Thanh Đàn đành phải tạm thời buông thiếu nữ xinh đẹp mặt đỏ bừng trong lòng ra, nhìn hắn mỉm cười nói, cảm ơn. Chúc mừng điện hạ. Chu Viêm mặt hơi đỏ, không biết có phải vì tức giận không, giọng nói trầm thấp. Đối mặt với hai người này, Mộ Thanh Đàn không còn khách sáo nữa, thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, khí chất cao quý nói, ừm, đa tạ. Ánh mắt của Chu Viêm lại rơi trên người Trần Kha, nhìn dung nhan như hoa của nàng và Mộ Thanh Đàn, trong lòng thầm nghĩ, con nhóc này trông còn xinh đẹp hơn cả Mộ Thanh Đàn, đợi đến khi lớn lên, còn đến mức nào nữa? Lại nghĩ đến thiên phú kinh khủng vô song của nàng. Chu Viêm liên tục lắc đầu, thở dài ai oán, trong lòng thầm mắng đám cao tầng câu lạc bộ keo kiệt. Một thiên tài như vậy, chỉ với chút điều kiện bèo bọt của các ngươi mà cũng muốn lừa về sao? Hê. Trong bầu không khí tương đối hài hòa, Ma sư Triệu Vô Cực đột nhiên cười khẩy một tiếng, đôi mắt đen lấy nhìn Trần Kha, sắc mặt âm trầm nói, "Tiểu cô nương, vị trí thánh nữ của Thiên Ma tông ta, chẳng lẽ còn không bằng vị trí thiếu tông chủ của Băng Thần tông quen của nàng ta sao? Ngươi có biết, Băng Thần tông so với Thiên Ma tông ta, khoảng cách lớn đến mức nào không?" Cơ miệng. Một tiếng hừ lạnh trong trẻo đột nhiên vang lên trong phòng. Sương băng mênh mông từ hư không sinh ra, gần như biến nơi này thành một thế giới băng tuyết, tấn công về phía Triệu Vô Cực mặc áo tròn đen. Mộ Thanh Đàn mặt lạnh như băng, mắt lóe hàn quang, "Triệu Vô Cực, ngươi thật sự cho rằng bản tông không dám hạ sát thủ sao?" Uy thế kinh khủng của cường giả trí cao võ đạo nhị phẩm vào lúc này đã thể hiện ra hết, khiến cho tất cả mọi người trừ Trần Kha đều lòng dạ bất an. Triệu Vô Cực sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi, không khỏi lạnh lùng nói, "Họ Mộ kia, ngươi dám động đến ta thì cứ chờ bị hình thần câu diệt đi. Vậy bản tông sẽ xem Thiên Ma tông các ngươi rốt cuộc có vì một tên phế vật như ngươi mà ra mặt không." Sắc ý trong mắt Mộ Thanh Đàn càng thêm nồng đậm. Chương 63, phần thưởng quá mê người. Chương 63, phần thưởng quá mê người. "Thôi đi sư phụ." Đột nhiên, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của thiếu nữ đã phá vỡ bầu không khí gương tuất vỏ bọc trong phòng họp. Trần Kha đảo mắt, vội vàng ôm lấy cánh tay Mộ Thanh Đàn, nhíu mũi, nũng nịu nói, "Chúng ta không cần phải chấp nhận với loại người không ra ma này, hắn dù có 10 vị trí thánh nữ, ta cũng chẳng thèm đến, vì ta thích sư phụ nhất." "Mẹ mẹ mẹ." Trần Kha, người hiếm khi học nói chuyện như một cô bé, cố nén cảm giác muốn nôn, thầm nghĩ sư phụ mới đối xử tốt với mình như vậy, nhìn một chút cũng qua. Mà ngay khoảnh khắc Trần Kha lên tiếng, tổng quản tên tiểu mạn liền lập tức mở to mắt, nhưng đã không thể ngăn cản được nữa. Là tổng quản thân cận đã phục vụ băng vương Mộ Thanh Đàn gần 6 năm, cô tự nhiên rất rõ, Mộ Thanh Đàn đối với loại người xen vào khi nàng đang nói chuyện với người khác, ghét đến mức nào. Xong rồi. Câu nghĩ vậy, đã có chút không nỡ nhìn mà che mắt lại. Một giây. Ba giây. Tiếng bạn thai giòn giã trong tưởng tượng, lại không hề vang lên. Tiểu mạn từ từ hạ tay xuống, nhìn về phía đó, trong mắt cô tràn đầy kinh hãi, như thể nhìn thấy một cảnh tượng khó tin nhất trong đời. Chỉ thấy Mộ Thanh Đàn trước tiên dịu dàng xoa đầu Trần Kha, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự cưng chiều. Sau đó lại cười nói, "Con bé ngốc, sư phụ nghe lời con, loại chó chết này đúng là không đáng để chúng ta nổi giận." Thì ra, Tiểu Mạn vẻ mặt ngây dại, cơn giận của điện hạ cũng là phân biệt đối xử sao? Trong mấy mắt, nếu không phải tuổi tác chênh lệch quá lớn, cô gần như đã nghi ngờ, thiếu nữ xinh đẹp tên Trần Kha này có phải là con gái của điện hạ không? Nếu không, tại sao nàng lại cưng chiều cô bé đến vậy? Bên kia, nhìn cảnh ấm áp của đôi sư đồ này, những người khác lại đều kinh hãi vô cùng. Trước là đồ đệ mắng không ra người không ra ma, sau là sư phụ mắng một con chó chết. Sư đồ hai người bá đạo như vậy, người nhà có biết không? Đây là một tông sư tam phẩm lão làng, không phải là loại tôm tép gì đâu. Hai người mắng như vậy, không sợ bị người ta ghi thù sao? Quả nhiên, bị hai mỹ nhân cực phẩm lần lượt khinh bỉ, Triệu Vô Cực đã tức đến một vị Phật xuất thế, hai vị Phật thăng thiên, liền hít sâu một hơi, đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm Trần Kha và Mộ Thanh Đàn với ánh mắt sâu thẳm, âm trầm nói, "Tốt, rất tốt. Mối nhục hôm nay, sau này nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh." Hắn cuối cùng vẫn sợ hai thực lực kinh khủng của Mộ Thanh Đàn, không dám nói quá lời. Nói cho cùng, mục tiêu muốn dâng cho tông chủ hôm nay không đạt được, chính hắn cũng không chắc tông chủ có chịu ra mặt vì hắn hay không. Tuy nhiên, Trần Kha nhìn thấy hệ thống đột nhiên hiện ra nhiệm vụ, lại sáng mắt lên, không muốn cứ thế bỏ qua hắn. Chỉ thấy thiếu nữ ưỡn ngực, dung nhan tinh xảo lạnh lùng vô cùng nói, "Lão già kia bất lợi vô ích đi, trong vòng 6 tháng, ta sẽ chọn một ngày cùng ngươi công bằng một trận. Trước đó, ngươi không được lén lút tấn công, có dám đồng ý không?" "Kha kha ngươi." Mộ Thanh Đàn liền kinh hãi, kéo thiếu nữ ra sau lưng, vội nói, "Con bé này, nói năng lung tung." Nàng dù có tin tưởng vào đồ đệ bảo bối của mình đến đâu, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Kha có thể đột phá võ đạo tam trọng thiên trong vòng 6 tháng. Đó là tốc độ kinh khủng mà ngay cả thiên tài như người đứng đầu võ đạo hiện nay cũng không đạt được. Kha kha. Nghe vậy, Triệu Vô Cực lại mừng rỡ, đúng như Mộ Thanh đang nghĩ. Hán, người đã mất gần 10 năm để từ thất trọng thiên lên tam trọng thiên, cũng hoàn toàn không nghĩ rằng Trần Kha có bất kỳ khả năng nào đạt được mục tiêu này. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hán cười lạnh, Kha kha nói, "Mộ Thanh Đàn, lời của đồ đệ ngươi, mọi người đều đã nghe thấy. Ngươi muốn giữa ban ngày ban mặt đổi trắng thay đen sao?" Lại nhìn Trần Kha mặt không cảm xúc, gật đầu, không thể che giấu được vẻ nóng rực trong mắt, "Tốt, bản tọa cược với ngươi." Trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó mời tông chủ đến, bắt ngươi dâng thẳng cho tông chủ, không tin băng thần tông các ngươi còn dám làm cản. Trần Kha liền nắm lấy bàn tay mát lạnh của Mộ Thanh Đàn, nhìn sư phụ sắc mặt hơi lạnh, dường như có ý định tiêu diệt Triệu Vô Cực, vẻ mặt kiên định nói, "Sư phụ, tin ta được không?" Trong lòng nàng tự tin ngút trời, có đến nửa năm, nếu nàng vẫn không xử lý được Triệu Vô Cực, chẳng phải là làm mất mặt hệ thống bá đạo này sao? Con bé ngốc này. Mộ Thanh Đàn sắc mặt phức tạp, liền đưa tay ra, động tác nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt non nớt trắng nõn của Trần Kha, dịu dàng nói, "Được, sư phụ tin con." "Rất tốt." Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, đầy ẩn ý nói, "Bản tọa chờ tin tốt của ngươi." Nói xong, liền phất tay áo bỏ đi, lại không biết ánh mắt Trần Kha nhìn hắn, như đang nhìn một người chết. Nhiệm vụ, Tuyệt Đại Phong Hoa, phát ra lời thách đấu phần thưởng, 100 điểm cường hóa, một tụ khí đan nhiệm vụ, Tuyệt Đại Phong Hoa, trong vòng 6 tháng, đánh bại hoặc giết chết Triệu Vô Cực phần thưởng, một pháp khí thần bí, 500 điểm cường hóa hai nhiệm vụ, có thể nói là một trong những nhiệm vụ có phần thưởng hậu hĩnh nhất mà Trần Kha gặp phải từ khi xuyên không. Trần Kha trong lòng cười lạnh, lao giả, đừng trách ta vô tình, phải trách thì trách phần thưởng quá mê người. Một lát sau, trên nội bộ, tin đồn băng thần câu lạc bộ đưa ra mức lương trên trời và đãi ngộ cốt lõi để ký hợp đồng với Trần Kha, đã gây ra một làn sóng chấn động. Chương 64, sự cưng chiều quan tâm của Mộ Thanh Đản. Chương 64, sự cưng chiều quan tâm của Mộ Thanh Đản trong phòng họp. Sau một hồi khách sáo, tất cả đại diện câu lạc bộ đều đã rời đi. Các đại diện trường đại học còn lại vẫn đang dây dưa với Tô Quân Hải. Nhân lúc rảnh rỗi, Mộ Thanh Đản liền kéo tay Trần Kha ngồi xuống ghế sofa, cười tủm tỉm nói, "Kha Kha, ngươi sắp thi võ, không thể phân tâm, sư phụ sẽ không đưa ngươi về tông môn và câu lạc bộ để làm lễ bái sư đội." "Vâng vâng." Trần Kha liên tục gật đầu. "Còn nữa?" Mộ Thanh Đản lại lấy ra một tấm thẻ màu xanh nhạt, cười nói, "Đây là thẻ VIP tối cao của ngân hàng trực thuộc Băng Thần Tông, trước khi đến ta đã đặc biệt làm riêng cho ngươi, có thể đại diện cho thân phận của ngươi, sở hữu toàn bộ đặc quyền ngang bằng với ta." "Vâng vâng, cảm ơn sư phụ." Trần Kha có chút tò mò nhận lấy tấm thẻ, liền thấy trên đó có ghi mấy chữ số 002, chắc là đại diện cho thân phận thiếu tông chủ của nàng nhỉ. "Với sư phụ còn khách sáo gì nữa?" Mộ Thanh Đàn cười toe toét, có thể thấy nàng dường như rất hưởng thụ cảm giác cương triều đồ đệ tuyệt vời này. Trong lòng bàn tay lại hiện ra một miếng ngọc bài bằng dương chi ngọc trắng mướt, nói, "Đây là ngọc bài thân phận của ngươi, ở trong tông môn có mọi quyền lực ngang bằng với ta, không nơi nào không thể đến, phải cất kỹ nhé." "Vân vân." Trần Kha nhận lấy ngọc bài, có chút tê dại gật đầu. "Sư phụ ở đây còn có rất nhiều pháp khí lợi hại, nhưng đưa cho ngươi quá sớm, có thể sẽ mang lại phiền phức cho ngươi." Mộ Thanh Đàn dịu dàng nói, "Nên đã chuẩn bị trước cho ngươi một thanh kiếm khí ngũ phẩm, đủ để ngươi dùng một thời gian, hy vọng ngươi sẽ thích." Nói xong, nàng vẫy tay về phía Tiểu Mạn đang đứng hầu bên cạnh. Mười mấy giây sau, đối phương liền bưng một chiếc hộp ngọc trắng dài hơn 4 thước, vẻ mặt cung kính đi tới, mỉm cười nói, "Điện hạ, thiếu chủ." Mộ Thanh Đàn nhận lấy hộp ngọc, vừa mở nắp, vừa nhẹ giọng nói, "Nó tên là Ngạo Tuyết, là kiếm khí sư phụ dùng lúc còn trẻ, uy lực lớn, vô cùng bất phàm." Lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm dài khoảng 3 thước, toàn thân trắng như tuyết, đã xuất hiện trong mắt Trần Kha. Thân kiếm và chuôi kiếm màu trắng tinh khiết pha một chút màu xanh lưu lam, xung quanh tỏa ra sương băng nhàn nhạt, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất, đâu có giống một món vũ khí giết người. Vừa nhìn thấy thanh kiếm này, Trần Kha, một người yêu cái đẹp, liền rung động, không tìm được mà yêu thích nó. Nàng nhận lấy Ngạo Tuyết từ tay sư phụ, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm mát lạnh, trong lòng vui sướng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không khỏi nở ra nụ cười động lòng người, nói, "Cảm ơn sư phụ." "Ngươi thích là được rồi." Mộ Thanh Đàn dịu dàng nhìn nàng, trên khuôn mặt dung nhan tuyệt mỹ không ngớt nụ cười, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Thấy vậy, tổng quản Tiểu Mạn không thể không lại gần, cẩn thận nhắc nhở, "Điện hạ." "Hừ." Băng Vương lạnh nhạt quay đầu, ánh mắt sắc bén. Tiểu Mạn trong lòng ngưng lại, suýt nữa bị hàn ý băng giá ập tới đóng băng tại chỗ. Đây mới là điện hạ mà mình quen thuộc chứ. Dưới bi áp hùng hậu, Tiểu Mạn ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhỏ giọng nói, "Ngài mới từ giới bên trở về, bên câu lạc bộ và tông môn còn có rất nhiều chuyện cần ngài xử lý. Lần này Mộ Thanh Đàn chỉ trấn thủ giới bên 15 ngày, đã vội vàng đến Giang Châu, đã là vi phạm hiệp nghị của nội các, hoàng thất và chân võ điện. Nếu không phải ở giới bên có trưởng công chúa Thu Ý Nùng thay thế, cuối cùng sợ là sẽ bị đàn hạc điên cuồng. Dù vậy, câu lạc bộ và tông môn bên kia vẫn còn một đống chuyện đang chờ vị băng thần chi chủ này xử lý. Là tổng quản thân cận, cho dù có làm chủ nhân không vui, việc nhắc nhở đối phương nên làm gì vẫn là chuyện nàng phải làm. May mà chuyến này cuối cùng cũng không đi toi công." Tiểu Mạn lén nhìn Trần Kha xinh đẹp động lòng người, cùng thanh Ngạo Tuyết trong tay bổ sung cho nhau, giá trị quyến rũ quả thực 112, không khỏi vô cùng vui vẻ thầm nói. Trời mới biết những năm qua, điện hạ đã phải gánh vác áp lực nặng nề đến nhường nào, một mình chống đỡ Băng Thần Tông nặng nề tiến về phía trước. Tiểu Mạn âm thầm nói, "Tiểu điện hạ, hy vọng người có thể nhanh chóng trưởng thành, san sẻ một chút áp lực cho điện hạ." Lời tuy nói vậy, thực ra nàng cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào Trần Kha mới 16 tuổi. Theo nàng thấy, trong vòng 3 năm, Trần Kha có thể đột phá võ đạo ngũ trọng thiên đã được xem là kỳ tài ngút trời. Nhưng nói ai mới có thể thực sự giúp được Mộ Thanh Đàn, vẫn phải xem mấy vị chân truyền đệ tử võ đạo tứ trọng thiên trong tông môn bao giờ mới có thể thành tựu phong hào tông sư. "Ừm, bản tông biết rồi." Im lặng hồi lâu, Mộ Thanh Đàn với vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng nhàn nhạt đáp một tiếng. Nàng lại quay sang nhìn Trần Kha đang lặng lẽ ngắm mình, sắc mặt như xuân về hoa nở, băng giá tức thì tan chảy, hãy nay nói, "Kha Kha, xin lỗi nhé, vốn còn muốn ở cùng ngươi một thời gian, hại dự." "Không sao đâu sư phụ." Trần Kha ngây thơ chớp chớp mắt, cười nói, "Ngài cứ đi lo việc của mình đi. Võ khảo còn 2 tuần nữa, 2 tuần sau ta có thể đến Băng Châu tìm ngài rồi." "Được." Nghe vậy, Mộ Thanh Đàn lập tức chuyển buồn thành vui, xoa xoa sống mũi cao thẳng của Trần Kha, cười tủm tỉm nói, "Vậy vi sư ở Băng Châu chờ ngươi nhé." "Vâng vâng." A suýt nữa thì quên. Mộ Thanh Đàn đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Trần Kha, vừa định đứng dậy thì đột nhiên sững người, như nhớ ra điều gì đó. Ngay sau đó, trong tay nàng đột ngột hiện ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Trần Kha, nói: "Ở đây có rất nhiều võ kỹ và bí tịch vi sư chuẩn bị cho ngươi, còn có công pháp chấn tông của Băng Thần tông ta, Băng Thần Lưu Ly Công, do sư cô của ngươi trông coi, địa chỉ là." Chương 65, yêu qua mạng cho ta, ta siêu ngọt. Chương 65, yêu qua mạng cho ta, ta siêu ngọt. Đợi Mộ Thanh Đàn rời đi, Trần Kha lại gặp mặt các đại diện do những trường đại học lớn cử đến, giống như đại diện của câu lạc bộ, để thu hút Trần Kha, lựa chọn hot nhất của kỳ võ khảo năm nay vào trường của họ. Ai nấy đều đưa ra những điều kiện và đãi ngộ hậu hĩnh mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Trong đó không thiếu những thứ như miễn toàn bộ học phí, học đồng cả năm, tuyển thẳng, vờ vờ. Nhưng những điều này có lẽ có sức hấp dẫn vô hạn đối với học sinh bình thường. Đối với Trần Kha vừa mới ký miệng một hợp đồng 100 triệu một năm mà nói, lại chẳng có chút tác dụng nào. Chỉ có thể nói, cường giả võ đạo ở thế giới này, chỉ cần có thực lực, có danh tiếng, muốn kiếm tiền quả thực quá dễ dàng. Trong lòng chưa quyết định sẽ vào trường đại học nào, Trần Kha liền luyện chuyển từ chối lời mời của mọi người, lặng lẽ đi về phía lớp học. Vừa đi, Trần Kha vừa trầm ngâm, giới bên mà họ nói, rốt cuộc là nơi nào? Nàng tìm kiếm toàn bộ ký ức của thân thể cũ, cũng vừa tra cứu danh từ này trên tiên độ, nhưng đều không có chút tin tức nào. Xem ra, đây hẳn là một tin tức có mức độ bảo mật rất cao, gần như vượt ngoài sức tưởng tượng. Cất hết đống đồ Mộ Thanh Đàn đưa cho vào túi, lại xách theo hộp ngọc trắng đựng kiếm Nạo Tuyết. Trần Kha vừa bước vào lớp học, đã bị những ánh mắt đủ loại của mọi người đồng loạt chiếu tới làm cho giật mình. Tình hình gì đây? Nàng âm thầm chửi bậy, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Kết quả vừa ngồi xuống, An Đoan đã không thể chờ đợi mà sát lại gần, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nói, "Kha Kha, ngươi bái Băng Vương điện hạ làm sư phụ, còn ký hợp đồng với câu lạc bộ Băng Thần rồi sao?" "Ừm." Trần Kha nhíu mày nói, "Đúng vậy, sao ngươi biết? Tin tức này lan truyền cũng quá nhanh rồi đi." An Đoan liền chỉ vào chiếc điện thoại trong tay, cười nói, "Bởi vì có rất nhiều vé lớn tung tin, còn có rất nhiều lời đồn đang lan truyền trên Vi Bắc và diễn đàn đó. Diễn đàn người hâm mộ của ngươi bị sợ bẹp nổ tung rồi, mọi người sắp phát điên cả rồi." "Phát điên?" Trần Kha lấy điện thoại ra, mở miệng nói, "Tại sao phải phát điên?" "Bởi vì câu lạc bộ Băng Thần có nhiều người hâm mộ mà. Cộng thêm gần đây bản thân ngươi cũng rất nổi, hai cái cộng lại chẳng phải là phát điên sao?" "Ồ." Trần Kha như có điều suy nghĩ gật đầu, đang định mở Vi Bắc thì bị thông báo tin nhắn hiện lên từ phần mềm trò chuyện thu hút. "Ngạo Kiêu Hương, Thạch Đầu ca ca, có đó không?" "Ngạo Kiêu Hương? Ngạo Kiêu Hương, chơi trò mất tích à?" Từ sau lần các nàng nói chuyện đó, những tin nhắn liên miên cứ kéo dài đến tận hôm nay, mỗi ngày không ngừng, lên đến hàng trăm tin. Cho đến tin nhắn mới nhất, "Hu hu hu, Thạch Đầu ca ca ngươi đừng giận nữa, ta gửi ảnh cho ngươi là được chứ gì?" "Ồ, thật không? Ngươi, cái đồ xấu xa này, vừa nói đến ảnh là hiện ra ngay, ngươi nói khắt đến mức nào vậy?" Trong đôi mắt đẹp của Trần Kha tràn đầy ý cười, nàng cười tủm tỉm trả lời, "Hết cách rồi, ta vừa xấu người, nhà lại nghèo, nếu không cũng chẳng đến nỗi phải yêu qua mạng. Ngươi có phải mỹ nữ thật không? Đừng lừa gạt tình cảm của ta nhé." "Ngạo Kiêu Hương, ỷ cồn mèo con thở dài. Ngạo Kiêu Hương, có người yêu là tốt rồi, ngươi còn chê bai tỉ tỉ." "Trần Kha, tha thiếu chứ không đầu mà, ta tuy xấu người nhưng mắt nhìn cao lắm." "Ngạo Kiêu Hương, nói đi cũng phải nói lại, gần đây ngươi bận gì thế? Sao cứ không thèm để ý đến ta, trước đây ngươi không như vậy đâu." "Hu hu hu. Trần Kha, chẳng phải đã nói với ngươi ta là học sinh lớp 12 sao, còn có thể bận gì nữa?" "Ngạo Kiêu Hương, trời ạ, vậy Thạch Đầu ca ca ngươi đăng ký nguyện vọng đến Đế Kinh đi có được không?" "Trần Kha, tại sao phải đến? Hơn 2 năm rồi, ngươi ngay cả một tấm ảnh cũng không chịu gửi." Trần Kha liếc nhìn An Đoán đang nện cổ muốn xem trộm, một tay ấn đầu nàng quay sang hướng khác, qua một bên chơi đi. "Ái chà." An Đoán vẻ mặt bất mãn cọ cọ vào tay Trần Kha, hờn dỗi nói, "Làm gì mà thần bí thế, ngay cả ta cũng phải giấu à?" "Không có gì, xem tin tức thôi." Trần Kha nghiêm túc nói, lại nhìn vào màn hình, bên kia vẫn luôn hiển thị đang trả lời, nhưng mãi không có tin nhắn. Được rồi, nàng liền tắt điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Còn hơn một tuần nữa là võ khảo rồi, chỉ số khí huyết của ngươi đạt bao nhiêu rồi? Đã nghĩ kỹ đăng ký trường nào chưa?" Nhắc đến chuyện đại sự cả đời liên quan đến việc sau này nàng có thể tiếp tục bám dính Trần Kha hay không. An Đoan đang vò mái tóc đen nóng mượt thành một mớ hỗn độn, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nàng chu môi nói, "Ừm, gần đây ta vẫn luôn ăn xích huyết đan ngươi cho, còn có rất nhiều đan dược thuốc bổ bà ta mua cho, chỉ số khí huyết bây giờ là 123 rồi." "123 sao?" Trần Kha chống cằm, trầm tư nói, "Đặt ở năm ngoái thì rất cao, nhưng ở năm nay, ừm, chắc cũng khá cao rồi. Tuy nói năm nay là thời đại hoàng kim mà thiên tài võ đạo bùng nổ, nhưng 123 rốt cuộc có thể ổn định chọn một trường đại học hàng đầu hay không, vẫn là một tần số. Dù sao, càng gần võ khảo, những học sinh kia càng biết ẩn mình. Ví như Vương Đông Thần lớp các nàng, theo nàng biết, chỉ số khí huyết hiện giờ ít nhất cũng trên 120. Nhìn ra cả nước, thiên tài quả thực nhiều không đếm xuể. Dám mạnh miệng nói 100% có thể vào bất kỳ trường nào, e rằng cũng chỉ có mình nàng mà thôi." Yến Quý Hồ, trong một căn biệt thự xa hoa, Sở Hương Hương xoa xoa khuôn mặt tinh xảo đang đỏ bừng, lẩm bẩm, "Có nên gửi cho hắn không nhỉ?" Chương 66, võ khảo đến gần. Chương 66, võ khảo đến gần. Cùng với sự đến gần của kỳ đại khảo võ đạo hàng năm, không khí toàn trường cũng dần trở nên nặng nề và lo lắng, đâu đâu cũng thấy những gương mặt căng thẳng, buồn chồn của học sinh. Không biết là do thủy triều linh khí, hay là do thiên tài tập trung bùng nổ. Kỳ đại khảo võ đạo của Đại Càn Đế quốc năm nay, vì có quá nhiều siêu thiên tài vượt xa quá khứ xuất hiện, cũng được đông đảo người dân gọi là đại thế hoàng kim chưa từng có. Tuy nhiên, khi đông đảo thiên tài của 42 tỉnh đang hăm hở, sẵn sàng xuất phát, chuẩn bị tranh đoạt danh hiệu võ trạng nguyên toàn quốc chí cao vô thượng. Lớp 129, trường trung học số 1 thành phố Giang Châu, tỉnh Thiên Nam. Trần Kha, 16 tuổi, hoa dung nguyệt mạo, lấy thân phận thiếu nữ kinh diễm thế nhân, liền ngang trời xuất thế, phá tan mọi ảo tưởng, cũng kéo nền tảng tranh đoạt võ trạng nguyên toàn quốc lên một mức độ kinh khủng không thể với tới. Hôm nay, ngươi đã võ đạo thất phẩm chưa? Gần đây đã trở thành chủ đề nóng hổi đứng đầu trên Vi Bắc và các diễn đàn lớn. Cuối cùng, chỉ còn lại một ngày cuối cùng trước khi võ khảo khai mạc. Trần Kha, người đã không ra khỏi nhà chăm chỉ tu luyện cùng Tống Vân Khê từ khi được nghỉ một tuần trước, cũng tạm dừng tu hành, quyết định đi đến nơi mà Mộ Thanh Đàn đã nói để xem thử. Mặc dù đã sở hữu Tiên Hoàng Niết Bàn Kinh, nàng không thực sự cần công pháp Chấn Tông Băng Thần Lưu Ly Công. Nhưng nơi đó dù sao cũng có hơn 100 cuốn võ kỹ bí tịch, mà võ kỹ vô phẩm giai thiên nhất băng diễm nàng mới nhận được gần đây, nếu muốn nâng cấp, vẫn cần rất nhiều bí tịch thuộc loại hỏa diễm. Ôi hẻm số 1668. Bên ngoài một sân viện khá cổ kính. Trần Kha mặc áo sơ mi trắng, quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, trông vô cùng thanh sảng tao nhã, liền dẫn theo Tống Vân Khê lặng lẽ đến. An Đoan Bốn cũng muốn đến, tức là gần đến võ khảo, người nhà nàng sống chết không đồng ý cho nàng ra ngoài đi lung tung. Là ở đây sao? Kha kha. Tống Vân Khê tóc dài bay bay, mặc một chiếc váy dài màu vàng ngỗng, da trắng như tuyết, dung nhan tinh xảo, vẫn đeo một chiếc ba lô hai vai rất không hợp với khí chất và trang phục của mình, giọng nói mềm mại. Chiếc cặp sách đáng yêu in hình một con mèo lớn chứa đầy các loại đồ ăn vặt, đồ uống, ví tiền của Trần Kha, các loại thẻ ngân hàng và thanh kiếm ngạo tuyết mà Mộ Thanh Đàn tặng nàng. Không thể không nói, vị muội muội mềm mại dịu dàng như nước này thực sự đã nhập vai trợ lý nhỏ của Trần Kha không thể thoát ra, không cần Lâm Thanh Tắc phải nói nhiều, vô cùng chu đáo. Ừm. Trần Kha cảm thấy vô cùng ấm lòng, liền nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Tống Vân Khê, ngẩng đầu nhìn số nhà, gật đầu khẳng định, chính là ở đây rồi, chúng ta vào xem đi. À đúng rồi. Nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dịu dàng nói, quả cần tặng đã mang theo chưa Vân Khê tỷ? Mang rồi đó. Tống Vân Khê khẽ đáp, ánh mắt dịu dàng như nước. Ừm, vậy thì tốt, chúng ta vào thôi. Theo lời Mộ Thanh Đàn, Trần Kha không gõ cửa, mà trực tiếp lấy chìa khóa ra mở. Vừa vào cửa, là một lối đi thẳng tắp và dài, không biết dẫn đến đâu, có phần u ám. Mà hai bên lối đi cứ cách 2-3 mét lại đặt một viên dạ minh châu. Ánh sáng mờ ảo, lối đi sâu thẳm, không khí có phần âm u, hai người chưa kịp đóng cửa lớn đã nhìn nhau, đều thấy được ý tứ trong mắt đối phương, còn muốn vào tiếp không? Vào đi. Suy nghĩ một chút, Trần Kha ánh mắt sáng lên, đóng cửa lại, theo Tống Vân Khê tiếp tục tiến về phía trước. Cũng không biết đã đi bao lâu, một luồng sáng cuối cùng cũng lờ mờ xuất hiện ở phía không xa. Hai người từ từ tăng tốc, cuối cùng cũng bước ra khỏi lối đi u ám và dài. Một kiến trúc hình trụ tròn giống như một tòa tháp, đột nhiên hiện ra trước mắt Trần Kha. Bốn bức tường xung quanh đều đặt giá sách, trên giá sách chi chít các loại sách, cũng không biết có những võ kỹ mà Trần Kha mong đợi hay không. Mà ở vị trí trung tâm, chỉ có một chiếc bồ đoàn màu trắng, trên đó trống không. Khoan đã. Nhìn chiếc bồ đoàn vừa rồi còn không một bóng người, đột nhiên xuất hiện một người đang ngồi xếp bằng. Dù Trần Kha xưa nay gan lớn, cũng bị dọa cho giật nảy mình. Người đó toàn thân được một chiếc áo choàng đen che kín mít, cũng không nhìn rõ là nam hay nữ. Trần Kha nhíu mày, giọng trong trẻo thăm dò, "Sư cô." "Ừm." Một giọng nữ trầm thấp đột ngột vang lên, "Đồ đệ cưng của Mộ Thanh Đàn." Giọng điệu của vị sư cô này sao có vẻ không đúng lắm. Trần Kha nhíu chặt mày, trong lòng có chút nghi ngờ, kéo Tống Vân Khê từ từ lùi lại. Nàng tuy không mở miệng thừa nhận, nhưng đối phương dường như cũng không để tâm, mà tiếp tục tự hỏi tự đáp, "Mộ Thanh Đàn à, Mộ Thanh Đàn, ngươi tự tin đến thế sao, rằng ta sẽ không giết đồ đệ của ngươi?" Trần Kha sắc mặt hơi nghiêm lại, vội vàng kéo Tống Vân Khê tăng tốc. "Bây giờ muốn đi, muộn rồi." Nữ tử thần bí kia cười khẽ, như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt Trần Kha, đưa ra một bàn tay trắng non toan dài, chụp về phía cổ nàng, giọng trầm thấp nói, "Ta thật muốn xem đồ đệ cưng của Mộ Thanh Đàn có bao nhiêu bất phàm." Trần Kha cắn môi, vận chuyển kinh hồng du vân bộ, định quay người bỏ chạy. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một luồng sáng xanh thẳm rực rỡ, đột nhiên từ ngón tay trắng non của Trần Kha bung ra, chiếu sáng cả căn phòng. "A!" Một tiếng gừ đau đớn đột nhiên truyền đến. Chương 67, phượng hoàng nhỏ của nhà họ Trần. Chương 67, phượng hoàng nhỏ của nhà họ Trần. Nửa giờ sau, trong chiếc cặp sách hình gấu nhỏ của Trần Kha đã chứa 11 cuốn võ kỹ bí tịch được lựa chọn kỹ càng, nàng kéo Tống Vân Khê từ lầu 2 đi xuống. "Sư cô, vậy chúng ta đi trước nhé." Trần Kha liền vây tay với nữ tử tóc vàng đang co do thành một cục, vẻ mặt bất thức trên bồ đoàn, cười tủm tỉm nói. "Hừ." Nữ tử có mái tóc vàng, mắt biết da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo lại mang một nét phong tình dị vực, mặc một bộ đồ bó sát màu đen, vóc dáng nóng bỏng, đôi chân phong dài. Nghe vậy, lại chu môi hừ lạnh một tiếng, tức giận quay sang hướng khác. Trần Kha day day khỏe mắt, bất lực nói, "Chuyện ngươi tự dưng dọa ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi tức giận cái gì?" "Ta không nên tức giận sao?" Mỹ nhân tóc vàng nghe vậy nổi giận, nói, "Ngươi, nữ nhân xấu xa này, rõ ràng sư phụ ngươi đã nói với ngươi ta chỉ dọa ngươi một chút, ngươi còn cố tình giả vờ không biết, còn quay người bỏ chạy, còn dùng cái nhẫn rách đó để đe ta. Ngươi nói xem." Nàng tức giận lao đến trước mặt Trần Kha, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chúng ta ai có lý?" "Hờ." Trần Kha đảo mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Tùy ngươi nói sao thì nói, dù sao ta cũng không nghe sư phụ nói qua." "Được, rất tốt." Nữ tử mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng, hận hận nói, "Trần Tiểu Kha, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi cứ chờ đấy cho ta." "Ồ." Trần Kha thản nhiên gật đầu, rồi kéo Tống Vân Khê đang ngơ ngác đi thẳng. Chuyến đi này thu hoạch thực sự không nhỏ, Trần Kha tự nhiên vô cùng mãn nguyện, tâm trạng vui vẻ. Đi đến cửa, nàng mới đột nhiên quay đầu lại, cười nói, ngươi tên gì thế? Giang Đại Nhi, sao? Lời của Giang Đại Nhi liền đột ngột dừng lại, đôi mắt đẹp vũ vất nhìn Trần Kha đang tươi cười rạng rỡ, mà không biểu cảm nói, Trần Tiểu Kha, đợi khi ngươi đến Băng Thần Tông, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Rất tốt, ta rất mong chờ đó. Trần Kha cười vẫy tay, sảng khoái quay người rời đi, chỉ để lại Giang Đại Nhi ở sau lưng tức đến dậm chân. Kha Kha. Trên đường về nhà, Tống Vân Khê liền ôm chặt cánh tay Trần Kha, nhìn Trần Kha đang cười toe toét, có chút bất an nói, dù sao đó cũng là sư cô của ngươi, chọc giận nàng như vậy, có phải không tốt lắm không? Nàng tự nhiên không biết, Mộ Thanh Đàn cương triều vị đồ đệ cưng này đến mức nào, còn lo lắng Giang Đại Nhi sau khi về sẽ mách lẻo, khiến Mộ Thanh Đàn trách phạt Trần Kha. Ấy già yên tâm đi. Trần Kha cười vẫy tay, an ủi, ta có chừng mực mà, không cần sợ. Dừng một chút, nàng lại hỏi, chỉ số khí huyết bao nhiêu rồi? Nhắc đến chuyện chính, Tống Vân Khê cũng tạm thời quên đi chuyện trước đó, giọng mềm mại nói, đã 126 rồi, chắc là thi đỗ được nhỉ? Nàng đang nói đến trường mà Trần Kha sẽ đăng ký. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng mềm mại này, sau khi được Trần Kha cứu giúp khỏi nguy nan, thực sự một lòng một dạ muốn làm thị nữ thân cận cho Trần Kha. Trong cuộc sống hàng ngày, bất kể chuyện gì, cũng đều đặt Trần Kha lên hàng đầu. Ngay cả chuyện lớn ảnh hưởng cả đời như đăng ký đại học, cũng chỉ muốn đi theo Trần Kha, chăm sóc cuộc sống của nàng, dù Trần Kha nói thế nào nàng cũng không nghe. Cũng khó trách An Noãn lại coi Tống Vân Khê xuất hiện bất ngờ là kẻ địch số 1. Theo lời nàng tự lẩm bẩm một mình, ai mà chịu nổi chứ? Nếu đổi lại là nàng, nàng tự hỏi mình tuyệt đối không chịu nổi sự dịu dàng như nước này. Trần Kha thì không nghĩ nhiều như vậy, tâm tư của nàng bây giờ phần lớn vẫn đặt vào kỳ đại khảo võ đạo sắp tới. Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Trần Kha dậy từ rất sớm, đầu tiên là ngâm mình trong bồn tắm, sau đó đỏ mặt thay nội y, mặc một bộ đồ thể thao trắng tinh, buộc tóc đuôi ngựa. Không lâu sau, một thiếu nữ tuyệt mỹ với khí chất tao nhã thanh thuần liền tươi mới ra lò. Tầng 1, mọi người cũng đã dậy từ sớm, ngồi bên bàn ăn chờ đợi. Trần Thiên Tinh tay cầm tờ báo, mắt lại hướng về cô con gái cưng đang từ từ đi xuống lầu, cười nói, Kha Kha, hôm nay có cần ba đi cùng người không? Vào ngày này, ông tự nhiên rất muốn đi cùng con gái. Nhưng ông lại sợ mình đi sẽ làm Trần Kha căng thẳng, trong lòng không khỏi lo được lo mất, khá là do dự, đâu còn chút khí phách của một tay trùm thương trường. Từ khi Trần Kha ký hợp đồng với câu lạc bộ Băng Thần, và bái Băng Vương Mộ Thanh Đàn lường danh làm sư phụ, Trần Thiên Tinh như thể sống lại tuổi xuân thứ hai. Mặt mày tươi cười, gặp ai nói chuyện dăm ba câu, lại cười ha hả lái sang chuyện con gái, khiến mọi người cũng nhìn thấu bản chất của con gái của ông. Không cần đâu ạ. Trần Kha ngồi xuống, nghiêm túc nói, mọi người yên tâm đi, con sẽ trở thành võ trạng nguyên. Trần Thiên Tinh và Lâm Thanh Tắc nhìn nhau, vội vàng giơ ngón tay cái lên, tốt. Lâm Thanh Tắc cười rạng rỡ, vẻ mặt kiêu hãnh nói, đúng là cục cưng của mụ mụ, mụ mụ tự hào về con. Có một cô con gái xuất sắc và ưu tú như vậy, gần như khiến mọi người ngưỡng mộ. Vợ chồng Trần Thiên Tinh tự nhiên lòng tràn đầy vui sướng, có cảm giác tuyệt vời như được tận mắt chứng kiến con gái cưng của mình biến thành một con phượng hoàng nhỏ, bay vút lên trời, phượng hót 9 tầng mây. Dù gia cảnh họ giàu có, cũng không mong con gái thành phượng, xa xỉ cầu con gái mang lại vinh quang cho họ, thậm chí để Trần Kha cả đời ăn không ngồi rồi, làm một con cá mặn cũng tuyệt đối không có vấn đề hay ý kiến gì. Nhưng, lại có ai sẽ chê con gái mình thực sự có tài chứ? Nếu nói Trần Kha mới 16 tuổi đã đột phá võ đạo thất phẩm, và mơ hồ có danh hiệu người đứng đầu thế hệ trẻ của Đại Càn Đế quốc ưu tú như vậy, rốt cuộc ai là người vui nhất, tự hào nhất? Vậy thì, chắc chắn không ai có thể vượt qua vợ chồng Trần Thiên Tinh. Trần Thiên Tinh, người đã chìm nổi trên thương trường mấy chục năm, tính tình lạnh lùng, vì thủ đoạn tàn nhẫn mà bị vô số người mắng là Trần Hát Trư, ánh mắt dịu dàng cưng chiều nhìn người mà ông yêu thương nhất đời này, nhất thời sống mũi cay cay, có một sự thôi thúc muốn rơi lệ. Con gái của ta, sinh ra đã phải được vạn người ngưỡng mộ, cả thế giới chú ý. Kha kha, cố lên. Chương 68, chỉ thế thôi. Chương 68, chỉ thế thôi. Bữa sáng trôi qua trong không khí hòa thuận và vui vẻ. Trong thời gian này, vợ chồng Trần Thiên Tinh tự nhiên cũng không quên Cố Minh Nhiên và Tống Vân Khê cũng tham gia võ khảo, cùng an ủi một phen. Tống Vân Du đảo mắt, liền tha thiết nhìn Trần Kha, vẻ mặt đáng thương như sắc khóc, nói, Kha Kha tỷ, tỷ sắp đi học đại học ở nơi khác rồi sao? Đúng vậy. Trần Kha nói, có thể mang ta đi cùng không? Hu hu hu, ta không nỡ xa tỷ đừng hỏng. Câu này, lại là Tống Vân Khê nói. Thiếu nữ cũng mặc một bộ đồ thể thao trắng tinh do Trần Kha tặng, dung nhan tinh xảo, vóc dáng yêu kiều, cùng Trần Kha bổ sung cho nhau, giống như hai đóa sen tuyết song sinh thành mỹ tuyệt trần. Nàng đưa ngón tay ra hận hận chọc vào giữa trán Tống Vân Du, một phát chọc thủng mọi ảo tưởng của cô bé, mà không biểu cảm nói, ngươi ngoan ngoãn đi học tiếp cho ta, học phí sinh hoạt phí, mỗi tuần ta sẽ gửi cho ngươi. Có sự giúp đỡ của Trần Kha, mẹ nàng đang bệnh nặng nằm viện, đã phẫu thuật thành công, tình hình ngày một tốt hơn. Thêm vào đó vì phải chăm sóc Trần Kha và nỗ lực tu hành để đón võ khảo mà phân thân không xuể, nàng liền đặc biệt thuê người chăm sóc mẹ. Chắc không bao lâu nữa, mẹ nàng sẽ có thể xuất viện thành công, đưa Tống Vân Du về nhà sống. Nghĩ đến đây, thiếu nữ không khỏi hướng về Trần Kha với ánh mắt ấm áp, trong lòng một mảnh mềm mại, dịu dàng như nước. Ta kháng nghị. Tống Vân Đũ chu môi nói. Kháng nghị vô hiệu. Tống Vân Khê mặt không biểu cảm. Được rồi. Ăn xong trong vài ba miếng, Trần Kha đứng dậy, nói với Tống Vân Khê, Vân Khê tỷ chúng ta đi thôi. Thiếu nữ đã ăn xong từ lâu và đang chờ nàng. Trường trung học số 1 hôm nay cũng được quy hoạch thành một trong các khu thi. Võ khảo toàn quốc tổng cộng chia làm 2 phần, lần lượt là bài thi tổng hợp văn võ với điểm số lớn hơn và bài thi võ thuần túy chỉ khảo nghiệm tu vi võ đạo. Học sinh dự thi có thể lựa chọn hình thức thi dựa trên sở trường của mình, để tránh vì tu vi võ đạo quá kém mà không vào được đại học. Với tu vi võ đạo của Trần Kha, tự nhiên là chọn võ khảo thuật túy. Buổi sáng ngày đầu tiên này, chính là phụ trách kiểm tra tu vi thực tế. Chỉ thấy trên sân thể dục của trường trung học số 1, vô số học sinh lần lượt ngồi yên ở phía dưới, còn ở phía trên cùng là một chiếc máy kiểm tra hoàn toàn mới. Mỗi khi đọc đến số báo danh của một học sinh, người đó sẽ lên sân khấu kiểm tra dưới sự giám sát của nhiều giám thị, sau đó tải kết quả lên máy tính trung tâm để tổng hợp. Trần Kha thẳng lưng, nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy Tống Vân Khê và An Loan cũng được xếp vào khu thi này. Nàng được xếp ở vị trí hơn 100, dù sao kỳ thi cũng chưa bắt đầu, thiếu nữ dứt khoát vận chuyển công pháp, tiếp tục tu hành. Mà những học sinh xung quanh nàng, nhìn thiếu nữ xinh đẹp mặc đồ trắng, khuôn mặt trái xoan tinh xảo trắng non không tì vết, lại đều không có chút tâm tư nào để tĩnh tâm tu hành. Họ giả vờ trấn tĩnh, vẻ ngoài trầm ổn bình tĩnh, nhưng thực tế, lại thỉnh thoảng lén nhìn nàng một cái, trao đổi ánh mắt với nhau, đây chính là Trần Kha sao? Nói nhảm. Đẹp thật đấy. Cái đó còn cần ngươi nói sao? Này, các ngươi nói xem, tu vi của nàng bây giờ là gì? Trên thực tế, vấn đề này không chỉ được các học sinh xung quanh nàng chú ý, ngay cả các phóng viên truyền thông lớn và đông đảo người dân vào lúc này cũng đều vô cùng quan tâm. Chỉ cần nhìn vào hot seat ở tu vi thật sự của Trần Kha đã không ngừng tăng vọt và sắp leo lên đỉnh bảng từ mấy phút trước là có thể thấy rõ. Mà bởi vì Trần Kha không mở Weibo, tài khoản Weibo của An Đoán, người trước đây từng đăng vài video về Trần Kha, tự nhiên nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Số lượng người hâm mộ từ hơn 700 người tăng vọt, đến hôm nay đã vượt qua 5 triệu, số lượng fan hoạt động cực kỳ khủng khiếp, vừa xa một số hot tịp tổ kẻ có 20-30 triệu fan. Bài đăng Weibo mới nhất của nàng là video Trần Kha gọn gàng một chiêu chế ngự Vương Sơ hơn 2 tháng trước, mà bình luận bên dưới cũng đã sớm vượt 10 vạn. Khung cảnh nhất thời vô cùng sôi nổi. Chủ thất là đồng học của Kha Kha nhà ta sao? Thu Thu cầu xin ngươi bảo nàng mở mấy bộ đi mà. Chủ thất có biết Kha Kha bây giờ ngưng kết được mấy đạo khí toàn rồi không ạ? Chủ thất đăng ảnh Kha Kha nhà ta đi. Những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng không thể ảnh hưởng đến việc bắt đầu võ khảo. Cùng với mệnh lệnh của Tổng giám khảo quan, kỳ thi tốt nghiệp thống nhất võ đạo toàn quốc năm 2022 của Đại Càn Đế quốc cũng chính thức bắt đầu. Học viên số 102 mời lên sân khấu tham gia kỳ thi. Cùng với giọng nói máy móc này vang lên, thế là học sinh có số báo danh 102 đứng đầu hàng liền bước ra với vẻ mặt căng thẳng, đi về phía đài cao. Đó là một nam sinh tướng mạo bình thường, trông không có gì đặc biệt. Một lát sau, giọng nói máy móc lại vang lên lần nữa, số báo danh 102, khí huyết trị 99. Phụt. Tiếng cười ồ lên lập tức bùng nổ trong đám đông. Mặc dù mọi người nói rất nhỏ, ngồi cũng tản ra, nhưng dù sao đây cũng là một trường thi lớn với hàng nghìn người, tiếng cười này cũng vang lên lạ thường. Nam sinh kia mặt đỏ bừng bước ra khỏi máy, nước mắt lưng tròng. Nhìn vô số phóng viên truyền thông ở rìa sân vận động, trong lòng hắn biết rõ, e rằng mình thật sự sắp nổi tiếng rồi. Cái máy mặc kệ trong lòng hắn có bao nhiêu phiền muộn, giọng nói lạnh lùng vang lên, người tiếp theo, học viên số 05, mời lên sân khấu tham gia kỳ thi. Lại một nam sinh tuấn tú khác bước ra khỏi hàng, trên khuôn mặt trắng non tuấn tú là nụ cười đầy tự tin. Trước khi lên đài, hắn còn không quên ném một ánh mắt thâm tình về phía Trần Kha. Một lát sau, học viên 05, khí huyết trị 98. Giọng nói lạnh như băng của cái máy vang lên không chút gợn sóng. Ha ha ha. Lần này, mọi người không nhịn được nữa, đồng loạt cười phá lên. Thật sự không phải bọn hắn không muốn tuân thủ kỷ luật phòng thi, mà là vẻ mặt tự tin tràn đầy của tên này trước khi lên đài quá buồn cười và ngớ ngẩn. Hưởng công bọn hắn còn nín thở tập trung, tưởng rằng sắp xuất hiện một thành tích khủng bố đến mức nào. Kết quả, chỉ có thế. Thật đúng là cười chết người. Bên ngoài sân vận động, trong khu vực quay phim của phóng viên được chính quyền cho phép, nữ sở trẻ á mẹ ngoài trời tú tú của nền tảng đấu xa lén lút trà trộn vào đám đông, giọng nói nhỏ như mút đều, anh em, ta đã nhìn thấy nữ thần của ta rồi. Chương 69, ngưng kết 99 đạo khí toàn. Chương 69, ngưng kết 99 đạo khí toàn. Nghe vậy, số ít bình luận bay trên màn hình lập tức sôi trào. Đâu đâu? Ta muốn xem, ta muốn xem. Xông lên đi Tú Tú. Ôm nàng ấy hôn một cái, ngươi cưới Bạch Phú Mỹ, trở thành đại sở trệ á mẹ, bước lên đỉnh cao cuộc đời sắp thành hiện thực rồi. Ha ha ha, ngươi muốn sở trệ á mẹ chết à? Mẹ nó ngươi có biết quay không, đừng có chia ống kính vào mông đàn ông chứ, ta muốn nói. Ô ô ô xin lỗi xin lỗi. Nữ sở trệ á mẹ tên Tú Tú lúc này mới phát hiện, mình vậy mà lại chia ống kính vào mông của một người đàn ông lùn béo phía trước. Gương mặt nhỏ nhắn trắng non xinh đẹp của nàng thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng điều chỉnh ống kính, chĩa thẳng về phía Trần Kha. Nhưng hai người cách nhau cả trăm mét, ở giữa lại lờ mờ có vô số học sinh, bạn xem lấy dễ ảm làm sao mà thấy rõ được. Hủy đăng ký, hủy đăng ký. Sở trệ ạ mẹ lừa đảo. Hủy đăng ký một lần nào. Ngươi muốn ta xem như thế này hả? Di vợ vợ mẹ nó ngươi dùng ổ khóa cửa để quay hả? Đổi cái điện thoại tốt hơn đi, ta lại ngươi. Thấy mọi người khó chịu như vậy, Tú Tú vốn dĩ lịt dễ ảm chỉ để chơi cho vui liền hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, hừ, yêu thì xem không yêu thì biến. Dù sao ta xem được là được rồi. Toan rồi. Anh em ơi. Thu Thu Tú Tú ta sai rồi. Tú Tú đi môi, cười lạnh nói, nhận sai cũng vô dụng, ta cũng không bay được tới bên đó. Trong lòng lại thầm lo lắng, thật muốn đến gần Kha Kha một chút quá đi hù hù. Thời gian trôi nhanh, chỉ trong nửa giờ, đã có khoảng 100 học sinh lên đài kiểm tra. Mà trong số đó, người có khí huyết trị cao nhất cũng chỉ vỏn vẹn 112. Thành tích này nếu đặt ở năm ngoái có thể coi là xuất sắc thậm chí là nổi bật, nhưng ở năm nay, chỉ có thể nhận được một đánh giá, đó là tạm tạm. Thấy mãi mà không có học sinh thiên tài nào có khí huyết trị trên 120 xuất hiện. Trên đài cao ở phía bên kia, mấy người đàn ông và phụ nữ trung niên mặc vest chỉnh tề sắc mặt khá nghiêm trọng, ghé thai nhau bàn bạc, không khí có phần kỳ quái. Mọi người cứ bình tĩnh, mới bắt đầu thôi, không cần đợi. Một người cố gắng xoa dịu bầu không khí. Nhưng bên kia vừa có tin tức, Mado và Thiên Châu đều đã có học sinh khí huyết trị trên 130 xuất hiện rồi. Một người khác lại nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nói. Mọi người lập tức im lặng. Với tư cách là lãnh đạo của Võ đạo Tổng cục và cơ quan giáo dục Giang Châu, thành tích võ khảo của Giang Châu có xuất sắc hay không cũng liên quan đến hy vọng thăng tiến của những người đang ngồi đây. Thấy nơi khác thiên tài xuất hiện lớp lớp, còn chỗ mình lại toàn một đám tầm thường. Sắc mặt của bọn hắn, tự nhiên cũng không thể tốt đẹp được. Ha ha ha. Đột nhiên, tiếng cười sảng khoái của một người khiến mọi người nhíu mày, vẻ mặt không vui. Khi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lại thấy người vô cớ cười lớn chính là người có chức vị cao nhất ở đây, Giang Châu Võ đạo Tổng cục sư trưởng Ứng Chi Văn. Ứng sư trưởng vì sao lại cười? Mọi người lập tức thu lại vẻ mặt, cùng nhau cười hỏi. Ha ha. Ứng Chi Văn xua tay, cười tủm tỉm nói, ta cười chư vị thân ở trong cuộc, không nhìn thấy được trước mắt. Ồ, sư trưởng sao lại nói vậy? Ứng Chi Văn vỗ tay cười nói, chẳng lẽ chư vị đã quên niềm kiêu hãnh của Giang Châu chúng ta, người gần đây thanh danh vang dội, Bái Băng Vương điện hạ làm sư phụ, Tiểu Băng Vương, Trần Kha đồng học sao? Mọi người nhìn nhau, đều vô cùng vui mừng. Đúng vậy. Một người vỗ đầu, cười nói, thật là hồ đồ, sao ta lại quên mất vị điện hạ này? Chính thế, với tài năng của Trần Kha, đệ nhất tỉnh Tiên Nam, chắc chắn không có gì phải bàn cãi. Ha ha ha, theo ta thấy, ngay cả võ trạng nguyên toàn quốc cũng rất có hy vọng. Ha 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 ha. Mọi người lập tức cười thành một đám, vô cùng lạc quan, khiến cho các lão sư tuần tra xung quanh phải thường xuyên liếc nhìn, không biết mấy vị thai to mặt lớn này đang lên cơn gì. Tuy nhiên, ngay khi Ứng Chí Văn đang cười sảng khoái, cấp dưới bên cạnh hắn đột nhiên ghé lại, hạ giọng nói, sư trưởng, bên kia hình như là lệnh ái ạ. Cái gì? Ứng Chí Văn sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn về phía Tú Tú. Thời gian từng chút một trôi đi, phía trước Trần Kha chỉ còn lại hai người chưa thi. Nàng có chút nhàm chán chống cằm, đôi mắt sao lơ đãng nhìn lên bầu trời, trong lòng lại nghĩ đến tin nhắn thoáng qua trên màn hình lúc nộp điện thoại trước khi vào phòng thi. Ngạo Kiều Hương, hình ảnh người phụ nữ này từ sau ngày hôm đó vẫn luôn không trả lời tin nhắn, Trần Kha còn tưởng nàng ta chạy mất rồi. Ai ngờ trước kỳ thi, nàng ta lại đột nhiên không nói một lời gửi đến hai tấm ảnh, hại nàng không kịp xem. Trần Kha đang tò mò cao độ bỗng sững người, liền day day khỏe mắt, có chút cạn lời nói, không phải là cố tình tìm hai tấm ảnh mạng không thể tìm ra đây chứ? Vậy thì cũng quá đáng quá rồi. Ê! Trần Kha đang tùy ý đưa mắt nhìn xung quanh bỗng sững người, nhìn cô gái trẻ trên một đài cao khác đang nhìn chằm chằm mình không ngớt, ánh mắt nóng rực, nàng thắc mắc, sao cứ nhìn mình thế nhỉ? Vừa nãy hình như không có nàng ta mà. Kỳ lạ. Người tiếp theo, học viên số 01, mời lên sân khấu thi. Đang lúc cạn lời, giọng nói máy móc đã vang lên cả trăm lần kia lại vang lên lần nữa, thu hút vô số ánh mắt. Mong đợi, ghen tị, chán ghét, nóng rực, ái mộ đủ loại ánh mắt, không sao kể xiết. Dưới sự chú mục của vạn người, Trần Kha ung dung đứng dậy, chậm rãi đi về phía cái máy to đến đáng sợ kia. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt trái xoan tinh xảo xinh xắn của nàng, càng thêm lộng lẫy. Thiếu nữ áo trắng hơn tuyết, con người trong veo lay động, đôi tóc ngựa khẽ đung đưa theo cơ thể, dưới bộ đồ thể thao bó sát là thân hình gợi cảm không thể che giấu, eo thon, đôi chân dài miên man, đẹp đến kinh tâm động phách. Trong phút chốc, trên đài cao, dưới sân vận động, khu phỏng vấn của giới truyền thông ở xa, vô số tòa nhà cao tầng xa hơn nữa, và cả Băng Thần Tông cách xa vạn dặm, hàng ngàn vạn người đều đồng thời hướng ánh mắt về phía này, rơi trên người thiếu nữ xinh đẹp này, không muốn rời đi dù chỉ một khắc. Hành trình võ khảo của Trần Kha cũng sẽ chính thức bắt đầu. Thiếu nữ vẻ mặt thản nhiên đi đến bên cạnh máy, chất khí trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, khoảnh khắc tiếp theo, liền men theo lòng bàn tay, hung mãnh vô cùng cuồng dũng tràn vào máy. Chân khí hùng hậu tràn vào, vậy mà lại khiến cái máy này im lặng đến tận 3 giây. Cho đến khi giám khảo lão sư tưởng nó có vấn đề định đi báo cáo. Giọng nói máy móc lạnh như băng, liền chậm rãi vang lên, học viên không một, khí huyết trị 160, chân khí trị 99. Trên sân vận động rộng lớn, chỉ có giọng nói của cái máy không ngừng vang vọng. Không khí rơi vào tĩnh lặng, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác. Chương 70, đánh nổ máy thi. Chương 70, đánh nổ máy thi. Chân khí trị 99. Là có ý gì? Ta cũng không biết. Ngu ngốc, chính là ngưng kết 99 đạo khí toàn đó. Hít. Một lời vừa thốt ra, tiếng hít vào một hơi khí lạnh, cứ như đã được sắp đặt từ trước, vang lên liên tiếp. Vô số người há hốc mồm, không thể tin nổi nói, mới bao lâu chứ? Nàng sắp lên võ đạo lục phẩm rồi. Chưa đến 2 tháng mà. Lẽ nào, khoảng cách giữa người với người thật sự có thể lớn đến mức này sao? Ẩm. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cả sân vận động như biến thành một nồi nước sôi, cuồng loạn không thôi. Dù có vô số nhân viên tuần tra đi lại quát lạnh, cũng quyết không thể ngăn cản được sự chấn động khó tả sâu trong lòng các học sinh. Bọn hắn nhìn bóng dáng cao giáo xinh đẹp trên đài cao, ánh mắt cực kỳ phức tạp, giống như đang nhìn một yêu nghiệt vừa mới ra lò. Trong lịch sử võ đạo không quá dài của nhân loại, chưa từng xuất hiện một học sinh khủng bố khiến người ta phải kinh ngạc, dường như sinh ra chỉ để phá vỡ các loại kỷ lục như vậy. Thú hồ, nàng còn chỉ là một thiếu nữ tuổi 16, một nữ nhi được công nhận là có thiên phú võ đạo không bằng nam giới. Đối với những người đàn ông đã quen xưng vương xưng bá trong lĩnh vực võ đạo, số lượng tông sư cũng vượt xa nữ giới mà nói. Bị một thiên tài thiếu niên có thiên phú dị bẩm dẫm dưới chân, tuy bất ức, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận, dù sao mấy chục năm qua đã sớm thành thói quen. Nhưng bị một thiếu nữ xinh đẹp mềm mại như vậy dẫm dưới chân, một cảm giác kỳ lạ liền đột nhiên tràn ngập trong lòng, không thể xua đi, khiến người ta dở khóc dở cười. Thú hổ, thiên phú của thiếu nữ này còn khủng bố hơn xa thiên tài bình thường, khiến vô số thiên kiêu của Đại Càn Đế quốc cũng phải nhìn theo mà không kịp, trong lòng u ám không rõ, không thấy bất kỳ hy vọng đuổi kịp nào.
Được rồi, tất cả im lặng, chú ý kỷ luật phòng thi. Lúc này, võ đạo tổng cục sư trưởng ứng chí văn đột nhiên đứng dậy, giọng nói như chuông đồng hô lớn.
Vị này, vậy mà cũng là một cường giả võ đạo ngũ phẩm. Lời nói ẩn chứa một tia lôi âm, vang vọng khắp trời mây, thành công khiến vô số học sinh ngậm miệng lại, dần dần yên tĩnh, ánh mắt phức tạp.
Tuy nhiên, phòng thi yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại sắp náo nhiệt lên rồi. Mà nơi sôi trào đầu tiên, tự nhiên là phòng lấy dễ ảm của nữ sở trẻ ạ mẹ đấu xa bình đại ứng tú tú.
Trời ơi, đây còn là người không vậy?
Chật chật, võ đạo lục phẩm 16 tuổi. Ta cảm thấy nàng trước 20 tuổi có thể trở thành võ đạo tông sư.
20 tuổi.
Xì, quá thận trọng rồi, mạnh dạn lên.
Ta đoán 18 tuổi.
Ta đoán năm sau.
Ta đoán ngày mai.
Cút.
Nói nghiêm túc, có ai biết võ đạo tông sư trẻ nhất là bao nhiêu tuổi không?
Nếu không nhớ lầm, hẳn là đương kim chân võ điện điện chủ, Phương Nhất Càn, 23 tuổi thành tựu tam phẩm tông sư thì phải.
Hai, bầu trời của đế quốc sắp xuất hiện một ngôi sao sáng chói lóa mắt nhất rồi.
Sau khi đổi chỗ, vì có thể nhìn thẳng vào Trần Kha, hình ảnh rõ nét.
Lượng người xem trong phòng lấy dễ ảm của ứng tú tú tăng gọn, quà tặng bay loạn xạ.
Mà sau khi tin tức truyền đến nội bộ, thu hút vô số fan của Trần Kha.
Lượng người xem trong phòng lấy dễ ảm cũng chính thức đột phá 1.000 vạn, trở thành đại sở trẻ ạ mẹ ngàn vạn duy nhất trong khoảng thời gian hiện tại.
Nhìn bình luận bay dày đặc náo nhiệt,
ứng tú tú đang trong cơn chấn động liền hoàn hồn, cười hì hì nói: các ngươi cũng không xem nữ thần Kha của ta là thần tượng của ai?
Thần tượng mà ta, ứng tú tú, sùng bái.
Có thể đơn giản sao?
Chính là.
Bình luận bay đồng loạt nói: xã hội này chỉ tú tú của ta, người vừa ngầu lại lắm mồm.
Im miệng.
Ứng tú tú tức giận nói: ai bình luận cái này, cấm chặt hết cho ta.
Nhìn cảnh hỗn loạn trên sân vận động,
Trần Kha tự nhiên biết rõ, khí toàn thứ 99 mà nàng đã che giấu gần 2 tháng, cuối cùng cũng ngưng kết thành công vào ngày hôm qua, đã gây ra ảnh hưởng khoa trương đến mức nào.
Nói là chấn động thế nhân, e rằng cũng không quá lời.
Trần Kha thần thái lạnh nhạt bước xuống đài cao, đôi mắt sâu thẳm, trong lòng thầm nói: sự chấn động như vậy, e rằng sắp tới sẽ thường xuyên diễn ra, các ngươi vẫn nên sớm quen đi thì hơn.
Triệu Vô Cực, không biết bây giờ ngươi có cảm thấy sợ hãi không?
Cứ chờ đấy, những ngày tháng tốt đẹp của ngươi cũng không còn lâu nữa đâu.
Sự viên náo vẫn tiếp tục, độ nóng đang tăng lên.
Võ khảo cũng tiếp tục tiến về phía trước.
Buổi chiều, tại hiện trường kiểm tra lực đạo,
cùng với tiếng gọi số báo danh quen thuộc vang lên, các lãnh đạo và giáo viên của các trường nghe tin từ diễn đàn, vội bộ mà kéo đến, gần như chiếm hết nửa rìa sân vận động.
Trần Kha vung vẩy đôi tóc ngựa, vẻ mặt thản nhiên, dưới sự chú ý nhiệt tình của vô số ánh mắt, chậm rãi bước lên đài.
So với thiết bị kiểm tra to lớn cao hơn 3 mét, Trần Kha trong bộ đồ thể thao trắng tinh, tay chân mảnh khảnh, thân hình thon thả như trăng, gần như không khác gì người lớn và trẻ con.
Yên lặng đứng 2-3 giây,
nguyên khí trong cơ thể cuồn cuộn chảy xiết, Trần Kha ánh mắt lóe lên, chân trái bước tới, chân phải lùi lại, bàn tay nhỏ trắng non nắm chặt thành quyền, mượn lực vung ra.
Vút,
tiếng xé gió vang lên.
Ầm.
Ngay sau đó, là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trần Kha thân hình lóe lên, vẽ ra từng đạo tàn ảnh. Khi xuất hiện lần nữa, nàng đã đứng cách đó mấy chục mét, chắp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn đống đổ nát trên đài cao. Sân vận động rộng lớn, lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng bước chân ma sát trên cỏ cũng có thể nghe rõ.
Ứng Chí Văn ngây người nhìn thiết bị đắt tiền trong nháy mắt vỡ tan cảnh sau một tiếng nổ, không khỏi đau đớn ôm lấy mắt, lẩm bẩm: cái máy này, dữ liệu chịu đựng tối đa là bao nhiêu?
Cấp dưới thân cận vội vàng ghé lại, hạ giọng nói: sư trưởng, là 1.000 kg.
Ứng Chí Văn tùy tiện bao đầu, vẻ mặt càng thêm đau khổ. Lần trước Trần Kha thông qua kỳ thi định phẩm võ đạo thất phẩm, kiểm tra lực đạo là bao nhiêu kg?
Cấp dưới thân cận tim gan run lên, vẻ mặt cay đắng nói: hình như nếu tôi không nhớ lầm, hẳn là 1.066 kg.
Hay lắm.
Ứng Chí Văn động tác cứng ngắc gật đầu, nhìn hắn cười như không cười nói: các ngươi đúng là cấp dưới thân cận của ta, xem các ngươi làm chuyện tốt gì này.
Người ta hơn một tháng trước là 1.066 kg, hơn một tháng sau các ngươi lại đưa cho ta cái máy 1.000 kg.
Xin lỗi sư trưởng.
Chương 71, lại đánh nổ mọi người chấn động. Chương 71, lại đánh nổ mọi người chấn động. Cấp dưới cúi đầu, mặt đầy xấu hổ:
xin lỗi có ích gì không?
Ứng Chí Văn thấp giọng quát giận: còn không mau đi đổi cho ta.
Vâng vâng vâng.
Thuộc hạ đang định chạy đi, trong đầu đống lóe lên một tia sáng, vội vàng hỏi: đổi loại bao nhiêu kilo gam ạ, sư trưởng?
Ngu ngốc, chuyện này còn cần ta dạy sao?
Đương nhiên là đổi loại 1.000 dưới không.
Dừng một chút, Ứng Chí Văn lại giận dữ mắng: loại 2.000 kg ấy.
Thuộc hạ vội vàng chạy đi như một làn khói, chỉ còn lại Ứng Chí Văn vẻ mặt thất tức ôm chán: dên gì, hơn 200 vạn đó,
cứ thế mà bay mất sao?
Ngay sau đó hắn lại tự lẩm bẩm: nhưng cũng may, ít nhất chuyện mất mặt như vậy không bị truyền ra ngoài, nếu không, 200 vạn này e rằng cấp trên không chịu duyệt chi đâu.
Tuy nhiên,
Ứng Chí Văn tự cho là kế hoạch hoàn hảo lại không hề chú ý đến chiếc điện thoại mà con gái hắn đang cầm bên cạnh.
Khoảng 10 phút sau,
trên đài cao lát gạch xanh, một cái máy màu đen to lớn hoàn toàn mới, cao khoảng 4 mét, giống như một con quái vật khổng lồ, đang nằm phụ phục ở đó.
Một giám khảo lão sư trẻ tuổi đeo kính, trông rất nho nhã đi đến bên cạnh Trần Kha, ngửi thấy mùi hương thơm ngát ngây ngất từ bên cạnh, lòng dạ rối bời nói: Trần Kha đồng học, đây là máy kiểm tra mới nhất được vận chuyển từ võ đạo cục đến, có thể chịu được lực lượng khổng lồ lên đến 2.000 kg.
Hắn mỉm cười, tự cho là phong độ lịch lãm làm một tư thế mời, cười nói: lần này ngươi có thể thỏa sức ra tay.
Trần Kha nhíu mày suy nghĩ, giọng nói trong trẻo hỏi: còn có máy nào có giới hạn lớn hơn không?
A,
anh chàng đeo kính ngẩn ra, ngơ ngác nói: chắc là có đó. Ồ, Trần Kha vẻ mặt thấu hiểu gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi có muốn đi nói với lãnh đạo của các ngươi không, cái máy này có thể vẫn không đủ dùng đâu.
A, anh chàng đeo kính càng thêm lương ác, hắn lén nhìn mấy vị lãnh đạo vẻ mặt ung dung bên kia, không khỏi nói, thôi không cần đâu.
Ừm. Trần Kha ừ một tiếng không tỏ ý kiến, vẻ mặt nhàn nhạt, dù sao nàng cũng đã nhắc nhở rồi.
Bên kia, cấp dưới thân cận lau mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, ghé vào tai Ứng Chi Văn, cung kính nói, sư trưởng, đã đổi máy 2000 rồi, lần này đảm bảo không có sai sót.
Ừm. Ứng Chi Văn mỉm cười gật đầu, vẻ mặt ung dung cầm chén trà lên, nhấp một ngụm.
Ầm.
Phụt. Trong tiếng nổ kinh thiên, một ngụm trà liền hóa thành sương mù đầy trời, xối cho cấp dưới thân cận ướt như chuột lột. Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn thiết bị đắt tiền đang nhanh chóng sụp đổ, hóa thành một đống sắt vụn. Một trái tim cũng như vỡ tan thành mưa bay đầy trời cùng với nó.
Cục.
Sư trưởng. Cấp dưới răng va vào nhau lập cập, vẻ mặt chấn động và sợ hãi nói, lần này đổi cái nào ạ?
Hừ.
Ứng Chí Văn nhìn sâu vào thân hình mảnh mai cao giáo của Trần Kha, nặng nề ôm mặt, giọng nói dầu dĩ, đổi loại 4.
Không.
Đổi thẳng loại 6000 kg.
Ta không tin, nàng còn có thể đập hỏng thêm một cái nữa cho ta.
Vâng.
Trên sân vận động. Bất kể là khu vực khán giả, khu vực phỏng vấn của giới truyền thông, hay khu vực của đông đảo học sinh dự thi. Trong khoảnh khắc này, tất cả đều biến thành cùng một biểu cảm. Đó là há hốc mồm, mặt đầy ngây dại và kinh hãi. Mỗi khi bọn hắn tự an ủi mình trong sự chấn động mà Trần Kha gây ra, nghĩ rằng chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Thiếu nữ xinh đẹp có vóc dáng cao giáo mảnh mai kia, lại luôn có thể gây ra cho mọi người sự chấn động lớn hơn. Tương tầng tương tầng, giống như sóng thần vỗ vào tim, khiến người ta tim gan run rẩy, cảm xúc mỗi thời mỗi khắc đều khó mà ổn định.
Ta đang mơ sao?
Cũng quá vô lý rồi đi. Nói thật, ta cảm thấy bây giờ nàng đi học đại học cũng có thể xưng vương xưng bá.
Hai.
Một tiếng thở dài, đã bao hàm tất cả sự kính sợ và sùng bái trong lòng tất cả học sinh. Vừa mạnh mẽ, lại vừa xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ thật sự là tiên nữ hạ phàm sao? Trong phút chốc, vô số người cảm xúc phức tạp nghĩ. Mà người gây ra tất cả những chuyện này, Trần Kha, lúc này đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở rìa đài cao, đôi mắt sao sáng ngời đánh giá đống đổ nát trước mặt. Trước khi ra tay lần thứ hai, nàng tuy mơ hồ có dự cảm, cái máy này có thể vẫn không chịu nổi lực đạo của nàng. Nhưng suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán, không ngờ thật sự đã thành sự thật. Liếc nhìn anh chàng đeo kính đang há hốc mồm mặt mày vàng bọt ở bên kia, thiếu nữ liền nhíu môi, thầm nghĩ cái này không thể trách ta được, ta đã nói trước với ngươi rồi, hi hi. Khí huyết cảnh võ giả và chân khí cảnh võ giả, quả nhiên là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Cũng khó trách chỉ có thành tựu võ đạo thất phẩm mới có thể được gọi là võ giả chính thức. Đến bước này, cơ thể đã có thể thực hiện đủ loại võ kỹ thần thông vi phạm lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi. Chân khí ngoại phóng, hư không sinh hỏa, cũng chỉ là những thủ đoạn thường thấy nhất. Đương nhiên, nói đến sự thay đổi lớn nhất, thực ra vẫn là tố chất cơ thể, sự tiến hóa của tầng lớp sinh mệnh. Võ đạo thất trọng thiên, so với người thường, tuổi thọ đã có thể tăng gấp đôi, dài hơn một chút, đạt tới 300 năm cũng không phải là không có khả năng. Ngay khi Trần Kha đang xuất thần, mơ mộng xem mình còn bao lâu nữa có thể bước vào tam trọng thiên, chính thức trở thành phong hào tông sư. Một cỗ máy khổng lồ cao tới 6 mét, toàn thân đen kịt, giống như một con cự thú cơ giáp khiến người ta kinh hãi, đã được mấy chục võ giả thất phẩm kiếm tới, đặt trước mặt Trần Kha. Dưới sự chú ý chăm chú của vô số ánh mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của Ứng Chí Văn và thuộc hạ, Trần Kha ánh mắt trong veo, lần thứ 3 thúc dục toàn thân nguyên khí, không người một chút, một quyền nặng nề đấm vào khu vực mềm mại kia.
Ầm.
Một tiếng nổ lớn như sấm sét, làm rung chuyển cả sân vận động khổng lồ. Lực đạo hùng hậu toàn bộ đánh vào cự thú màu đen, vậy mà lại khiến con quái vật khổng lồ này khẽ rung lên, khiến mọi người mí mắt giật giật. Tuy nhiên, lần này, cuối cùng nó cũng không bị vỡ tan. Sau 3 giây tính toán, một giọng nói máy móc lạnh như băng, không chút gợn sóng vang lên. Số báo danh 01, 3333 kg. Một con số kinh thiên động địa, chưa từng xuất hiện ở các trường đại học lớn sau khi võ đạo trỗi dậy. Chúng ta thật sự là cùng một chiều không gian sao? Chương 72, sao sáng lấp lánh, khó sánh ánh trăng rằm. Chương 72, sao sáng lấp lánh, khó sánh ánh trăng rằm. Các học sinh có vẻ mặt phức tạp, ánh mắt khác nhau nhìn chằm chằm vào Trần Kha, trong đầu không khỏi nảy ra những suy nghĩ như trên. Không phải bọn họ quá nhạy cảm. Thật sự là trong khoảng thời gian gần đây, những cú sốc mà bọn họ phải nhận từ Trần Kha quá nhiều và quá dồn dập, khiến cho những thiên chi tiêu tử này cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi bản thân, hoài nghi nhân sinh. Các phóng viên thì chết lặng, sau đó là vui mừng khôn xiết. Hôm nay có tin trang nhất rồi. Cũng không hưởng công bọn họ đội nắng to, ngồi chờ ở đây lâu như vậy. Còn những người xem khác, lúc này trong lòng ngoài chấn động ra thì vẫn là chấn động. Bọn họ bất giác đưa mắt nhìn về phía bóng hình tuyệt mỹ đang chắp tay sau lưng kia, trong lòng cũng chỉ còn lại một ý nghĩ, đây mà là nữ nhi, bạn gái, muội muội, nương tử của ta thì tốt biết mấy. Lực lượng khổng lồ hơn 6000 cân, cho dù là trong số những cường giả lục phẩm võ đạo lâu năm đã đột phá nhiều năm cũng là một con số khá hiếm thấy. Kết quả vị này thì hay rồi, còn chưa chính thức đột phá mà đã vượt qua đại đa số cường giả lục phẩm. Bản thân là một cường giả ngũ phẩm, kiến thức phi phàm. Ứng Chí Văn sau khi hết bảng hoàng liền vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dòng số màu đỏ hơi chói mắt trên thiết bị, không khỏi lẩm bẩm, thiên phú này khủng bố, thật sự là khủng bố. Theo ta thấy, trong vòng 3 năm, nàng chắc chắn có thể nhận được một tôn vị của chân võ điện. Sư trưởng nói phải. Cấp dưới đẩy vào kính, vội vàng cười định nói. Ứng Chí Văn có chút cũ kỹ cổ hủ, chưa bao giờ quan tâm đến những thứ như lợi dễ ảm, nên không hề biết. Lời nói mà ông ta một mực cho rằng không ai biết, lúc này lại bị điện thoại của nữ nhi bảo bối truyền ra ngoài hết. Bình luận, ha ha ha, hai người này làm ta cười chết mất. Anh em ở Giang Châu ngây ngô thật vậy sao? Người ta hơn một tháng trước đã 1066, bây giờ ngươi lại cho ta con số 1000. Ha ha ha. Không được rồi. Ai cứu ta với, bụng ta sắp cười vỡ rồi. Trời ma ơi, chỉ biết cười 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 thôi hả? Cương giả lục phẩm 16 tuổi, ta sắp nát rồi. Ngươi quan tâm người ta cười hay không làm gì? Dù cười hay không, người ta vẫn là cường giả lục phẩm 16 tuổi đấy. Ta xem như đã hiểu rồi, trên người Kha nữ thần, xảy ra chuyện gì vô lý cũng không lạ, đây chính là tiên nữ hạ phàm mà. Đồng ý. Phàm phu tục tử chúng ta, cứ lặng lặng mà xem là được. Nói rồi lại nói, ta lại rưng rưng nước mắt, nhìn tiểu tiên nữ nhà người ta, rồi lại nhìn nhà mình. Hu hu he he he, nếu ta là bạn trai của Trần Kha thì tốt biết mấy. Tỉnh lại đi, chỉ cần có một hạt lạc thôi ngươi cũng không đến nỗi say thế này đâu. Mà sau khi con số 3333 xuất hiện, những lời của Ứng Chí Văn cũng theo đó mà nói ra. Phong cách bình luận lại thay đổi một lần nữa, 6666, ngoài mấy chữ này ra, ta không biết phải nói gì nữa. Nắm đấm hơn 6000 cân. Ha ha ha, trong số các vị đang ngồi đây có ai đỡ nổi không? Không phải ta khoe, một đấm này của ta, ngươi có thể sẽ chết đấy gì đỡ gờ ta có thể, ta có chân khí hộ thể, còn tu luyện công pháp rèn luyện thể chất, đỡ được 3 năm cú chắc không thành vấn đề. Hi hi, ta tin rồi, còn các ngươi thì sao? Trời ạ, lao huynh này dám nói thật đấy. Tôn vị của chân võ điện dễ lấy thế sao? Còn 3 năm nữa? Đúng vậy đó. Viêm Quân Điện hạ đã trở thành tông sư nhị phẩm bao lâu rồi, chẳng phải vẫn chưa nhận được tôn vị nào sao? Trần Kha là thiên tài thì đúng là thiên tài, nhưng ta vẫn phải hỏi, nàng dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc nàng 16 tuổi đã trở thành cường giả lục phẩm, còn ngươi vẫn là một anh hùng bàn phím. Đủ chưa hả đồng đốc? 6666 Kha Hiếu Tử tức điên rồi ha ha ha. Không phải. Kha Hiếu Tử là cái quái gì vậy? Không phải ta cả khịa đâu, lão già này giọng nói yếu ớt, người lại gầy gò, nhìn là biết gà mở không hiểu võ đạo, lao ta biết cái gì mà đòi tôn vị chân võ điện. Đồ ngu. Người ta là sư trưởng võ đạo tổng cục Giang Châu, cường giả ngũ phẩm lâu năm đấy. Ha 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 ha, không hiểu võ đạo, ứng ngũ phẩm. Chút. Thầy kinh xa xôi và dặm. Trên Thiên Ma Sơn, trong một tòa cung điện nguy nga. Ma sư Triệu Vô Cực mặc áo tròn đen, sắc mặt trắng bệnh, lạnh lùng nhìn màn hình TV cách đó không xa, ánh mắt u ám. Ở đó, chính là phòng lợi dễ ảm của Ứng Tú Tú. Chưa đầy 2 tháng, nàng đã ngưng tụ được 99 luồng khí xoáy. Thiên phú được này, thật sự là chưa từng nghe thấy, khiến người ta phải ghen tị. Trong đôi mắt sâu thẳm của Triệu Vô Cực, đột nhiên hiện lên hai ngọn lửa ma chơi màu xanh lục, trong đại điện âm u lạnh lẽo này, khiến hắn trông như một con ác quỷ, làm người ta phải khiếp sợ. Cứ thế này, e là có chút không ổn. Thế nhưng, Mộ Thanh Đàn, nữ nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào bản tọa, khiến bản tọa phân thân vô thuật, thật đáng hận. A thiếu nữ xinh đẹp như vậy, cứ thế hiến cho tông chủ làm lỗ đỉnh, chẳng phải là quá phung phí của trời sao? Nếu có thể trở thành ma phi của bản tọa, cùng nhau hưởng thụ cực lạc, há chẳng phải tuyệt vời sao? Ngươi sợ rồi. Trong bóng tối, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên cắt ngang lời tự lẩm bẩm của Triệu Vô Cực, thờ ơ nói. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Triệu Vô Cực tức quá hóa cười, bản tọa đường đường là tông sư tam phẩm, sao lại sợ một nha đầu vắt mũi chưa sạch như vậy? Sợ hay không, trong lòng ngươi tự biết. Giọng nói đó trầm thấp vang lên, rồi dần xa, ta đi một chuyến đây, nhớ giữ chân nữ nhân kia. Một lúc lâu sau, trong bóng tối, Triệu Vô Cực nhắm chặt hai mắt, tự nói khẽ đến mức không thể nghe thấy, thiên phú bực này, bảo người ta làm sao không sợ. Đại khảo võ đạo kéo dài một ngày đã kết thúc, nhưng sự chấn động mà Trần Kha gây ra vẫn còn tiếp diễn. Trong kỳ đại khảo ngày hôm đó, trong Đại Càn Đế quốc không thiếu những thiên tài kiệt xuất nổi lên. Ví dụ như Triệu Vân Phi ở Đế Đô, con trai cả của một gia tộc giàu có, tài năng kinh diễm, mới 17 tuổi, chỉ số khí huyết đã đạt 141, bỏ xa kỷ lục năm ngoái hơn 20 điểm. Hay như thiên tài thường dân Võ Tử Khôn của Ma Đô, sáng lạn vui vẻ, dung mạo tuấn tú, mới 18 tuổi, chỉ số khí huyết 139, lực đạo 711 kg, chỉ trong một ngày đã nổi như cồn trên mạng, trở thành hoàng tử bạch mã trong lòng hàng vạn thiếu nữ. Hay như thiếu niên thiên tài Tư Đồ Minh Viễn từ một thành phố nhỏ xa xôi xuất hiện, áp đảo quân hùng. Hay ví như những thiên tài này giống như những vì sao trên bầu trời, hôm nay từ từ mọc lên, tỏa ra ánh sao rực rỡ, chiếu thẳng lên trời cao, vô cùng lộng lẫy. Chương 73, tỏ tình từ xa. Chương 73, tỏ tình từ xa. Nếu như không có một thiếu nữ tên Trần Kha đột ngột nổi lên, lời tiên đoán của các chuyên gia tông sư rằng năm nay sẽ là một thời đại hoàng kim với vô số thiên tài xuất hiện, quần tinh lấp lánh, điều đó không có chút nghi ngờ nào, quả thực đã xảy ra. Nhưng khi có một vầng trăng sáng vàng vật là Trần Kha treo cao trên bầu trời sao? Ánh sáng của các vì sao, sao có thể tranh huy với vầng trăng sáng? Trần Kha, với thân phận nữ nhi, đã đè bẹp vô số thiên tài trên toàn quốc Đại Càn đến mức mối mặt, hoàn toàn không ngóc đầu lên được, cũng khiến cho cả mạng Internet bùng nổ, bàn tán không ngớt. Thậm chí tin tức còn lan ra cả mạng nước ngoài, khơi dậy sự nhiệt tình của cư dân mạng quốc tế. Dù sao thì, hôm nay, dù là việc Trần Kha mới 16 tuổi đã sắp trở thành cường giả lục phẩm, hay là việc nàng hai lần đánh nổ thiết bị kiểm tra, hay là những lời nói cuối cùng của sư trưởng võ đạo tổng cục Giang Châu, Ứng Chí Văn, bất cứ điều nào trong số đó cũng đủ để làm bùng nổ bảng xếp hạng tìm kiếm và các diễn đàn lớn. Gộp lại, đâu chỉ đơn giản là 111/3. Nhân cơ hội độ hot gần như khủng bố này, câu lạc bộ Băng Thần vốn còn muốn giấu giếm, đợi đến gần cuối kỳ chuyển nhượng mới công bố, cũng đã xin chỉ thị của Băng Vương Mộ Thanh Đàn, rồi đăng bài công bố trên Weibo. câu lạc bộ võ đạo băng thần, chúng tôi rất vui mừng thông báo với mọi người, sau quá trình trao đổi và thương lượng thân thiện, đồng học Trần Kha, học sinh lớp 12 trường trung học số 1 thành phố Giang Châu, sẽ gia nhập đại gia đình câu lạc bộ băng thần với tư cách tự do. Đồng học Trần Kha là một thiên tài kiệt xuất, tài năng kinh diễm, mới 16 tuổi đã ngưng tụ được 99 luồng khí xoáy, chỉ còn cách lục phẩm võ đạo một bước chân, xứng đáng là một ngôi sao sáng chói trong lịch sử võ đạo nhân loại, tỏa sáng vạn trượng. So với thiên phú siêu việt này, dung mạo tuyệt mỹ đẹp như đóa sen trong nước, vẻ đẹp tự nhiên không cần tô điểm của nàng, ngược lại không còn thu hút đến thế. Là thiên tài số 1 của thế hệ trẻ, chúng tôi có lý do để tin rằng, sự gia nhập của thiếu nữ võ đạo thiên tài Trần Kha có thể mang lại một chương mới rực rỡ hơn cho câu lạc bộ băng thần. Toàn bộ bài viết từ đầu đến cuối gần như đều là những lời khen ngợi mang tính định ngọt. Nếu không phải Mộ Thanh Đàn đồng ý, ban quản lý câu lạc bộ có lẽ cũng không dám đăng như vậy. Bình luận, chà chà, xem ta phát hiện ra gì này. Á á á, trời ơi, hôm nay nhiều tin vui quá, ta hóng dưa không kịp luôn. Đại băng thần, tiểu băng thần gì? Ai nói cho ta biết với? Băng vô địch, sắp khóc rồi hu hu. Phan băng vương 7 năm, chỉ mong được thấy hai vị nữ thần của ta kể vai sát cánh trên chiến trường. Chà chà, giọng điệu cung kính quá nhỉ. Đây là thái độ của câu lạc bộ đối với tuyển thủ sao? Ta thừa nhận Trần Kha rất mạnh, nhưng tiểu khen ngợi này, các ngươi chắc chắn không phải là tân bút để giết chết chứ? Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, bình luận đã vượt qua con số 10.000. Nhìn chung, các bình luận chủ yếu là khen ngợi và chúc phúc, tất nhiên, cũng không thiếu fan nhà khác không ưa việc Trần Kha cứ thế rơi vào tay câu lạc bộ băng thần, ví dụ như bình luận trên. Chỉ tiếc là, rất nhanh đã bị mọi người đè xuống đất đánh cho tơi bời. Hửm, chẳng lẽ Kha Kha không đáng được khen như vậy sao? Vậy phiền ngài tìm ra một người đáng được khen hơn Kha Kha nhà ta đi, ta không nói hai lời, liền công nhận thần tượng của ngài là thiên tài số 1, thế nào? Mẹ, thần tượng nhà ngươi là ai? Triệu Vân Phi, Võ Tư Khôn, Tư Đồ Minh Viễn, Lý Linh Thanh. Đừng chỉ nói xuông, lôi ra đây xem nào. Lầu trên chửi thì chửi, đừng lôi Khôn Khôn nhà chúng ta vào nhé. Đúng đúng, Vân Phi nhà chúng ta rất ngưỡng mộ và thích Kha nữ thần mà, xin đừng lôi cậu ấy vào. Triệu Vân Phi nói cậu ấy rất ngưỡng mộ Kha Kha nhà chúng ta á? Trời ơi, lúc nào vậy, xin chỉ đường. Triệu Vân Phi, đây là bầy bồ của cậu ấy. Mado, trong một biệt thự vô cùng xa hoa. Võ Tư Khôn, người được mệnh danh là thiên tài thường dân, hôm nay tỏa sáng trong kỳ thi võ đạo và trở thành thần tượng của hàng vạn thiếu nữ, đang nhíu mày nhìn màn hình máy tính, ánh mắt lạnh lùng. Trên đó, chính là bài bầy bồ mà con trai cả của gia tộc Triệu ở Đế Đô, Triệu Vân Phi, vừa đăng vài phút trước, đã được mạng xã hội thiên hà xác thực. Triệu Vân Phi, hôm nay trên bầy bồ và diễn đàn, ta thấy rất nhiều so sánh giữa ta và Trần Kha nữ thần. Tại đây, ta muốn bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự nhiệt tình của các fan. Nhưng là một thiếu niên nhiệt huyết, ta nghĩ ta cũng nên dũng cảm nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Không giấu gì mọi người, đối với Kha Kha nữ thần, trong lòng ta chỉ có sự ngưỡng mộ và kính phục, không hề có chút không phục nào. Ta tuy lớn hơn nàng một tuổi, nhưng về mặt tu hành võ đạo, nàng hoàn toàn có thể trở thành tiền bối của ta. Vừa xấu hổ, trong lòng cũng có vô số chấn động. Nàng giống như ánh trăng sáng, giống như nốt chu sa, thanh tú như tiên, xinh xắn đáng yêu, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ không gì sánh bằng, khiến mọi người phải rung động. Ta dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Thử, nhìn cho rõ đi. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên trong phòng. Ngay sau đó, một nam tử ngoại quốc cao lớn, dung mạo tuấn tú, khoanh tay đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào máy tính, dùng thứ tiếng phổ thông đại càn không mấy chuẩn xác nói, nhiệm vụ đầu tiên mà tổ chức giao cho ngươi là chọn cùng trường đại học với cô gái đó, tìm cách làm quen với nàng, tìm mọi cách đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành bạn bè, thành người yêu của cô gái đó, rồi khiến nàng yêu ngươi đến không thể dứt ra được. Sau đó, nam tử liếc nhìn Võ Tử Khôn đang có vẻ mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt nói, tổ chức sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ giai đoạn 2. Suy nghĩ một lúc lâu, trên khuôn mặt tuấn tú của Võ Tử Khôn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lấp lánh nói, vậy ta có lợi ích gì? Trong thời gian này, mọi chi phí cho việc tu hành võ đạo và theo đuổi Trần Kha của ngươi đều sẽ do tổ chức chi trả. Hơn nữa, tổ chức còn có thể cung cấp cho ngươi bất kỳ võ kỹ thần thông nào dưới tam phẩm, có thể cung cấp cho ngươi cố vấn võ đạo riêng dưới tam phẩm, ngươi muốn mỹ nhân của bất kỳ quốc gia, khu vực nào, tổ chức cũng có thể cung cấp. Ngươi mỗi năm còn có thể nhận được 20 triệu tiền đại càn. Cần bất kỳ thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược nào, chỉ cần không vượt quá khả năng của tổ chức, chúng ta cũng có thể cung cấp. Đương nhiên, nam tử nhìn Võ Tử Khôn đang cười ngày càng tươi, khuôn mặt cứng rắn đột nhiên hiện lên một nụ cười kỳ lạ, trầm giọng nói, tất cả những điều này đều có một tiền đề, đó là trong quá trình theo đuổi tiểu thư Trần Kha, bao gồm cả sau khi thành công, ngươi đều không được có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào hơn việc nắm tay, phải chờ chỉ thị tiếp theo của tổ chức. Nếu vi phạm, tất cả phần thưởng sẽ bị vô hiệu hóa. Chương 74, có thể nói là quỷ bỏ. Chương 74, có thể nói là quỷ bỏ. Sau khi dứt lời, là một sự im lặng kéo dài. Một lúc lâu sau, Võ Tử Khôn với cơ mặt co giật không ngừng đột nhiên nói, nếu ta từ bỏ những thứ này, chỉ cần mức lương cơ bản, vậy ta có thể tiếp xúc thân mật với nàng, làm một cặp tình nhân bình thường không? Thiếu niên, nam tử khép lời, ánh mắt lạnh như băng nói, tin ta đi, ngươi sẽ không muốn thấy cảnh đó đâu, ngươi hiểu ý ta chứ? Không khí đột nhiên lạnh đi, dường như hoàn toàn ngưng đọng. Hiểu. Rất lâu sau, dưới ánh mắt lạnh lùng bức người của nam tử, Võ Tử Khôn giơ tay lên như đầu hàng, cười rạng rỡ nói, ta hiểu, ta chỉ đùa thôi, ngươi không cần để ý. Rất tốt. Trên khuôn mặt góc cạnh của nam tử cũng lộ ra một nụ cười ôn hòa, nói, như vậy tốt cho tất cả mọi người, không phải sao? Hắn lại chỉ vào máy tính sau lưng Võ Tử Khôn, thản nhiên nói, người này chính là một trong những người có uy hiếp lớn nhất đối với ngươi trong danh sách mà tổ chức đã phân tích, nhất định phải chú ý.
Được, ta hiểu rồi. Võ Tử Khôn lặng lẽ ngồi trước máy tính, sắc mặt bình tĩnh nói.
Vậy ta về trước, có chuyện gì, nhớ gọi số điện thoại đó.
Tiếng bước chân dần xa.
Không biết đã qua bao lâu.
Võ Tử Khôn đột nhiên đấm một cú thật mạnh, đập nát chiếc máy tính đắt tiền trước mặt, khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn hung ác nói, một lũ chó má.
Các ngươi biết lợi dụng ta lại không biết lợi dụng các ngươi sao.
Hi hi hi, cứ chờ đấy. Xem sau khi ta theo đuổi được Trần Kha, có Băng Vương làm chỗ dựa, lũ tạp nham các ngươi còn làm gì được ta.
Ha 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 ha.
Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà họ Trần, cũng ở trước máy tính.
Trần Kha sắc mặt lạnh nhạt nhìn màn hình, trên đó cũng là giao diện lấy bổ của Triệu Vân Phi. Nàng lại mở bảng tìm kiếm hot.
Quả nhiên, chỉ trong vòng 20 phút, từ khóa Triệu Vân Phi tỏ tình từ xa với Trần Kha đã lọt vào top 10, độ hot kinh người.
Tuy nhiên, Trần Kha, người mà công chúng dự đoán rằng dù không rung động thì cũng sẽ cảm động trước tình cảm chân thành này.
Lúc này lại đảo mắt một cái, nhăn chiếc mũi nhỏ xinh, trong lòng đột nhiên có cảm giác buồn nôn.
Chết tiệt, sao mấy tên này cứ dăm ba bữa lại đến làm ta buồn nôn thế nhỉ?
Ngươi thích thì cứ thích, giữ trong lòng không được à?
Sao cứ phải nói ra?
Còn nói trước mặt bao nhiêu người nữa?
Ta, Trần Tiểu Kha, không cần mặt mũi à?
Lại đảo mắt một cái, Trần Kha hậm hực nghĩ trong lòng, cứ chờ đấy, xem ta gặp ngươi, có đập nát đầu chó của ngươi không?
Để xem ngươi còn rảnh rỗi chạy đến làm ta buồn nôn nữa không?
Kha kha.
Lúc này, Tống Vân Khê bưng một ly sữa đu đủ đẩy cửa bước vào, dịu dàng nói, uống sữa chúc ngủ ngon nào hả?
Trần Kha khẽ hé miệng, cúi đầu nhìn xuống, rồi lại nhìn ly sữa đu đủ nóng hổi, nếu mày nói, ta cảm thấy ta chắc không cần uống cái này đâu.
Không được đâu.
Tống Vân Khê lắc đầu, mỉm cười nói, để vẻ đẹp của ngươi không có tí vết, những thứ cơ bản này phải bắt đầu từ nhỏ.
Ngươi bây giờ mới bắt đầu uống, đã muộn lắm rồi đó.
Được rồi thôi.
Trần Kha bĩu môi, vô cùng miễn cưỡng đáp một tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nàng mới 16 tuổi, cúc bê cũng không tính là nhỏ nhỉ.
Đúng rồi.
Mỉm cười nhìn Trần Kha với vẻ mặt buồn bực uống hết sữa đu đủ, Tống Vân Khê lúc này mới như nhớ ra điều gì đó, che miệng cười khúc khích nói, ta nghe bác gái nói, Võ Đạo Tổng cục Đại Cản đã công bố danh sách dự đoán những ứng cử viên sáng giá cho vị trí trạng nguyên rồi đó.
Công bố thì công bố thôi.
Trần Kha thờ ơ lắc đầu, nói, không phải năm nào cũng có sao.
Ê, Vân Khê tỷ cười gì vậy?
Nàng còn tưởng hành động ngây thơ trẻ con của mình đã chọc cười Tống Vân Khê, không khỏi có chút đỏ mặt.
Ây da, ngươi xem đi rồi sẽ hiểu.
Tống Vân Khê cười nói.
Trần Kha có chút nghi ngờ nhíu mày, rồi nhìn về phía máy tính.
Ngày thi võ đạo đầu tiên đã chính thức kết thúc.
Theo thông lệ, những học sinh có thành tích trong ngày thi đầu tiên có khả năng trở thành trạng nguyên toàn quốc của Đại Càn Đế Quốc đều sẽ được ấy bổ chính thức của Võ Đạo Tổng cục Đại Càn liệt kê trong một danh sách đăng trên trang web chính thức và ấy bổ.
Năm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, Trần Kha mở ấy bổ ra, liền mở người, lúc này mới hiểu tại sao Tống Vân Khê lại cười kỳ lạ như vậy.
Ấy bổ chính thức của Võ Đạo Tổng cục Đại Càn Đế Quốc, một ngày đầy màu sắc đã kết thúc, những thiên tài có thành tích hứa hẹn lọt vào top 10 toàn quốc dường như cũng đã lộ diện. Dưới đây là danh sách những ứng cử viên sáng giá cho từng thứ hạng mà chúng tôi đã tổng hợp sau khi tham khảo ý kiến quý báu của nhiều vị tông sư võ đạo và chuyên gia phân tích. Võ trạng nguyên toàn quốc, số lượng ứng cử viên, một người họ tên, Trần Kha Bằng Nhãn, số lượng ứng cử viên, 168 người họ tên, Triệu Vân Phi, Võ Tử Khôn, Tư Đồ Minh Viễn, Ninh Dạ, Trần Thắng Hoa. Vị trí trạng nguyên chỉ có một ứng cử viên duy nhất, có thể nói là vô cùng buồn cười.
Trần Kha cũng không nhịn được mà khẽ nhếch môi, bị thái độ lạc quan của đại bộ chính thức này chọc cười.
Xem bình luận, mắt ta không có vấn đề chứ?
Có thể nói là vô cùng buồn cười.
Ha 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 ha, ngươi muốn cười chết ta để thừa kế tiền của ta à?
Ta chịu rồi, thật sự là vô địch toàn quốc sao?
Ngày mai còn chưa vào tháp thương không mà.
Ta cười, ngươi có hiểu lầm gì về cường giả lục phẩm 16 tuổi không?
Tháp thương không thì sao?
Có thể làm khó được nàng à?
Điểm môi, Trần Kha đang định đóng trang ép lại thì khỏe mắt liếc thấy một chữ V màu vàng ở dưới cùng.
Đó là tài khoản lấy bổ của tông sư tam phẩm có phong hiệu, Thanh Mục Thiên Tôn.
Từ Thanh Mục, thế nào là vô địch?
Tung hoành ngang dọc, đè bẹp một thời đại. Vì áp mênh mông có thể đè nén tất cả thiên tài cùng thời đến mức u ám không ánh sáng, không thở nổi.
Đó chính là vô địch.
Và trên người Trần Kha, ta đã thấy được mầm mống đó.
Cha cha, đúng là một màn tân bước lên tận trời.
Chương 75, Trần Tiểu Kha ngây thơ đáng yêu.
Chương 75, Trần Tiểu Kha ngây thơ đáng yêu.
Dù hôm nay đã xem cả ngày những lời tân bước, bị đủ loại kiểu khen ngợi đến mức Trần Kha đã có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng khi nhìn thấy những lời lẽ thẳng thắn và trực tiếp này, nàng vẫn có chút ngơ.
Dù sao, đây cũng là lời khen của một vị tông sư tam phẩm.
Từ Thanh Mục, nói ra cũng là một huyền thoại không lớn không nhỏ.
Khi còn nhỏ, vì thiên phú bình thường, gia cảnh nghèo khó, nên bị mọi người xung quanh cho là không thích hợp luyện võ. Và cuộc đời sau đó của ông dường như cũng đã chứng minh cho nhận định đó. Cho đến khi ông tốt nghiệp trung học, chỉ số khí huyết mới chỉ vừa vượt qua 70, cách xa điểm chuẩn đại học năm đó mười mấy điểm.
Bất đắc dĩ, Từ Thanh Mục vào một trường đại học hạng 3.
Cho đến lúc này, ông vẫn không chịu từ bỏ con đường võ đạo, đối mặt với vô số lời chế nhạo, ngược lại càng nỗ lực hơn, tu luyện gần như tự ngược đãi bản thân. Cuối cùng, ông đã thành công vào mặt tất cả mọi người. Khi sắp 40 tuổi, cuối cùng cũng đột phá võ đạo tam trọng, đạt được tôn vị tông sư có phong hiệu. Vị tông sư lão làng này ngày thường luôn cẩn trọng trong lời nói, không bao giờ chủ động tham gia vào các chủ đề nóng. Hôm nay lại không nhịn được mà mở lời bằng ngọc, hơn nữa còn chủ động khen ngợi một thiếu nữ nhỏ hơn mình hơn 20 tuổi. Điều này cũng đủ để thấy, những chấn động mà Trần Kha gây ra hôm nay,
có sức ảnh hưởng khủng bố đến mức nào. Được rồi, sung sướng một lúc, Trần Kha giả vờ bình tĩnh đưa chiếc cốc cho Tống Vân Khê đang mỉm cười, nhàn nhạt nói, cũng không có gì đâu, người khen ta nhiều quá rồi, ta quen rồi. Nhưng khóe miệng lén nhếch lên đã bán đứng sự đắc ý trong lòng nàng. Là một trợ lý riêng dịu dàng hiền thục, chu đáo hiểu chuyện. Tống Vân Khê dĩ nhiên sẽ không vạch trần vẻ ngoài lạnh lùng của bảo bối trong lòng. Ngược lại còn cảm thấy, Trần Kha bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại ngây thơ đáng yêu như vậy thật sự rất dễ thương. Thật sự khiến lòng nàng tê dại, chỉ muốn ôm lấy nàng mà hôn một cái thật đều. Nhưng lo lắng sẽ dọa sợ Kha bà bối, nàng vẫn cố gắng kìm nén sự thôi thúc, mỉm cười nói, cũng không còn sớm nữa, ngươi cũng nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải thi nữa vâng ạ. Đợi thiếu nữ đóng cửa rời đi, Trần Kha đang giả vờ bình tĩnh vội vàng nhìn trái nhìn phải, giống như một con cáo nhỏ xinh xắn sắp đi chỗ gà. Meo Đoàn Đoàn vẫn luôn nằm trong lòng nàng liền nghiêng đầu, mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, tò mò nhìn chủ nhân. Khi hỉ. Trần Kha đổ ra một viên xích huyết đan từ lọ thuốc trên bàn, dùng móng tay cạy ra một chút xíu, nói rõ ràng, há miệng. A. Đoàn Đoàn ngoan ngoãn há to miệng, để lộ hàm răng trắng mướt, vô cùng đáng yêu. Ngay sau đó, một chút xíu xích huyết đan có thể khiến vô số học sinh phải điên cuồng, đã được tùy ý đút vào miệng Đoàn Đoàn. Đút ve mèo, Trần Kha bật sáng màn hình, mở cờ cờ. Hai tấm ảnh mà Ngạo Kiều Hương gửi đến, nàng còn chưa xem đâu. Ảnh xem một lần à? Nhìn rõ loại ảnh, Trần Kha liền nhíu mày, có chút bất mãn. Nàng nhanh chóng gõ chữ, alo alo. Đối phương dường như đang ngồi trước máy tính, trước tiên gửi một biểu tượng cảm xúc ngại ngùng rồi lại gõ chữ, sao vậy? Người xem ảnh chưa? Sao lại là ảnh xem một lần? Ngươi đúng là nữ nhân xấu xa. Ngạo Kiều Hương, meo meo meo. Có mà xem là tốt lắm rồi, ngươi còn kén cá chọn canh à? Đúng rồi, ảnh của ngươi đâu? Ta xấu quá, sợ dọa ngươi, hay là thôi đi. Ngạo Kiều Hương, Ngạo Kiều Hương, ngươi mà như vậy là sẽ mất đi bé cưng này đó. Ngươi đợi đã, ta xem ảnh trước rồi nói chuyện với ngươi sau. Nếu mà xấu quá thì ta xóa bạn, chặn luôn một lèo đó nha. Ngạo Kiều Hương, Ngạo Kiều Hương, Trần Thạch Đầu, ngươi cứ đợi đấy. Đợi gặp mặt, ta nhất định phải cắn chết ngươi. Ngốc ạ, ngươi có sống sót trong danh sách bạn bè của ta đến ngày mai được không cũng là cả một vấn đề đó. Ngạo Kiều Hương. Trần Kha cười hì hì, rồi mở tấm ảnh đầu tiên ra xem. Màn hình lóe lên, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một gương mặt xinh đẹp yêu kiều, khiến người ta vừa thấy đã thương. Thiếu nữ trong ảnh mái tóc dài xoa tung, đen nhánh óng ả, mày liễu, mắt phượng, đôi môi hồng phấn đầy đặn vừa phải, vô cùng quyến rũ, trông khoảng chừng 20 tuổi. Trần Kha nhíu mày nhìn đôi mắt phượng quyến rũ và làn da trắng như tuyết kia, bất giác gõ chữ, chẳng thế. Trình ảnh à? Nói đi, bật làm đẹp cơm ấy. Ngạo Kiều Hương. Dường như đã thấy được dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy tức giận của cô gái, Trần Kha đắc ý mở tiếp tấm ảnh thứ hai. Lần này là một tấm ảnh toàn thân. Chỉ thấy nàng đứng trước một tấm gương lớn, mặc một bộ võ phục màu đen tuyền, trang phục hơi bó sát, phát họa ra đường cong thon thả quyến rũ một cách hoàn hảo. Cộng thêm dung nhan xinh đẹp yêu kiều như hoa, tuyệt đối là mỹ nhân cực phẩm trên 95 điểm, không thua kém Trần Kha là bao. Hê hê hê. Trần Kha rủi rủi mắt, tiếp tục gõ chữ, đẹp đó. Ngạo Kiều Hương, cảm ơn ngại ngùng không phải ảnh mạng chứ. Một lúc lâu sau. Ngạo Kiều Hương, ngươi có thể tự mình đi cha. Ây ra, đùa chút thôi mà. Trần Kha cười tủm tỉm nói, Hương Hương An, nhà ngươi ở đâu tại Đế Kinh thế? Đế Kinh. Trong một căn biệt thự bên bờ Yến Quy Hồ. Sở Hương Hương mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, ngồi trên đầu giường, gương mặt trắng non xinh đẹp ửng lên một vệt hồng, ôm lấy gò má nóng hổi, lén nhìn màn hình điện thoại trong lòng, ngượng ngùng nói, hắn hỏi cái này làm gì nhỉ? Là muốn đến tìm ta sao? Thu thu, có nên nói cho hắn biết không đây? Cô còn chưa đắn đo xong, Trần Kha đã gửi tới một tin nhắn khác, nói mau đi. Nếu ta có đến Đế Kinh, nhất định phải cẩn thận tránh xa chỗ này ra. Hít sâu một hơi, Sở Hương Hương nhanh chóng gọi bốn chữ, cha nam. Đi chết đi. Chương 76, kỷ lục này, cứ để ta phá vỡ. Chương 76, kỷ lục này, cứ để ta phá vỡ. Cuộc thi võ ngày thứ hai. Toàn thể học sinh cần phải đeo ngọc bài biểu thị thân phận, cùng nhau tiến vào một món võ đạo trọng bảo tên là Thương Khung Tháp. Lai lịch của Thương Khung Tháp vô cùng thần bí, không thể truy tìm. Món võ đạo trọng bảo được đồn là tiên khí này có tổng cộng 999 tầng, pháp lực cường hành, thần uy vô cùng, được thờ phụng trong thái cực điện của Hoàng thất Đại Càn Đường Kim, do mấy vị võ đạo tông sư nghiêm ngặt canh giữ, trấn áp quốc vận. Mà Thương Khung Tháp được dùng trong cuộc thi võ toàn quốc hiện nay, có lẽ dùng Thương Khung phân tháp để hình dung thì sẽ thích hợp hơn một chút. Là một phân thân được cho là phân hóa ra từ một tiên khí chí cao. Thương Khung Tháp tuy không có diệu dụng vô tận như bản thể của nó, nhưng cũng sở hữu rất nhiều thần thông mà người thường khó có thể tưởng tượng. Mà thứ chịu trách nhiệm khảo hạch toàn bộ học sinh hôm nay chính là một thần thông của nó, võ thần không gian. Hiệu quả của nó là có thể đưa vô số học sinh vào trong tháp, bắt đầu từ tầng thứ nhất, tiến hành tự chiến với các loại quái vật. Mà học sinh có thể xông đến tầng thứ mấy, thì sẽ tương ứng với số điểm đó trong thành tích thi võ của ngươi. Cho đến khi ngươi kiệt sức mà chết, hoặc tự thấy không thể tiến lên được nữa mà chủ động rút lui. Đương nhiên, chết ở bên trong này, ngoài việc sẽ bị choáng váng một lúc ở ngoài đời thực ra thì không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Mà kinh nghiệm chiến đấu quý báu có được từ những trận tử chiến trong tháp này lại có thể được khắc sâu vào trong đầu ngươi không sót một chút nào. Thần thông của phân thân tiên khí này rốt cuộc cường hành đến mức nào, cũng có thể tưởng tượng được rồi. Ánh nắng chan hòa, vạn dặm không mây. Đôi tóc ngựa của Trần Kha khẽ đung đưa, nàng chắp tay sau lưng, yên lặng đứng dưới sân thể dục, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú vào tòa bảo tháp màu trắng cao hàng chục thước ở phía không xa, vẻ mặt ung dung. Vì trận chiến hôm nay, nàng đã đặc biệt thay một bộ đồ tác chiến đặc biệt bó sát màu đen tuyền. lớp vải hơi căng bó đã phát họa ra vóc dáng thon thả, quyến rũ nóng bỏng, uyển chuyển của nàng một cách hoàn hảo. Vòng eo thon thả, đôi chân dài miên man, đường cong gần như hoàn mỹ. Chỉ cần nhìn vẻ mặt đỏ bừng của các nam sinh xung quanh, ánh mắt đầy ghen tị của các nữ sinh, là có thể thấy được nàng tỏa ra sức quyến rũ đến nhường nào. Tất cả học sinh, đeo ngọc bài thân phận của các ngươi vào, bây giờ xếp hàng, lần lượt tiến vào thường khung tháp theo số báo danh. Lúc này, Ứng Chí Văn mặt mày xa sầm đứng dậy từ trên đài cao, giọng nói vang như chuông đồng. Nhìn sắc mặt của hắn, rõ ràng là sau khi biết được sự thật ngày hôm qua, đã bị con gái cưng nhà mình chọc giận không hề nhẹ. Trần Kha có số báo danh không một lặng lẽ đi qua đám đông, đến phía trước nhất. Ánh mắt Ứng Chí Văn rơi trên người thiếu nữ, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu đi một chút, hắn nghiêng đầu hỏi thuộc hạ, đến giờ chưa? Còn một phút nữa, sư trưởng. Thuộc hạ cung kính đáp. Ừm, liên kết video đã chuẩn bị xong cả chưa? Đã xong rồi ạ. Sư trưởng. Tốt. Khoảng một phút sau, Ứng Chí Văn vung tay, trầm giọng nói, ta tuyên bố, cuộc thi võ thống nhất đại cản, phòng thi số 1 Giang Châu, vòng thi thứ 3. Bây giờ chính thức bắt đầu. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Trần Kha với vẻ mặt điềm nhiên, sau lưng đeo một hộp kiếm trắng như tuyết, mỉm cười nói, đồng học Trần Kha, mời vào tháp. Vâng. Trần Kha khẽ gật đầu, bất giác ngẩng lên, nhìn về phía tòa bảo tháp nguy nga cao chọc trời, sương mù dày đặc bao phủ xung quanh. Trầm ngâm một lát, nàng khẽ bước ra hai bước, liền hóa thành một luồng sáng, đột nhiên bị thường khung tháp hút vào trong. Ứng Chí Văn lại nhìn sang người tiếp theo, thờ ơ nói, người kế tiếp. Vâng vâng ạ. Nam sinh số báo danh 02 cầm một cây trường thương, nhìn Ứng Chí Văn, muốn nói lại thôi. Đợi đến khi cậu ta chuẩn bị hành động, lại bị một võ giả bên cạnh túm lấy vai, ném thẳng về phía thương khung tháp. Cùng lúc đó, bên hai còn vang lên một giọng nói trêu chọc, ngươi nhanh tay lên chút đi. Thấy vậy, các học sinh không khỏi đồng loạt thầm phỉ báng, sự phân biệt đối xử này cũng quá rõ ràng rồi. Trần Kha chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một loạt ảo ảnh kỳ quái, sau đó nàng đột nhiên xuất hiện ở một nơi hơi tối tăm. Xung quanh vô biên vô tận, cũng không có công trình kiến trúc nào, chỉ có ánh sáng mờ ảo và sương mù trắng lượn lờ bốc lên, trông khá thần bí. Nàng đã từng xem video khảo hạch 3 vòng của các khóa trước nên đương nhiên biết rõ. Nơi này hẳn là tầng thứ nhất của thương khung tháp. Tuy tên gọi và hình dáng bên ngoài đều là một tòa bảo tháp, nhưng trên thực tế, bên trong thương khung tháp lại chẳng có quan hệ gì với bảo tháp cả. Ở bên trong này, bất kể là ở tầng nào, đều giống như cảnh tượng vô biên vô tận, không có bất kỳ lối đi nào trước mắt. Sau khi học sinh tham gia khảo hạch tiến vào, chỉ cần đứng yên tại chỗ chờ đợi là có thể đợi được quái vật trong bảo tháp giáng lâm, sau đó tử chiến với chúng, quyết một trận sinh tử. Nếu có thể vượt qua mấy vòng tiêu chiến, tự nhiên sẽ có thể đánh bại tất cả quái vật dữ ải, tự động được dẫn tới tầng thứ hai. Mấy chục năm nay kể từ khi võ đạo hưng thịnh, mỗi năm đều có vô số học tử nối gót nhau tiến vào thương khung tháp này để chém giết với quái vật. Mà người xuất sắc nhất trong số đó, người đã lập nên kỷ lục, chính là võ trạng nguyên 10 năm trước, Phương Nhất Cản, cũng chính là chân võ điện điện chủ hiện nay. Kỷ lục 323 tầng, đến nay vẫn chưa có ai phá được. Trần Kha mơ hồ nhớ rằng, sư phụ của nàng, cũng chính là Băng Vương Điện Hạ Mộ Thanh Đàn hiện nay, dường như cũng chỉ xông đến tầng 319 là đã hết sức, bị đám quái vật đông như biển người nhấn chìm, không thể phá vỡ kỷ lục. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt đẹp của thiếu nữ đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo, nàng lẩm bẩm, kỷ lục này, cứ để ta phá vỡ. Dứt lời, sau lưng nàng đột nhiên sáng lên mấy luồng sáng đỏ rực. Ken. Trần Kha đặt tay phải lên chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Một luồng kiếm quang sáng như tuyết đột nhiên chiếu rọi màn đêm u tối. Thiếu nữ xoay bước, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nhanh chân tiến về phía hơn 10 con sói hoang mắt đỏ đã lặng lẽ xuất hiện từ lúc nào không hay. Gào gừ. Một giây sau, bầy sói chu lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức ngã xuống đất. Chương 77, kiếm quang trong trẻo, bất khả chiến bại. Chương 77, kiếm quang trong trẻo, bất khả chiến bại. Trên nền tảng đấu xa hay còn gọi là sa ngư, trong một phòng lịch dễ ảm nào đó. Mặc dù màn hình đang tối đen, nhưng độ nổi tiếng của phòng lịch dễ ảm vô danh này vẫn tăng vọt. 10 vạn, 100 vạn, 500 vạn, 1300 vạn. Lượt xem gần như tăng lên với tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc, cho đến khi đạt hơn 3000 vạn mới miễn cưỡng dừng lại. Hoàng cung đại càn. Trong hoa tâm điện, Thu tiểu trai sung sướng nằm trên chiếc ghế sofa mềm mại, sau khi uống một ngụm nước ngọt cho dân FA được cấp lạnh, mới mở nền tảng lịch dễ ảm lên, muốn tìm vài kênh thú vị để xem. Không ai biết được, vị tiểu công chúa thường ngày hiểu sách biết lễ, văn tính hiền thục, giống như một tài nữ này, thực ra lại là một thiếu nữ nghiện game nặng, đam mê các loại game online. Nhân lúc tỷ tỷ Thu Ý Nùng gần đây đã đến một khu vực thần bí nào đó, Thu tiểu trai khó khăn lắm mới có cơ hội tranh thủ nghỉ ngơi, hôm nay liền vội vàng giả bệnh đuổi mấy vị lao sư và thị nữ thân cận đi. Chút thời gian này, chơi game chắc chắn là không kịp rồi. Thế là Thu tiểu trai định tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhân khoảng thời gian này lén xem lấy dễ ảm game, giải cơn thèm trước đã. Game thì tạm thời không kịp chơi, nhưng xem cho đã quyền cũng tốt chán. Nâng gọc kính, Thu tiểu trai không khỏi cười tủm tỉm tự nói, trước tiên mở danh sách theo dõi. Từ các sở trẻ ạ mẹ đem mình theo dõi vậy mà không có ai lên sóng à? Ta thôi bỏ đi. Ban ngày ban mặt cũng khá bình thường. Thu tiểu trai lại bấm vào trang đề xuất, muốn tìm tòi khám phá, xem có sở trẻ ạ mẹ mới nào thú vị không. Nhìn một hồi, ủa, thiếu nữ hai mắt đờ đẫn, không khỏi lẩm bẩm, sở trẻ ạ mẹ gì thế này? Màn hình đen mà độ nổi tiếng cũng kinh khủng vậy sao? Buff bill cũng quá đáng quá rồi. Không được, lần sau ta nhất định phải nói cho tỷ tỷ, để tỷ ấy hạ chỉ xử lý đám người này. Tức giận thì tức giận, nhưng thiếu nữ vẫn không tìm được sự tò mò, bấm vào xem. Không được, ta vẫn nên xác nhận lại một chút đã. Bấm vào xem, quả nhiên không ngoài dự đoán của Thu tiểu trai, phòng lấy dễ ảm vô danh này đúng là đang lấy dễ ảm màn hình đen, kết quả là độ nổi tiếng vẫn tăng vọt. nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi. Điều khiến thiếu nữ càng thêm nghi ngờ là, phòng lợi dễ ảm này không chỉ có các loại quà tặng bay loạn xạ, tên lửa hết cái này đến cái khác, mà ngay cả bình luận cũng cực kỳ sôi nổi, dày đặc đến mức gần như không nhìn rõ. Đây thật sự là bờ UFF sao? Thu tiểu trai hơi kinh ngạc há miệng, lẩm bẩm, lẽ nào đám người này ngay cả bình luận cũng bờ UFF? Nữ thần của tôi đâu? Nữ thần của tôi đâu? Cút hết cho ta. Nữ thần của ta là người mà các ngươi muốn xem là xem được à? Bớt nói nhảm đi. Đôi ba. Đôi bốn tứ quý hai. Ngươi đánh bài hay quá vậy. Đám người này. Thu tiểu trai ngơ ngác nhìn cảnh này, cả người đều không ổn, nói, đây là đang làm cái gì vậy? Đang lúc là người. Thì thấy màn hình chuyển cảnh, đột nhiên hiện ra một thiếu nữ tuyệt đẹp buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ tác chiến đặc biệt bó sát màu đen, tay cầm một thanh trường kiếm trắng như tuyết, đang lạnh lùng lao về phía mấy chục con quái vật da xanh. Đây là... Thu tiểu trai ngây ngốc nhìn gương mặt xinh xắn tinh xảo trắng như tuyết của thiếu nữ trên màn hình. Là tiểu công chúa nhỏ tuổi nhất trong hoàng thất Đại Càn, được mệnh danh là Minh Châu Phương Đông. Thu tiểu trai đối với nhan sắc của mình luôn rất tự tin, không cho rằng còn có ai có thể vượt qua mình. Ngay cả người tỷ tỷ của mình, người còn trẻ tuổi đã bước vào tông sư cảnh, được mệnh danh là nữ võ thần của Đại Càn. Nàng cũng cho rằng so với mình thì mỗi người một vẻ, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng hôm nay, nhìn thiếu nữ lạnh lùng trong màn hình ấy dễ ảm, sự tự tin vững như bản thạch của Thu tiểu trai bỗng nhiên sụp đổ, tan thành mây khói. Đây là Thương Khung Tháp sao? Thu tiểu trai ngẩn người một lúc, cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn buồn bực vì bị đả kích. Nhìn lại lần nữa, nàng lại bị hoàn cảnh mà thiếu nữ đang đối mặt làm cho kinh ngạc. Là công chúa hoàng thất sở hữu võ đạo trọng bảo Thương Khung Tháp, nàng đương nhiên nhận ra không gian này là nơi nào. Thực tế, nàng cũng đã không chỉ một lần tiến vào bản thể của tòa bảo tháp này để rèn luyện. Thành tích tốt nhất cũng chỉ là hơn 230 tầng. Vậy người này thì sao? Nàng đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, vội vàng nhìn về góc trên bên phải. 111. Ba con số to đùng khiến nàng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. May quá may quá. Thu tiểu trai như chút được gánh nặng vô vô ngực, bĩu môi nói, xinh đẹp hơn cả ta, nếu còn lợi hại hơn ta nữa thì thật quá đáng sợ rồi. Nhưng tiếp theo, nàng đã hoàn toàn bị những con số tăng nhanh ở góc trên bên phải làm cho chấn động, lặng im không nói nên lời. 112-119. 146 Trần Kha một mình đối mặt với biển quái vật, trông có vẻ cô đơn không nơi nương tựa. Nhưng nàng lại giống như một vị sát thần giáng thế, tung hoành năng dọc, bất khả chiến bại, kiếm quang chiếu tới đâu, yêu ma đều bị tiêu diệt. Giữa những tia kiếm quang lóe lên là sự diệt vong của vô số quái vật. Khi đến tầng 216, mặc dù số lượng quái vật đã lên đến hàng trăm, gần như mỗi con đều có thực lực cường hành của cựu phẩm cường giả. Nhưng trước mặt Trần Kha, chúng lại chẳng khác gì đồ giấy, giống như các cỏ, ngã xuống từng đám, mang đến cho hàng triệu khán giả trong phòng lấy dễ ảm sự chấn động vô tận. Người này rốt cuộc là ai vậy? Một lát sau, Thu tiểu trai, người đã lâu không tiếp xúc với mạng internet vì bị hoàng tỷ quản thúc nghiêm ngặt, liền nhìn thiếu nữ áo đen trên màn hình với vẻ mặt đầy sùng bái và phấn khích. Gần như chỉ trong nháy mắt, Thu tiểu trai cũng giống như vô số khán giả trong phòng lấy dễ ảm, đã vô cùng sùng bái nàng. Say mê nàng, chỉ coi nàng là thần tượng duy nhất, tha thiết muốn biết mọi thông tin về nàng. Nàng không khỏi say đắm trước dung nhan tinh xảo xinh đẹp, tu vi kinh người vô song, kiếm thuật tao nhã thanh thoát, cùng khí chất lạnh lùng cao quý của thiếu nữ. Mà Trần Kha lúc này lại không hề biết rằng phong thái của nàng đã thu phục được một fan cuồng là tiểu công chúa. Nàng vừa chiến đấu, vừa lặng lẽ nhìn điểm cường hóa tăng vọt trong hệ thống, khóe miệng hơi nhếch lên. Chương 78, chỉ có thể là đồ đệ thôi sao? Chương 78, chỉ có thể là đồ đệ thôi sao? Vung kiếm trái tay giết chết con gỗ lìn bắt phẩm yếu ớt cuối cùng, Trần Kha ngẩng đầu bước vào tầng thứ 299. Kể từ khi diệt sát hơn 10 con sói hoang lông đen, đột phá lên tầng thứ 2. Trần Kha đã kinh ngạc phát hiện ra, mỗi khi đột phá một tầng, nàng lại có thể nhận được 5 điểm cường hóa. Số lượng tuy không lớn, nhưng không cản được tích tiểu thành đại. Đấy, cứ thế một đường càn quét đến hải 299, Trần Kha đã thu về được tổng cộng 1495 điểm cường hóa. Vốn dĩ hôm qua sau khi chính thức đột phá đến võ đạo lục phẩm, Trần Kha vẫn còn đang lo lắng không biết khi nào mới có thể ngưng tụ ra 233 luồng khí xoáy. Khoản điểm cường hóa khổng lồ này được cộng vào đã khiến Trần Kha vô cùng bất ngờ và vui mừng. Sau một trận sương mù đen cuộn trào, lại có mấy con quái vật bước ra từ trong bóng tối, xuất hiện trước mặt Trần Kha. Tùy tay múa một đường kiếm hoa, đang lúc Trần Kha hơi ngước mắt, định thi triển Vân Tiên kiếm pháp. Khi nhìn rõ người đến trong sương mù đen, nàng không khỏi sững sờ tại chỗ, ánh mắt chớp động không ngừng. Rõ ràng có thể thấy, sau khi sương mù đen tan đi, xuất hiện ở đó lại là 11 người man dợ có làn da hơi vàng sẫm thô ráp, mặc váy làm từ da thú, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Mặc dù thực lực của bọn hắn không tầm thường, tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn nhiều so với đám quái vật goblin ở tầng trước, nhưng đây lại không phải là trọng điểm mà Trần Kha chú ý. Bất kể là dã thú hay các loại quái vật kỳ hình dị dạng, Trần Kha đều có thể ra tay tàn nhẫn, nghiền ép tàn quét, một kiếm một mạng không chừa một ai. Nhưng khi đối mặt với 11 người man tộc ngoài việc hơi quê mùa ra thì không có gì khác biệt với người bình thường này. Trần Kha chưa từng giết người không khỏi rơi vào trầm tư. Gào gào gào. Thấy nàng không có động tĩnh, mười mấy người man tộc này có lẽ cho rằng đã dọa được nàng, đồng loạt gào thét điên cuồng, lao tới, tốc độ cực nhanh. Thấy vậy, Trần Kha không khỏi nhíu mày liễu, vung tay chém ra một kiếm, lạnh giọng nói, "Đều gào cái gì?" Thanh kiếm ngạo tuyết bao bọc bởi một lớp xương băng mờ ảo xé rách không khí, hóa thành một luồng sáng trắng rực rỡ, không chút lưu tình lướt qua lồng ngực của ba người man tộc đi đầu. A! Sau một tiếng hét thảm, ba người man tộc liền hóa thành một làn khói đen, lại quay về với bóng tối. Ba đồng bọn bị một đòn chém chết. Thế nhưng những người man tộc còn lại dường như không có suy nghĩ, vẫn không hề sợ hãi tiếp tục gào thét lao lên. Trần Kha bị tiếng ồn làm cho phiền không chịu nổi, bàn tay ngọc ngà liền bạch một đường ngang một đường dọc vào hư không trước mặt, tạo thành một nhát chém chữ thập. Ầm. Chân khí quần quần rót vào thân kiếm, rồi phun ra, vẽ nên một chữ thập màu trắng tuyết trong hư không tăm tối. Giây tiếp theo, chữ thập liền lớn lên trong gió, lao nhanh về phía tám người man tộc đã xông đến gần. Ầm. Khoảnh khắc kiếm khí và người man tộc va chạm, một luồng năng lượng khổng lồ liền bùng nổ trong không gian này, tiếng vang rung trời chuyển đất. Nhìn không gian bị nổ tung không còn lại gì, Trần Kha chớp chớp mắt, tự mình nói, hình như cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Là vì đây là hư cấu sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, những quái vật và man tộc này được hư cấu ra như thế nào vậy, chân thật đến mức cứ như là thực sự tồn tại ở một thế giới khác vậy. Tự lẩm bẩm, Trần Kha liền phất tay tiến vào tầng thứ 300. Tầng vừa rồi so với tầng 298 đã có sự thay đổi về chất, từ hơn 100 con bát phẩm yếu ớt biến thành hơn 10 con bát phẩm cường giả. Vì những quái vật này không biết võ kỹ, không biết thần thông, chỉ biết dựa vào sức mạnh thể xác của bản thân để chiến đấu. Cho nên dù là một số võ giả bát phẩm cường giả đến đây, chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu đủ phong phú, tin rằng cũng đủ sức xông đến tầng 250 trở lên. Còn từ tầng 290 trở lên, mỗi khi qua một tầng, độ khó lại tăng lên gấp bội, là nơi chỉ có những thiên tài siêu cấp thực sự mới có thể đặt chân đến. Ví dụ như Phương Nhất Đàn, Mộ Thanh Đàn, v.v. Còn quá này, có lẽ đám người Triệu Vân Phi cũng có hy vọng chăng? Chỉ là không biết, trên tầng 300, rốt cuộc là tầng nào mới bắt đầu xuất hiện quái vật võ đạo thất phẩm đây. Mà trên nội bộ, phía chính phủ đương nhiên cũng không chịu thua kém. Nội bộ chính thức của Tổng cục Võ đạo nhanh chóng đăng tải tin tức mới nhất. Thông báo trực tiếp cuộc thi võ thống nhất đế quốc đại cản khóa 2022, đồng học Trần Kha của Giang Châu vẫn một mình một ngựa, tài năng kinh diễm, dẫn đầu đột phá tầng thứ 300. Cũng là thí sinh đầu tiên trong 3 năm qua thành công đột phá tầng thứ 300 trong Thương Cung Tháp. Là nữ thần siêu nổi tiếng đã mang đến cho chúng ta vô số chấn động và bất ngờ trong năm nay, đồng học Trần Kha vẫn đang tiếp tục viết nên huyền thoại của mình. Nếu có hứng thú, mời quý vị truy cập vào phòng lấy dễ ảm chính thức của đồng học Trần Kha qua đường link dưới đây. Đồng học Triệu Vân Phi của Đế Kinh không cam lòng tụt hậu, hiện đã xông đến hải thứ 267. Khí tức hùng hậu, vẫn còn dư sức, nhưng so với đồng học Trần Kha, vẫn còn khoảng cách khá lớn. Nếu có hứng thú, mời quý vị thông qua. Vị trí thứ 3 là một hắc mã siêu cấp không có tên tuổi. Đồng học An Đình Hiên đến từ tỉnh Vân Hồ. Thành tích ngày hôm qua của đồng học này không quá nổi bật, chỉ có thể xếp trong top 100 của toàn tỉnh. Nào ngờ trong võ thần không gian hôm nay, cậu ta lại đại triển thần uy, thể hiện hết bản lĩnh của một hắc mã. Nếu có hứng thú, mời quý vị thông qua. Trong băng thần sơn, Giang Đại Nhi lười biếng nằm trên giường sofa mềm mại. Đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn Trần Kha trên màn hình HD50 in đang thần uy vô địch, kiếm quang tung hành, đã xông đến tầng thứ 313, nàng trước mắt, giọng điệu kỳ quái nói, tuy ta vẫn luôn không phục vì sao sư phụ lại truyền băng thần tông cho ngươi. Nhưng lần này ta không thể không thừa nhận, mắt nhìn của ngươi đúng là rất tốt, lần này đúng là đã thu nhận được một đồ đệ khủng bố có thiên phú chắc tuyệt hiếm thấy trên đời. Sư tỷ đại nhân. Ồ. Mộ Thanh Đàn với mái tóc đen nóng được búi thành châm phi tiên, mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển, khí chất thanh tao tao nhã, không chớp mắt nhìn thiếu nữ lạnh lùng kinh diễm thế nhân trên TV, dùng giọng nói chỉ mình nghe thấy lẩm bẩm, lẽ nào chỉ có thể là đồ đệ thôi sao?